Chương 774, thích cất giữ khổ hành tăng, 1/2, chương 774, thích cất giữ khổ hành tăng, 1/2, tất cả vì giao dịch, Cửu Phượng cũng không có nhắc nhở ba người. Cứ như vậy, tùy ý Quan Âm Bồ Tát mang đi ba người, mà đổi thành bên ngoài một bên, Tôn Ngộ Không đem chuyện xảy ra nói cho Đường Tăng. Sư phó, vừa rồi Sa Chỉ Quốc Vương giết chết tân nhiệm quốc sư. Đường Tăng là trải qua Sa Chỉ Quốc, cùng cái khác gặp chắc trở so sánh, Sa Chỉ Quốc là khó khăn nhất lấy để cho người ta quên được. 5 năm trước bọn hắn liền đã đi tới nơi này, thế nhưng là bị mấy cái kia quốc sư đuổi địch, đem bọn hắn sư đồ lại đưa về Trường An. 5 năm cố gắng, nước chảy về biển đông. A, vậy hạ thế nào có thể nhịn giết chết quốc sư? Đường Tăng nhớ tới cái kia già mua quốc vương, đối phương đã tuổi tác phi thường lớn, không phải cái kia lão quốc vương, là một cái tuổi trẻ quốc vương. Nộ không vậy bọn ta nên làm thế nào cho phải? Đường Tăng lo lắng nói. Sa Chỉ Quốc Vương một mực liền cùng những cái kia yêu quái đứng chung một chỗ. Sư phó yên tâm, tất cả còn có ta. Gặp được phiền phức, còn có Bồ Tát đâu. Trải qua Tôn Ngộ Không một phen trấn an, Đường Tăng lúc này mới yên lòng lại. Dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không đã hiểu Sở Vân Nước tiểu tính. Gia hỏa này sẽ không chân chính ra mặt cản trở, ngược lại ở sau lưng làm ám chiêu. Cùng lúc đó, Trương Giác ba huynh đệ đã đi tới Sa Chỉ Quốc. Quan Âm Bồ Tát đem bọn hắn buông xuống về sau liền rời đi. Trương Bảo lấy ra Đường Tăng chân dung, bắt được hòa thượng này đem hắn nhốt nửa tháng, cái này nhiệm vụ cũng quá đơn giản đi. Đúng vậy, trước kia bọn hắn chỉ là cái quỷ tu, nhưng là bây giờ bọn hắn khác biệt, được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đã trở thành tiên nhân, mà lại cho bọn hắn một cái dị thường đơn giản nhiệm vụ. Ta luôn cảm thấy ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trương Giác thì là nghi ngờ nói, cùng hai cái đệ đệ khác biệt, hắn lấy mưu trí tăng trưởng, không có vô duyên vô cớ đau nhức, càng không có vô duyên vô cớ thích. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Đại ca, cái này có cái gì, không phải liền là bắt tên hòa thượng sao? Lấy phía trước đối người đàn ông vạm vỡ thiên quân bản mã, chúng ta đều không có sợ qua, hiện tại ngươi thế nào sợ đầu sợ đuôi rồi? Trương Lương hào khí nói. Đúng vậy a, đại ca, chúng ta đều là chết qua một lần người, có cái gì thật là sợ. Trải qua hai vị đệ đệ thuyết phục, Trương Giác cũng bày ngay ngắn tâm tính. Hai vị hiền đệ nói không sai, vì huynh cái này thi triển mắt ứng chi thuật, nhìn một chút hòa thượng kia ở nơi nào. Chỉ gặp Trương Giác lập tức thi triển đạo pháp, tại hắn phía sau xuất hiện một tấm to lớn hùng ứng đồ đằng. Bọn hắn tại địa ngục tu hành thời điểm đã thức tỉnh hóa thú chi thuật, Trương Giác chính là thức tỉnh những lực lượng có thể tu luyện ứng tộc yêu loại pháp thuật. Mắt ứng chi thuật chính là hắn sở ngộ ra độc môn pháp thuật. Bởi vì bọn hắn cùng Đường Tăng sư đồ cách xa nhau không xa, bằng vào mắt ứng chi thuật, Trương Giác rất nhanh liền tìm được Đường Tăng sư đồ. Hòa thượng kia bên người thế mà còn có mấy cái yêu quái, khó trách Bồ Tát để chúng ta bắt hòa thượng kia, thì ra hắn cùng yêu quái làm bạn. Trương Giác tự lẩm bẩm nói. Ba người bọn họ một mực lấy Hoàng Thiên ở nhân gian đi lại tự xưng, tự nhận là thiên đạo người phát ngôn. Mặc dù tu tập yêu thuật, nhưng cũng không cho là mình là yêu tộc, mà là đường đường chính chính nhân loại. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không ba người liền cho rằng bọn hắn là yêu quái, mà Đường Tăng lại cùng bọn hắn làm bạn. Cái này giác quan bên trên còn kém rất nhiều. Cái này cùng yêu quái làm bạn hòa thượng, nên giết chết, Bồ Tát tại sao chỉ làm cho chúng ta xem hắn nửa tháng? Trương Bảo phẫn nộ nói, chúng ta cứ dựa theo Bồ Tát yêu cầu xử lý. Bên cạnh hắn ba cái kia yêu quái, nhìn không tầm thường, mạnh hơn cũng không thể nào là huynh đệ chúng ta đối thủ. Ba người khi còn sống liền có một phen đại hành động, đem Đại Hán Đế quốc đưa vào mặt lộ. Sau khi chết lại trở thành đứng đầu nhất quỷ tu, hiện tại lại bị Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, thực lực càng là đạt đến cảnh giới kim tiên, có thể nói là xuân phong đắc ý móng ngựa thật. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát thì là đi tới Thiên Trúc Quốc. Tại một chỗ tương đối phong bế trong cổ miếu, tìm được một vị tính cách đặc thủ khổ hành tăng. Nói là khổ hành tăng, thế nhưng là đối phương tu hành phương thức lại không tầm thường. Đối phương thích thu thập thế gian từng cái chủng tộc sinh linh. Lúc này vị này khổ hành tăng đang chỉ huy dưới tay loay hoay hắn mới đổ cất giữ. Nhẹ một chút, đây chính là bị chết đói Bà La Môn, cực kỳ có cất giữ giá trị. Lúc này Quan Âm Bồ Tát vừa tới, liền thấy được như thế hoang đường một màn. Tháp Lạp Tôn giả, ngươi đây là làm cái gì? Quan Âm Bồ Tát có chút không hiểu hỏi. Bồ Tát ngươi không biết, cái này đồ cất giữ khi còn sống là bản địa tương đương giàu có Bà La Môn, thế nhưng là trước đó không lâu hắn thế mà chết đói, hắn thi thể rất có cất giữ giá trị. Tháp Lạp Tôn giả tiến lên một bước giải thích nói. Quan Âm Bồ Tát cái trán gân xanh nhảy lên. Đây rốt cuộc là cái gì ác thú vị yêu thích? Thì ra vị này Bà La Môn vốn là nơi đây lớn quý tộc. Đoạn thời gian trước bởi vì Phật Môn Linh Sơn rút đi hắn phần lớn tài vận, bản thân hắn cũng tương đối không may, bị vây ở núi hoang bên trong, tươi sống chết đói, trở thành nơi đây bị chết đói Bà La Môn, cho nên rất có cất giữ giá trị. Tháp Lạp Tôn giả, ngươi đây là tại khinh nhờn người chết. Bồ Tát nói bừa, đây hết thảy đều là hắn tự nguyện. Nói chuyện đồng thời, Tháp Lạp Tôn giả dùng nhẹ tay nhẹ một chút, chỉ gặp kia chết đói Bà La Môn mở miệng nói ra, ta tự nguyện trở thành tôn giả đồ cất giữ. Thấy cảnh này, Quan Âm Bồ Tát trực tiếp mắt tròn váng, ngươi thế mà đem hắn linh hồn vây ở trong nhục thể, đã mất đi linh hồn, cái kia còn có cái gì cất giữ ý nghĩa? Tháp Lạp Tôn giả hưng phấn giải thích nói, vị này khổ hành tăng cùng cái khác khổ hành tăng khác biệt, hắn là tiếp dẫn thánh nhân đệ tử, nguyên bản hắn cũng không phải là Tây Phương giáo đệ tử. Lúc trước tiếp dẫn thánh nhân mời hắn gia nhập Tây Phương giáo lúc, hắn liền để một cái điều kiện, đó chính là cho phép hắn tiếp tục cất giữ từng cái chủng tộc sinh linh. Thánh nhân lập tức đồng ý, dù sao lúc kia Tây Phương giáo thật sự là thiếu người. Vị này Tháp Lạp Tôn giả, thực lực tương đương không tầm thường, đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới, đương nhiên chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Nếu không phải là bởi vì hắn ác thú vị yêu thích, đã sớm tại Linh Sơn có cao thượng địa vị. Bất quá hắn đối Phật pháp cũng không có hứng thú, cho nên Linh Sơn một mực liền thả hắn tồn tại. Dù sao hắn yêu thích so với những cái kia giết người phóng hỏa hàng người phải ôn hòa hơn nhiều. Quan Âm Bồ Tát lập tức từ bỏ cùng đối phương tranh cãi ý nghĩ, cùng những này khổ hành tăng biệt hình, đó chính là lãng phí thời gian. Dù sao những này ra hỏa vừa thối vừa cứng. Ta nghe nói tôn giả đồ cất giữ ở trong có mấy vị thượng cổ bưu tộc. Nghe được đàm luận đồ cất giữ, Tháp Lạp tôn giả trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Không tệ, Bồ Tát hẳn phải biết cái này vu tộc, nhưng đã từng cũng là giữa thiên địa bá chủ, chỉ là vu yêu đại chiến lạc bại về sau, số người của bọn họ liền trở nên tương đương thưa thớt. Nói chuyện đồng thời, Tháp Lạp tôn giả ấn tay một cái, xuất hiện trước mặt một cái cực lớn đường hầm không thời gian. Bồ Tát mời. Tháp Lạp tôn giả coi là Quan Âm Bồ Tát muốn tới tham quan hắn đồ cất giữ, lập tức thịnh tình mời. Chương 775, Vân Vọng Sơn cường đạo rất mạnh sao? 1/2, chương 775, Vân Vọng Sơn cường đạo rất mạnh sao? 1/2, cho tới nay, Linh Sơn cao tầng đối với Tháp Lạp tôn giả yêu thích đều là khịt mũi coi thường. Quan Âm Bồ Tát hôm nay đến thăm, cái này khiến Tháp Lạp tôn giả vô cùng vinh hạnh. Hai người thông qua đường hầm không thời gian đi tới một cái tiểu không gian. Ngươi lại có một cái tiểu thế giới. Quan Âm Bồ Tát kinh ngạc nói. Mặc dù Chu Thiên thế giới tồn tại 3000 tiểu thế giới, cũng không phải mỗi người đều có tư cách có được tiểu thế giới. Bồ Tát đó cũng không phải tiểu thế giới. Không phải. Quan Âm Bồ Tát cảm giác đã cùng bên ngoài cắt đứt liên hệ, hẳn là tiểu thế giới. Đây thật ra là bản thể của ta không gian. Thì ra vị này khổ hành tăng bản thể là một con hà đồn. Giữa thiên địa thứ một con hà đồn. Cái kia béo gầy bụng bị hắn tu luyện thành vì một cái tiểu thế giới. Thì ra là thế. Tốt, nhanh để cho ta nhìn một chút ngươi cất giữ thượng cổ vu tộc. Bồ Tát mời tới bên này. Rất nhanh hai người liền tới đến một đám người mặc da thú dã man nhân bên người. Bọn này dã man nhân bị sử dụng cường đại pháp thuật định trụ. Thời gian của bọn hắn cùng sinh mệnh bị vĩnh cửu giam cầm. Lại là 11 cái vu tộc. Không tệ, lúc trước ta là tại một cái hẻm núi nhỏ bên trong phát hiện bọn hắn. Những này gia hỏa mặc dù tướng mạo cùng nhân loại không hay, nhưng là thân thể của bọn hắn lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng lại không phải yêu tộc. Cùng yêu tộc so sánh, thượng cổ vu tộc nhân số thưa thớt. Vu yêu đại chiến về sau, vu tộc nhân số thì càng ít. Những này gia hỏa thực lực cường hãn lại không tu nguyên thần, thế nhưng là rất có cất giữ giá trị. Quan Âm Bồ Tát hài lòng nhẹ gật đầu. Ta muốn dẫn đi trong đó 3 cái. Không được. Tháp Lạp tôn giả lập tức ngăn tại Quan Âm Bồ Tát trước mặt nói. Trừ phi Bồ Tát cầm giống nhau vật giá trị trao đổi. Quan Âm Bồ Tát cũng là nhức đầu không thôi. Đây chính là hắn không thích cùng những này khổ hành tăng liên hệ nguyên nhân. Những này gia hỏa nhận lý lẽ cứng nhắc. Nếu như là cái khác khổ hành tăng, Bồ Tát còn có thể lấy thực lực cường hãn nghiền ép. Nhưng là trước mắt vị này khổ hành tăng đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Quan Âm Bồ Tát cho dù là muốn đánh bại hắn, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Người muốn cái gì? Nghe được Quan Âm Bồ Tát thỏa hiệp, Tháp Lạp tôn giả hưng phấn xoa tay, phản phất một con khoái hoặc con rồi. Ta muốn Bồ Tát trong ao sen cá chép, nghe nói bên trong cá chép đều có thể hóa rồng. Cho tới nay, Bồ Tát trong ao sen cá chép đãi ngộ đều là không tệ. Ngẫu nhiên xông lấy nhỏ hoa, cũng không phải cái gì đại sự. Tốt ta, người muốn bao nhiêu? Ta muốn 100 đầu. 100 đầu nhiều lắm, không có như vậy nhiều, cho người tối đa là 10 đầu. Tốt, thành giao. Tháp Lạp đống nhiên người gọn gàng mà linh hoạt nói. Theo sau tay hắn cầm pháp trượng, lại nặng nặng sử trên mặt đất. Chỉ gặp đội ngũ phía trước nhất 3 cái vu tộc, lập tức giải trừ trên người giam cầm. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Trong đó kia cường tráng nhất vu tộc, cầm trong tay vũ khí trực tiếp bổ tới. Nhưng mà công kích của hắn nhất định là vô hiệu. Quan Âm Bồ Tát vẹn vẹn khoát tay liền đem bọn hắn cầm cố lại. Bồ Tát ta cá chết đâu? Quan Âm Bồ Tát thở dài một hơi. Trong ao sen cá chép còn nhiều, hắn muốn liền cho hắn đi. Quan Âm Bồ Tát dùng nhẹ tay nhẹ bạch một cái. Nguyên bản trong ao sen 1 mét khối nước lập tức biến mất. Mời nghỉ giữa khóa liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây chính là Bồ Tát trong ao sen cá chép. Tháp Lạp tôn giả lộ ra hưng phấn mà tham lam biểu lộ. Quan Âm Bồ Tát vung tay lên đem 3 tên vu tộc nhận được trong tay áo. Nếu như ngươi nghĩ thu thập đồ vật, không bằng thu thập một chút Vân Vọng Sơn cường đạo ra sao? Quan Âm Bồ Tát dự định họa thủy đông dẫn. Là bởi vì vị kia bà La Môn quý tộc vẫn lạc về sau, Tháp Lạp tôn giả mới thức tỉnh. Trước lúc này hắn đã ngủ say hơn nửa năm, cho nên Tháp Lạp tôn giả cũng không biết Vân Vọng Sơn cường đạo đại biểu cái gì ý nghĩa. Nơi đó cường đạo rất mạnh sao? Rất mạnh. Nhất là nơi đó Sơn Đại Vương đều có thể đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, cướp đi Linh Sơn, đuổi đi Ngọc Hoàng Đại Đế, trấn áp Phật Tổ. Bồ Tát, ngươi nhất định là đang nói đùa. Tháp Lạp tôn giả chỉ coi đối phương là đang nói đùa, nhưng Bồ Tát nói cho hắn biết đều là lời nói thật. Nhưng là hắn cũng không tin tưởng, cái này cho hắn ngày sau mang đến vô tận phiền phức. Tốt, bản tọa nên rời đi trước, những cá chép này liền giao cho ngươi. Theo sau Quan Âm Bồ Tát hóa thành một đường độn quang biến mất. Tháp Lạp tôn giả bản thể thế giới còn khốn không được hắn. Địa phủ, Cửu Phượng, ngươi lên cầm cố, không nên tin tưởng kia Quan Âm Bồ Tát. Khoa phụ biết Cửu Phượng cùng Quan Âm Bồ Tát giao dịch sau, vẫn đợi tại Diêm La Điện. Ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Cửu Phượng ngồi đáp. Linh Sơn người không thể tin tưởng. Nửa canh giờ về sau, khoa phụ còn phải bà hoa trích trẻ. Chuyện lần này làm ta quá là thất vọng, ta muốn lên báo thánh nhân, tước đoạt quyền lợi của ngươi. Cửu Phượng ảo não đuốt đuốt huyệt thái dương. Cái này khoa phụ cũng quá khó chơi. Hiện tại Cửu Phượng cuối cùng hiểu rõ tại sao vu tộc sẽ xuống dốc. Mỗi một cái đều là mạnh gân đầu. Chủng tộc như vậy thế nào có thể có tương lai? Hậu thổ nương nương không hội kiến ngươi, ngươi quên ngươi hôm trước mới bị nương nương bước ra. Phải. Hậu thổ nương nương cũng là phiền phức vô cùng. Cho nên hôm trước trực tiếp ra tay, đem khoa phụ ném đi ra. Hôm nay có lẽ hậu thổ nương nương biết ngay ta. ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức đi cầu kiến hậu thổ nương nương. Khoa phụ trực tiếp khí, vội vàng rời đi Diêm La điện. Cửu Phượng coi trọng Hậu Nghệ, Hậu Nghệ lặng yên đuổi theo. Hiện tại Cửu Phượng có chút hối hận liền về khoa phụ. Tên ngốc này mỗi ngày đều đang quấy rối, mà lại khoa phụ thực lực cường hãn người bình thường còn không trị nổi hắn, chỉ có thể để Hậu Nghệ nhìn xem khoa phụ. Cứu trở về khoa phụ, chẳng những không có lớn mạnh bộ tộc, ngược lại thành vương hữu. Dù sao Hậu Nghệ có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là hiện tại Hậu Nghệ chỉ có thể nhìn khoa phụ, không cho đối phương gây chuyện. Nhưng vào lúc này, một đường Phật quang bay tới. Người đến chính là Quan Âm Bồ Tát. Đối với Cửu Phượng giao dịch, Quan Âm Bồ Tát thế nhưng là vô cùng coi trọng. Dù sao hiện tại địa phủ nắm giữ lấy Linh Sơn mệnh môn, Linh Sơn điều khiển tín đồ thủ đoạn trọng yếu một trong, đương thời khổ tu, đời sau phú quý. Thế nhưng là chuyển thế đầu thai nắm giữ tại địa phủ trên tay, Linh Sơn cũng không thể không túi đầu. Đây cũng là Bồ Tát không muốn đắc tội Cửu Phượng nguyên nhân. Cửu Phượng tôn giả, ta đem ngươi tộc nhân mang đến. Quan Âm Bồ Tát vung tay lên, ba cái vu tộc xuất hiện ở Cửu Phượng trước mặt. Cái này sao có thể? Cửu Phượng một chút liền nhận ra trước mắt ba người này là thuần chính vu tộc. Thế nhưng là tuổi của bọn hắn tựa hồ có chút không đúng lắm, lớn nhất cũng chỉ là 2 vạn tuổi. 2 vạn năm trước, tất cả không đủ đã sớm đem đến địa phủ. Bọn họ đích xác là tộc nhân của ngươi chính xác 100%. Quan Âm Bồ Tát coi là Cửu Phượng không tin, cho nên giải thích nói, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là kinh ngạc với bọn hắn trẻ tuổi như vậy. Lúc này ba cái kia vu tộc cũng nhận ra Cửu Phượng, lập tức ủy lệ hành lễ. Chúng ta bái kiến Cửu Phượng đại nhân. Tại vu tộc ngoại trừ 12 tổ vu bên ngoài, chính là Cửu Phượng những này đại vu. Chương 776, Đường Tăng lo lắng, 1/2, chương 776, Đường Tăng lo lắng, 1/2, ba người có thể sống đến bây giờ, chắc hẳn cũng nhất định có một phen kỳ ngộ. Cửu Phượng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát dạng này nói chúng ta giao dịch liền hoàn thành, đa tạ ngài có thể tự mình đưa bọn hắn trở về. Đối với Cửu Phượng tới nói cuộc giao dịch này nàng là kiếm lời. Dù sao chỉ dùng không có cái gì dùng bị tu, liền đổi lấy ba cái tộc nhân. Chỉ hy vọng cái này ba cái tộc nhân đừng chọc phiền phức. Cửu Phượng đã chịu đủ khoa phụ. Quan Âm Bồ Tát tự nhiên nghe ra đối phương trong lời nói chi ngôn. Đã như vậy, bần tăng cáo lui. Hai bên đã hoàn thành giao dịch, tự nhiên đã không có lưu lại đi cần thiết. Quan Âm Bồ Tát lập tức hóa thành một đường độn quang biến mất. Mà Cửu Phượng thì là nhìn về phía trước mắt ba vị tộc nhân. Trong khoảng thời gian này các ngươi một mực trong cái nào trốn tránh? Vu yêu đại chiến về sau, vu tộc tình huống ngày càng xa suốt. Yêu tộc tình huống mặc dù cũng không tốt gì, nhưng là thắng ở yêu tộc nhân số đông đảo, tuần trời chi sinh linh đều có thể thức tỉnh thành yêu. Chúng ta cũng không biết, ta cùng mấy tộc nhân một mực bị vây ở một cái không gian đặc thù. Trong đó một vị lớn tuổi vu tộc tiến lên nói, hắn nhớ kỹ, bọn hắn trốn ở một cái sơn cốc bên trong, gặp một cái kỳ quái gia hỏa. Đối phương luôn miệng nói cuối cùng tìm tới các ngươi, muốn coi chúng là thành quan trọng nhất đồ cất giữ. Sau đó, khi hắn lại mở mắt lúc, liền gặp được Quan Âm Bồ Tát. Nghe được đối phương tự thuật, Cửu Phượng cũng nghe hiểu rõ. Đám người bọn họ là bị đối phương cầm giữ, sinh mệnh cùng thời gian trên người bọn hắn đã tạm dừng. Khó trách Cửu Phượng cảm giác bọn hắn vô cùng tuổi trẻ. Nguyên lai là thật lâu trước đó liền bị người cầm giữ. Linh Sơn quả nhiên không có cái gì người tốt. Đại đạo khí vận tuyệt đối không thể giao cho Linh Sơn. Nguyên bản Cửu Phượng liền đối Linh Sơn không có cái gì hảo cảm, hiện tại cảm quan càng kém. Cửu Phượng đại nhân, mọi người nhất định cứu ra người nhà của chúng ta. Ba tên vu tộc lập tức quỳ lại nói. Rất nhanh Cửu Phượng cũng làm rõ ràng chuyện nguyên do. Nguyên lai là bọn hắn còn có 8 tên tộc nhân tại trên tay đối phương. Ngươi nói là người nhà của các ngươi còn tại hòa thượng kia trên tay. Đúng vậy, Cửu Phượng đại nhân. Cửu Phượng rơi vào trầm tư. Muốn cứu trở về tộc nhân, chỉ có thể cùng Linh Sơn giao dịch. Chỉ là hiện tại địa phủ địa vị cũng vô cùng xấu hổ. Cửu Phượng hiện tại mặc dù trưởng quản địa phủ, dựa vào chính là hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương lại không cách nào rời đi địa phủ. Nói cách khác bọn hắn phòng thủ có thừa, nhưng công kích không đủ. Loại tình huống này vô cùng bị động. Nếu như chủ động tìm tới Linh Sơn, đối phương nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Từ khi thấy được Sở Vân tham lam, Cửu Phượng cảm giác thế gian này đã không có cái gì người tốt. Muốn giữ vững địa phủ cái này một mẫu 3 phần đất thật là khó á hoành. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, thì ra hậu nghệ cùng khoa phụ đánh lên. Khoa phụ, ngươi không thể đi quấy rầy thánh nhân. Cửu Phượng mặt đen lại. Lúc này nàng đã có chút hối hận. Vu tộc nổi danh cố chấp, khoa phụ càng là cố chấp bên trong lão ngoan cố. Hậu nghệ, ngươi không muốn ngăn cản ta. Cuối cùng Cửu Phượng không chịu nổi, nhấc lên roi ra đi ra ngoài. Rất nhanh địa phủ bên ngoài liền bạo phát 3 vị đại vu ở giữa đại chiến. Ba người đánh thiên hôn địa ám. Một canh giờ về sau, khoa phụ cuối cùng bị chế phục. Không có cách, vu tộc trời sinh nhục thể cứng hãn, có là lực lượng. Cho dù là hậu nghệ liên thủ với Cửu Phượng, tại không làm thương hại đối phương điều kiện tiên quyết, cũng phí hết rất lớn sức lực mới chế phục đối phương. Lúc này mới tới 3 cái kia tộc nhân run lẩy bẩy. Nguyên lai tưởng rằng gặp được thượng cổ đại vu xem như chuyện tốt, không nghĩ tới 3 tên đại vu đánh lên. Khoa phụ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi dạng này chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền phức. Ngươi nếu là lại cố tình gây sự, ta liền để thánh nhân đưa ngươi triệt để cầm tù. Cửu Phượng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Mà khoa phụ thì là nhìn về phía kia 3 tên tộc nhân. 3 người bọn hắn là nơi nào tới? 3 người bọn họ bên trên khí tức vô cùng lạnh nhạt, cũng không phải là địa phủ 4 có vu tộc. Chúng ta là Hỏa Nhận thị tộc tộc nhân. 3 người giới thiệu lai lịch của mình. Khoa phụ nghe xong còn có tộc nhân bị Linh Sơn cầm tù, còn đến mức nào? Lập tức nói với Cửu Phượng. Cửu Phượng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức phát binh cứu gia tộc nhân của chúng ta. ngươi cho ta có chừng có mực đi. Cửu Phượng lấy ra chói vu dây thừng đem khoa phụ chói lại. Khoa phụ lần này đi, tất nhiên sẽ dẫn xuất sự cố. Hiện tại vu tộc chịu không được một điểm sóng to gió lớn. Khoa phụ tử đi khẳng định không cứu lại được tộc nhân, cho nên Cửu Phượng trực tiếp ra tay độc các đem giam cầm lại. Hậu Nghệ nhìn xem hắn, đừng để hắn rời đi ngươi ánh mắt. Tốt. Lúc này Hậu Nghệ cũng là vô cùng đau đầu. Sớm tại Vu Yêu trước khi đại chiến, hắn liền không thế nào cùng khoa phụ liên hệ. Hiện tại hắn đáng ghét hơn khoa phụ. Vu tộc liền ba người bọn hắn đại vu, hắn còn phải xem lấy khoa phụ, đây không phải nghiêm trọng lãng phí nhân lực tài nguyên sao? Mà đổi thành bên ngoài một bên. Trương Giác Thi triển mắt ưng chi thuật lúc, trước tiên liền bị Tôn Ngộ Không đã nhận ra. Tôn Ngộ Không lập tức nhìn về phía phương xa. Đại sư Minh thế nào chuyện? Sa Hỏa Thượng nghi ngờ hỏi. Có người đang rình coi chúng ta. Đây không phải rất bình thường sao? Mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng chúng ta. Chư bắt giới thì là xem thường nói. Vô số thần Phật một mực tại chú ý bọn hắn. Hơn nữa còn có Sở Vân cái kia xấu loại, cũng núp trong bóng tối. Không, lần này không giống. Đối phương sử dụng pháp thuật vô cùng đặc biệt, mà lại cũng không e ngại chúng ta phát giác. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Hắn tự nhiên biết có người đang ngó chừng bọn hắn, chỉ có điều đối phương ý kiến phi thường tâm minh, Tôn Ngộ Không không phát hiện được thôi. Thế nhưng là đối phương mắt ứng chi thuật, vô cùng trắng trợn. Chư bắt giới có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đại sư Minh, ta cũng có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Ngay cả chư bắt giới đều đã nhận ra đối phương nhìn trộm chi thuật. Đại sư Minh không phải là. Chư bắt giới tựa hồ đoán được chút cái gì. Không thể nói, không thể nói. Tôn Ngộ Không đội vàng làm ra một cái im lặng thủ thế. Có một số việc không thể nói rõ. Các ngươi sư Minh đệ tại nói nhỏ cái gì? Lúc này Đường Tăng cũng chú ý tới Tôn Ngộ Không ba người dị dạng. Không có cái gì. Ba người chúng ta đang thảo luận Sa Chỉ Quốc. Tôn Ngộ Không muốn qua loa đi qua. Thế nhưng là Đường Tăng bắt lấy câu chuyện. Nói đến Sa Chỉ Quốc, vi sư nội tâm loáng thoáng có một cỗ bất an. Lần trước đối Đường Tăng xung kích thật sự là quá lớn, chỉ là xuyên qua mê vụ liền về tới Trường An vùng ngoại thành. Sư phó yên tâm, lần này Lao Tôn nhất định sẽ không để cho những cái kia yêu quái được như ý. Tôn Ngộ Không đã triệt để ngã ngửa, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, xa xa khó đợi. Trước mắt Lao Hòa Thượng cũng giản mua một chút. Đường Tăng hiện tại chỉ là nhục thể phàm thai, tóm lại sẽ là chết già. Dạng này vi sư an tâm, mà đổi thành bên ngoài một bên, Trương Giác ba huynh đệ cũng không có trực tiếp tới ra tay đối phó Đường Tăng, mà là làm lên người cũ, mê hoặc dân chúng xung quanh. Chương 777, biết chơi, khởi nghĩa khăn vàng đúng không? 1/2, chương 777, biết chơi, khởi nghĩa khăn vàng đúng không? 1/2, tại ba huynh đệ nhận biết bên trong, Đường Tăng đã trở thành yêu tăng. Muốn đối phó loại tồn tại này, ba người không thông thạo. Nhưng là mê hoặc nhân tâm, ba người quen đi nữa luyện cực kỳ. Các người cố gắng còn không biết đi, từ phía đông tới một cái yêu tăng, hắn cấu kết lấy ba cái yêu quái, muốn tàn sát chúng ta Xa Chỉ Quốc. Lúc này Trương Chín đứng tại trên bệ đá, mà phía dưới là lít nha lít nhít bách tính. Bách tính lập tức hốt hoảng bắt đầu. Cái gì có yêu tăng đột kích? Từ khi mấy vị quốc sư rời đi về sau, tất cả đều loạn. 5 năm trước ba vị quốc sư rời đi, bọn hắn kính yêu lão quốc vương cũng tầm tiên hỏi đi. Sau đó liền xuất hiện đại hạn. Hiện tại lại có yêu tăng đột kích. Tiên trưởng, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta a. Một lão hán ôm Trương Giác tay phải nói. Yên tâm, bần đạo này đến chính là vì cứu vớt thương sinh. Chỉ là kia yêu tăng thực lực cường hãn, có ba người trợ giúp, cần mọi người cùng nhau xuất lực mới có thể đem hắn hàng phục. Không thể không bội phục Trương Giác khẩu tài, quả thực là miệng lưỡi dẻo quẹo, có thể đem đen nói thành trắng. Đường Tăng tại trong miệng hắn liền biến thành tội ác tẩy trời yêu tăng. Tôn Ngộ Không ba người tự nhiên là trở thành đi theo yêu tăng yêu quái. Càng thêm thần kỳ là, ở đây bách tính đối với Trương Giác chi ngôn tin tưởng không nghi ngờ. Cứ như vậy, vẹn vẹn ba ngày thời gian, Trương Giác ba người liền kéo một chi 3.000 người đội ngũ. Cái này 3.000 người nhao nhao ôm lên màu vàng khăn trùm đầu. Hơn nữa còn có một cái tươi sáng khẩu hiệu. Hoàng Thiên có lệnh, trừ ma vệ đạo, trảm trừ yêu tăng, bảo vệ nhân gian. Mà lại Trương Giác còn dạy bọn này bách tính đơn giản một chút pháp thuật. Rất nhanh một chi 3.000 người hoàng cân đại quân liền kéo lên. Đương nhiên, cùng chính quy bộ đội so ra, những người này đều là một chút tốt đại ban tử. 3.000 đầu người mang hoàng cân, cầm trong tay vũ khí, hướng về đường tăng sư đổ phương hướng đi đến. Đương nhiên cái này 3.000 người khí tức tự nhiên không gạt được Tôn Ngộ Không bọn người. Mới đầu Tôn Ngộ Không còn không có để ý dù sao chỉ là 3.000 tên người bình thường. Thẳng đến chư bát giới đều cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đại sư Minh, ta thế nào nghe được tiếng bước chân dày đặc? Nguyên bản chư bát giới nằm trên mặt đất đi ngủ, hắn gái lô thai lớn vừa vặn nửa đậy trên mặt đất. Toàn bộ là người bình thường, có lẽ là đi ngang qua đi. Tôn Ngộ Không cũng không có suy nghĩ nhiều, liền buông lòng cảnh giác. Dù sao đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là phàm nhân. Lại qua một hồi, Tôn Ngộ Không phát giác được có chút không đúng. Đám người này là chạy bọn hắn tới. Đại sư Minh, bọn hắn thế nào chạy chúng ta tới? Sa Hỏa Thượng cũng nghi ngờ hỏi. Có lẽ là vừa bạn đi ngang qua nơi đây đi. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh một chút, tựa hồ cũng không đúng. Bọn hắn tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, nơi này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, càng không có đường. Không được. Bọn hắn là chạy chúng ta tới. Lúc này Tôn Ngộ Không mới phản ứng được, nhưng là đã chậm. Nếu như có thể sớm phát giác được ý đồ của đối phương, có lẽ còn có thể phòng ngừa. Hiện tại chạy trốn đã tới đã không kịp, bởi vì đường tăng tốc độ là có hạn, mà lại tại cái này loạn sơn trong khe, dù cho cưỡi ngựa cũng không nhất định so với người nhanh. Rất nhanh Hoàng Nha Nha một bọn người liền ép tới đi lên. Đại sư Minh, những người này đều mang theo hoàng khăn trùm đầu, sẽ không phải là cái gì tà giáo à? Hoàng Cân Quân. Đường tăng lập tức liền nhận ra những người này. Dù sao hắn nhưng là đại đường cao tài sinh, tự nhiên biết Nam Chiêm Bộ Châu lịch sử. "Sư phó, cái gì là Hoàng Cân Quân?" Chư Bát Giới tò mò hỏi. "Kia là xảy ra ở mấy trăm năm trước một trận khởi nghĩa nông dân, khởi nghĩa người đầu đội Hoàng Cân, mục đích đúng là lật đổ mục nát quý tộc thống trị." Không thể không nói, Đường Tăng mặc dù nhìn như văn văn được được, nhưng là đọc đủ thứ thi thư người. Đơn giản giới thiệu Hoàng Cân Quân. Nói cách khác những người này muốn lật đổ Sa Trì Quốc Vương thống trị. "Ừm." Đường Tăng nhẹ gật đầu. "Chúng ta không muốn can thiệp bọn hắn liền tốt." Đường Tăng lấy Thiên Triều Thượng Quốc thần dân tư thái, nhiều hứng thú đánh giá nơi xa hướng hắn chạy tới bách tính. Chính là cái kia Yêu Tăng. Một vị mọc da râu quai nón thôn dân chỉ vào Đường Tăng nói: "Bắt hắn lại." "Sư phó, bọn hắn thế nào chạy ngươi đã đến?" Chư Bát Giới không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. "Cái này sao có thể?" Đường Tăng lộ ra một bộ không dám tin ánh mắt. "Sư phó, chúng ta lại bị người thiết kế." Lúc này Tôn Ngộ Không mới phản ứng được. "Cái gì mấy trăm năm trước Hoàng Cân Quân? Cái này rõ ràng là cố lộng huyền hư. Có người đang trêu cợt bọn hắn." "Ngộ Không, ngươi nói cái gì?" "Nói không rõ ràng, chúng ta mau trốn." "Muốn chạy trốn nào có như vậy dễ dàng? Dù sao đây là 3000 người, rất nhanh liền đem bọn hắn sư đồ 4 người vây chật như nêm cối." "Yêu Tăng còn có yêu quái." Một bách tính chỉ vào Đường Tăng nói. "Hiểu lầm, chúng ta là từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng." Đường Tăng tại ba tên đồ đệ bảo vệ dưới vội vàng giải thích nói. "Cái gì ngươi là bái Phật cầu kinh hòa thượng?" Nghe được Đường Tăng giải thích, đám người để tay xuống bên trên vũ khí. "Đừng nghe hắn nói bậy, mấy năm trước từ Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng đã qua." Lại có một bách tính nói. Tên này bách tính là biết Đường Tăng sư đồ chuyện, nhưng không có thực sự được gặp Đường Tăng sư đồ, bằng không thì cũng liền sẽ không có dạng này hiểu lầm. Mấy năm trước, đó cũng là Bần Tăng. Đường Tăng trong lòng có chút đắng a, giải thích quá trắng sáng bất lực. Thiên Công đạo trưởng nói, đem bọn hắn bắt lại. Rất nhanh 10 cái đồng chàng trai trẻ liền xuống tới. "Bát Giới, đem ngươi mồm heo cho bọn hắn nhìn xem." Tôn Ngộ Không thì là nói với Chư Bát Giới. Chư Bát Giới bình thường vẫn là rất hàm súc, hiện tại hắn trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Quả nhiên là yêu quái. Thiên Công đạo trưởng nói không có sai. "Chúng ta đoàn kết lại, nhất định có thể chiến thắng Yêu Tăng cùng yêu quái." Chỉ gặp 3000 tên bách tính tay nắm, từng bước tiến lên. "Yêu Nghiệt mau lui lại, Yêu Nghiệt mau lui lại." Bị người trở thành yêu quái, Tôn Ngộ Không cái kia sinh khí a phất tay lấy ra Như Ý Kim Cô Đổng. Lần trước Sở Vân giả chết sau, Như Ý Kim Cô Đổng liền về tới Tôn Ngộ Không bên người. Tôn Ngộ Không làm bộ muốn đánh. "Ngộ Không không thể." Đường Tăng vội vàng ngăn cản. "Thế nhưng là sư phó, bọn hắn muốn thương tổn ngươi. Chúng ta thối lui chính là." Tôn Ngộ Không cắn răng dậm chân một cái, mang theo Đường Tăng hướng lùi lại đi. Bốn người hướng đông lui gần 10 dặm mới ngừng lại được. 5 năm qua, đây là thứ nhất lần bọn hắn hướng sau đông tối lui. Lúc này, Trương Giác ba người thì là đứng tại chỗ rất xa trên ngọn núi. "Đại ca, đám kia hòa thượng lùi lại." Trương Giác hài lòng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Trương Bảo có chút không hiểu hỏi. "Đại ca, Bồ Tát không phải để chúng ta ba huynh đệ bắt lấy hòa thượng kia sao?" Lời mặc dù nói như vậy, bất quá ta nhìn mấy cái kia yêu quái không tầm thường, chúng ta trước hết thăm dò một phen. Mà lại ta luôn cảm giác chuyện này bên trong có kỳ quặc. Trương Giác làm khởi nghĩa khăn vàng người đề xuất, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy đơn thuần. Quan Âm Bồ Tát phí hết như vậy lớn đại giới, đem bọn hắn ba người phục sinh, liền để bọn hắn bắt một tên hòa thượng, nào có như thế tốt chuyện. Chương 778, Sở Vân ra tay, lắc lư ba huynh đệ, 1/2, chương 778, Sở Vân ra tay, lắc lư ba huynh đệ, 1/2, Trương Giác cũng không phải đồ đần. Mặc dù hắn không biết Đường Tăng cái tên này đại biểu ý nghĩa, nhưng hắn biết địa phủ biến thiên. Hiện tại địa phủ đã rơi xuống Cửu Phượng trên tay. Quan Âm Bồ Tát cùng Cửu Phượng tiến hành giao dịch, mới đổi ra ba người bọn hắn. Xem ra, đại giới còn không nhỏ. Mà Bồ Tát chỉ là để cho bọn họ tới bắt hòa thượng kia. Chuyện này khẳng định có cái gì bọn hắn không biết chuyện. Cho nên Trương Giác chỉ là để những cái kia bách tính đem Đường Tăng sư đồ đổi đi, cũng không có tự mình hạ tràng. "Đại ca, chúng ta ra tay đi." "Đợi thêm một chút." Trương Giác phủ định Trương Bảo đề nghị. Mấy cái kia yêu quái tựa hồ không tầm thường. Trương Giác nhìn ra Tôn Ngộ Không không tầm thường, năm đó Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ lúc, ba người bọn họ còn không có xuất sinh. "Không phải ngươi liền biết Tôn Ngộ Không lai lịch? Thế nhưng là Bồ Tát cho chúng ta nhiệm vụ, là bắt lấy hòa thượng kia nửa tháng. Nếu là chúng ta một mực kéo lấy, Bồ Tát bên kia trách tội xuống, chúng ta cũng không đảm đứng nổi." Trương Lương nói ra nghi ngờ trong lòng. "Buổi tối hôm nay đạo thủ." Trương Giác trầm tư một lát, cuối cùng quyết định buổi tối hôm nay đạo thủ. Mặc dù có chút chuyện hắn còn không có hiểu rõ, nhưng là Bồ Tát nhiệm vụ bọn hắn không thể kéo dài được nữa, mà đổi thành một bên. "Ta lão Tôn vẫn là thứ nhất lần như thế bị khuất." Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, buồn bực nói. Hắn đường đường Tề Thiên đại thánh, thế mà bị một thất phàm nhân bức bách đến tình cảnh như thế. Nếu như là Sở Vân thì cũng thôi đi, dù sao hắn đánh không lại Sở Vân. Nhưng là bây giờ để bọn hắn lùi lại 10 dặm, lại là một đám mất tính. Ta lão Tôn thật muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Ngộ Không không nên tức giận. Đường Tăng kịp thời mở miệng trấn an nói: "Sư phó, ta lão Tôn nói là màn này sau người." "Sau màn người?" Đường Tăng có chút chưa kịp phản ứng. "Sư phó ngươi nghĩ a, đám kia bách tính thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Mà lại bọn hắn từng cái đầu đội Hoàng Cân, bản thân cái này chính là vấn đề." Trải qua Đường Tăng giải thích, Tôn Ngộ Không cuối cùng hiểu rõ Hoàng Cân ý nghĩa. Cái này Hoàng Cân tuyệt đối có vấn đề. "Đại sư huynh, ngươi nói là có người đang tận lực nhằm vào chúng ta." Sa Hòa Thượng cũng phát biểu ý kiến của mình. "Không tệ, cái này có khả năng chính là Sa Trì Quốc đối với chúng ta khảo nghiệm. Trải qua mấy năm này tra tấn, Tôn Ngộ Không đã hiểu, dọc theo con đường này gặp chắc trở đều là Linh Sơn cao tầng an bài. nguyên bản hắn coi là tại Sa Trì quốc vẫn là đánh được. Thế nhưng là thế mà xảy ra bị bách tính vây công chuyện. Rất rõ ràng chính là có người tận lực căn bài. Như vậy đại sư mình, chúng ta tiếp xuống nên làm sao đây? Vậy chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Bọn hắn ở chỗ này, bắt bọn hắn lại, hướng Tiên Công đạo trưởng xin thưởng. Vàng khăn lại nổi lên. Chỉ gặp một chi gần 50 người tiểu phân đội đã xuống tới. Bọn này ra hỏa. Tôn Ngộ Không trực tiếp lấy ra như ý kim cô đồng. Ngộ Không không thể gây thương người. Nếu là không có Đường Tăng ở đây, lấy Tôn Ngộ Không hiện tại trạng thái, đã sớm đánh chết bọn hắn 18 trở về. Đường Tăng nhắc nhở sau này, Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô đồng xử trên mặt đất, sau đó vung tay lên. Định theo sau kia hơn 50 tên bách tính toàn bộ bị ổn định ở tại chỗ. Quả nhiên, bất động. Chư Bát Giới tiến lên bóp một hoàng cân đầu mục mặt, cũng đem hắn hoàng cân lấy xuống, đội ở trên đầu. Theo lý thuyết, lúc này Trương Giác ba người hẳn là đối Đường Tăng sư đồ phát động tập kích. Đang lúc bọn hắn thương lượng chuẩn bị xuất phát đồng thời, một kim thân La Hán xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Ngươi là? Trương Bảo đề phòng mà hỏi. Bần tăng chính là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Lục Lâm La Hán. Ba người nghe xong là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ La Hán, lập tức buông lòng cảnh giác. Không biết Bồ Tát lại có cái gì phân phó. Trương Giác tiến lên cẩn thận hỏi. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát giao cho bọn hắn nhiệm vụ, bọn hắn còn chưa có bắt đầu, sợ đối phương trách phạt. Bồ Tát thấy các ngươi thật sự là không có động thủ, biết các ngươi lo lắng. Kia yêu tăng bên cạnh yêu quái đối với các ngươi tới nói thực lực vẫn là quá mạnh. Lục Lâm La Hán chứng trạc đảng hoàng phân. Nếu như Tôn Ngộ Không ở đây, một chút liền có thể nhận ra đối phương là Sở Vân. Tôn giả lời nói tức là, tại hạ cũng nhìn ra mấy cái kia yêu quái thực lực không tầm thường. Trương Giác ba huynh đệ mặc dù bị Quan Âm Bồ Tát thể hồ quán đỉnh đến cảnh giới kim tiên, nhưng dù sao bọn hắn trước đó chỉ là cái quỷ tu, đột nhiên còn chưa đạt tới qua cảnh giới kim tiên. Bọn hắn thực lực đặt ở kim tiên ở trong cũng chỉ có thể là hạng chót. Đừng nói là Tôn Ngộ Không, chứ Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng Mắt Xích đều tất thắng bọn hắn. Ba người bọn họ ra tay chỉ có tạm phần. Cho nên Bồ Tát phái ta cho các ngươi tăng lên một ít thực lực. Quan Âm Bồ Tát thật sự là quá keo kiệt, đem Hoàng Cân quân thủ lĩnh tìm tới, thế mà chỉ cấp bọn hắn cung cấp đến cảnh giới kim tiên. Đương nhiên, đó cũng không phải Quan Âm Bồ Tát hẹn hỏi. Đem một cái quỷ tu tăng lên tới cảnh giới kim tiên tiên nhân, đã là tương đương không dễ. Muốn tiến thêm một bước, liền muốn vận dụng một chút nội tình. Đây là Bồ Tát không nguyện ý chuyện. Đương nhiên bởi vì Bồ Tát cũng chỉ là một cái chuẩn thánh trung kỳ mà thôi, còn không đạt được Sở Vân loại này mức tùy tâm sử dụng. Quá tốt rồi. Dạng này chúng ta liền có thể tốt hơn hoàn thành Bồ Tát nhiệm vụ. Trương Bảo cùng Trương Lương hai người hưng phấn nói, mà trước mặt bọn hắn La Hán đây là bất động thanh sắc, lấy ra ba viên cùng loại với lê quả. Đây là Bồ Tát ban thưởng linh quả Hoàng Trung Lý, chỉ cần phục dụng ba người các ngươi, liền có thể trong nháy mắt có được đại La Kim Tiên cảnh giới thực lực. Đương nhiên Hoàng Trung Lý cũng không phải không có tác dụng phụ. Đó chính là phục dụng về sau, bọn hắn thực lực cảnh giới vĩnh viễn dừng lại tại đại La Kim Tiên cảnh giới. Trương Giác cầm lấy một viên Hoàng Trung Lý, sau đó cẩn thận nhìn về phía Sở Vân. Như vậy đại giới là cái gì đâu? Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi hoa quả tươi, khẳng định là có đại giới. Đại giới chính là sau này các ngươi đi vào chuẩn thánh cảnh giới đem vô cùng khó khăn. Chỉ là các ngươi căn cốt chỉ là người bình thường, tu luyện tới thiên tiên cảnh giới đã mất ngủ cực hạn, hiện tại thực lực của các ngươi mặc dù đạt tới hôm nay, các ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng bước vào thái ớt kim tiên cảnh giới. Đúng vậy, ba huynh đệ tư chất cũng liền như vậy. Quỷ tu thời điểm tu luyện tới thiên tiên cảnh giới đã là cực hạn của bọn hắn. Sau đó gặp Quan Âm Bồ Tát, được phá cách để bạt đến cảnh giới kim tiên. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn thực lực sẽ vĩnh viễn dừng lại tại kim tiên. Hiện tại lại tới một lần cơ duyên. Đại ca chúng ta làm sao đây? Hai vị huynh đệ coi trọng Trương Lương. Những cái kia tiên tiên đại năng tu luyện vô số năm đều còn chưa đạt tới đại La Kim Tiên cảnh giới, chúng ta bởi vậy kỳ ngộ không dung bỏ lỡ. Nói chuyện đồng thời, Trương Giác đem Hoàng Trung Lý ăn. Theo sau hai vị huynh đệ cũng bắt trước. Rất nhanh ba huynh đệ cảm nhận được trong cơ thể một cỗ lực lượng cuồng bạo. Đây là cái gì lực lượng? Thắng chắc. Trương Bảo hưng phấn nói. Một bên Trương Lương càng là kinh khủng. Hắn một thân cơ bắp trở nên vô cùng to lớn, như là một tòa núi nhỏ. Này khó thành vậy. Theo sau Sở Vân hóa thành Phật quang biến mất. Chương 779, gấu lực lượng cùng báo tốc độ, 1/2, chương 779, gấu lực lượng cùng báo tốc độ, 1/2, ba huynh đệ cũng không có chú ý, Sở Vân đã lặng yên rời đi. Đại ca, có cỗ lực lượng này, chúng ta vô địch thiên hạ. Trương Bảo hưng phấn nói, phải biết vài ngày trước bọn hắn vẫn là một cái quỷ tu, hiện tại bọn hắn đã trở thành thực lực cường đại tiên nhân. Thế nhưng là Trương Bảo thần sắc cũng không lạc quan. Hai vị huynh đệ, các ngươi có hay không nghĩ tới, Bồ Tát tại sao muốn tăng lên thực lực của chúng ta? Ba người thực lực bị trước sau tăng cường hai lần. Thứ một sóng là Quan Âm Bồ Tát ra tay vì để bọn hắn có thể cùng Tôn Ngộ Không ba người có sức đánh một trận. Thứ hai sóng thì là Sở Vân ở trong đó quấy rối. Dù sao trước đó ba huynh đệ nhưng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Cái này ta không biết. Bất quá chúng ta hiện tại cầm như thế nhiều chỗ tốt, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Trương Bảo hồi đáp. Ngươi nói không sai, mặc dù không biết Bồ Tát mục đích là cái gì, nhưng là chúng ta bây giờ đã không có cách nào quay đầu lại. Trương Giác cũng không phải đồ đần, mặc dù biết ở trong đó khẳng định có hắn không biết chuyện, nhưng là bây giờ nghĩ hối hận cũng đã chậm. Mà lại huynh đệ bọn họ ba người đã lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Đến người tiền tài, làm người tiêu thay. Đi, chúng ta lập tức đi bắt yêu tăng. Lúc này Đường Tăng sư đồ chính vòng quanh đường nhỏ, muốn tránh đi kia 3000 hoàng cân bách tính. Lấy Tôn Ngộ Không năng lực, bọn này bách tính tự nhiên không thể biết quá nhiều phiền phức. Sư phó nhanh a. Quá rồi trước mặt sườn núi nhỏ, chúng ta liền quấn ra vòng vây của đối phương. Tôn Ngộ Không ở phía trước mở đường, Đường Tăng ba người tại sau bên cạnh đi theo. Sư phó bên này, Sa Hòa Thượng thì là vị Đường Tăng. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ mãnh liệt yêu khí. Tôn Ngộ Không lập tức ngừng trên chân động tác. Như thế nồng đậm yêu khí, ngay cả phản ứng chỉ độn chư bát giới đều đã nhận ra yêu khí tồn tại. Đáng chết, đại la cảnh giới yêu khí. Tôn Ngộ Không cắn răng nói. Lúc này nội tâm đã đem Linh Sơn cao tầng nhà dánh một lần. Cùng lúc đó, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt cách đó không xa địa phương. Người đến không phải người khác, chính là ba huynh đệ bên trong Trương Lương. Người yêu quái này tới tốt lắm. Ta lão Tôn Như Ý Kim Cô Đồng đã rất lâu không có đánh yêu quái. Tôn Ngộ Không trực tiếp một nháy mắt lấy ra Như Ý Kim Cô Đồng, mà đối diện cái kia cao gầy thân ảnh lại lấy ra Phương Thiên Hỏa Kích. Ba huynh đệ bởi vì nắm giữ yêu hóa lực lượng, một thân yêu khí cùng yêu quái không khác. Người yêu quái này, bản tướng quân hôm nay liền để ngươi biết bên ta trời hỏa kích lợi hại. Trương Đem khi còn sống cũng là một phương tướng lĩnh, chính là Hoàng Cân quân ba đại tướng quân bên trong Nhân Công tướng quân. Một thân võ nghệ, tự nhiên không tầm thường. Trên tay Phương Thiên Hỏa Kích, thẳng đến Tôn Ngộ Không mà tới. Nhưng mà Tôn Ngộ Không thế nhưng là không phải ra thiên tài, càng là này Phương Thiên địa ứng kiếp người. Vẹn vẹn ba cái hiệp, Trương Lương liền ở vào hạ phòng. Nếu không phải là hắn thực lực được đề thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ sợ thứ nhất cái hiệp liền bị Tôn Ngộ Không dây. Dù sao cũng là giống nhau cảnh giới, Tôn Ngộ Không muốn dây mất đối phương còn cần một phen khí lực. Người yêu quái này quả nhiên lợi hại. Ngươi lại dám nói ngươi Tôn ngoại công là yêu quái? Tôn Ngộ Không nghe xong cái kia khí a, nếu là phổ thông bách tính nói hắn là yêu quái thì cũng thôi đi, dù sao hắn mọc ra cái này khí dạng. Chính ngươi một thân yêu khí, so yêu vương còn muốn nồng đậm nhiều lắm, lại dám nói ta là yêu quái. Gấu lực lượng. Trương Lương hét lớn một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đồng thời hắn hình thể cũng biến thành vô cùng to lớn. Oeng. Phương Thiên Họa Kích trùng điệp đánh tới hướng Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô đồng ngăn cản. Lúc này Tôn Ngộ Không hơi có vẻ phí sức. Người yêu quái này còn có chút bản sự. Đây là Trương Lương tại làm vị tu lúc lĩnh ngộ yêu hóa lực lượng, có thể mượn nhờ gấu lực lượng, đem tự thân lực lượng trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Hai người lần nữa chiến ở cùng nhau. Trương Giác cùng Trương Bảo thì là đứng tại cách đó không xa trên ngọn núi. Cái kia yêu quái cư nhiên như thế cao minh lại có thể cùng Tam đệ chống lại. Trương Bảo nhìn xem hai người lực lượng ngang nhau, không khỏi cảm khái nói: "Không, Tam đệ không thắng được." Trương Giác nhìn hết sức rõ ràng, Trương Lương vận dụng gấu lực lượng mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương chống đỡ. Đối phương chỉ là ngay từ đầu là có chút kinh ngạc, hiện tại đã quen thuộc Trương Lương lực lượng. Tiếp tục đánh xuống, Trương Lương tất thua không thể nghi ngờ. Không có cách, Tôn Ngộ Không thân kinh bắt chiến, càng là này phương tiên địa thiên mệnh nhân. Mà Trương Lương mặc dù khi còn sống cũng là một phương chiến tướng, am hiểu chỉ huy thiên quân văn mã, chỉ là cho dù là tại thế gian, cũng không phải đứng đầu nhất chiến tướng. Chúng ta nên động thủ. Trương Giác biết bọn hắn không thể lãng phí thời gian nữa. Được rồi đại ca. Trương Giác lập tức lấy ra một tấm phủ, đem nó tế lên thiên không. Mặc dù hắn hiện tại là Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ cần mặc niệm khẩu quyết liền có thể kêu mưa gọi gió, nhưng là hắn quen thuộc sử dụng đạo phù. Một đường phù xuống tới, lập tức cắt bay đá chạy. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều có một ít mắt mở không ra. Lúc này hắn mới phản ứng được. Yêu quái không chỉ trước mắt một cái, nhưng vào lúc này, hắn nghe được một tiếng thú giống. Báo tốc độ. Chỉ gặp Trương Bảo hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Đường Tăng bay đi. Lúc này Đường Tăng bị Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng yểm hộ ở sau người. Sư phó ngài yên tâm, chỉ cần có lao heo ta tại, ngươi tuyệt đối vạn vô nhất thất. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đem Đường Tăng kẹp ở giữa. Chẳng biết lúc nào, Đường Tăng biến mất không thấy, mà hai người đều là lưng tựa lưng. Báo cắt đến nhanh, đi cũng nhanh. Sa Hòa Thượng quay đầu nhìn lại, phát hiện sư phụ đã không có ở đây. Nhị sư minh sư phụ đâu? Sư phó chẳng phải đang ta phía sau sao? Chư Bát Giới cũng quay đầu nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. Sư phó đã sớm biến mất không thấy. Không tốt, sư phó bị yêu quái bắt đi. Mà tại một bên khác, Tôn Ngộ Không cũng một kích đem Trương Lương đánh bại trên mặt đất. Hai người mặc dù cùng là Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ là Tôn Ngộ Không làm mình luyện ra đi, mà Trương Lương lại là cắn thuốc dập đi, hư vô cùng. Tôn Ngộ Không nguyên bản là vô địch cùng cảnh giới. Trương Lương có thể chống đến 20 cái hiệp đã tương đối khá. Ngươi là nơi nào tới yêu quái? Nhưng vào lúc này, một đạo thiểm điện đánh xuống. Tôn Ngộ Không cũng chỉ đành trốn đến một bên. Tam đệ đi mau. Thì ra thời khắc mấu chốt Trương Giác xuất thủ. Trốn chỗ nào? Tôn Ngộ Không đang muốn ra tay. Từng đạo phù chặn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không dùng sức huy động trên tay Như Ý Kim Cô Đồng, đem trước mặt đạo phù đánh nát. Trước mắt đã không có thân ảnh của đối phương. Thật nhanh thân pháp. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có thể kết luận mấy cái này yêu quái là Linh Sơn cao tầng an bài. Dù sao Linh Sơn cao tầng đã tiền khoa từng đống, Sa Chỉ Quốc chắc chắn sẽ không như vậy nhẹ nhõm để bọn hắn vượt qua. Mà lại nơi này cách Vân Vọng Sơn cũng rất gần. Tôn Ngộ Không cũng lo lắng Sở Vân âm thầm phải rối. Đại sư Minh không xong, sư phó bị yêu quái bắt đi. Sa Hòa Thượng thanh âm từ phía sau truyền đến. Chương 780, Trương Giác Nghịch Thiên thao tác, 1/2, chương 780, Trương Giác Nghịch Thiên thao tác, 1/2, ngươi nói cái gì? Sư phụ thế nào sẽ bị bắt đi? Tôn Ngộ Không không dám tin nhìn về phía Sa Hòa Thượng. Gia hỏa kia thân pháp rất nhanh, ta cùng nhị sư Minh cũng không có chú ý đến, sư phó liền đã bị bắt đi. Sa Hòa Thượng đem chuyện xảy ra cẩn thận tự thuật một lần. Nguyên lai là Dương Đông Kích Tây. Tôn Ngộ Không hiểu rõ, tại sao gia hỏa kia như thế chỉ dũng cảm? Rõ ràng không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, lại muốn phát động công kích, nguyên lai là muốn kéo lấy hắn. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không không biết Trương Lương trên thân liền có một cô dồn sức. Đại sư Minh, chúng ta nên làm sao đây? còn có thể làm sao đây? Nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta đi cứu sư phó, nếu như đánh không lại đối phương, chúng ta liền đi tìm Bồ Tát. Lúc này Tôn Ngộ Không đã không có cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể khẳng định mấy cái kia yêu quái chính là Bồ Tát tìm đến. Chỉ là mấy cái kia yêu quái cũng quá mạnh đi, là có chút khó giải quyết. Tôn Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô Đồng thu vào. Trước đó hắn đối mặt kia hai cái tựa hồ cũng là đại La Kim tiên tri cảnh yêu quái. Lúc này hy kịch tính chuyện phát sinh, hai bên đều cho rằng đối phương là yêu quái. Tôn Ngộ Không ba người mặc dù có quan phương bối cảnh, lại dáng dấp hình thù kỳ quái, mà Trương Giác ba huynh đệ mặc dù là nhân loại bộ dáng, nhưng là bọn hắn nhưng lại có nồng nặc nhất yêu tộc khí tức. Tôn Ngộ Không ba người dự định dựa theo quá trình ngày thứ nhì đi cứu Đường Tăng, nếu như không giải quyết được liền đi cầu Quan Âm Bồ Tát. Lúc này Quan Âm Bồ Tát đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Kỳ quái, Trương Giác ba huynh đệ thực lực thế nào để cao như thế nhiều? Trương Lương cùng Tôn Ngộ Không đại chiến lúc, Quan Âm Bồ Tát liền tại phụ cận. Cái trước cho thấy đại La Kim tiên tri cảnh thực lực, mặc dù cùng Tôn Ngộ Không có chênh lệch rõ ràng, nhưng là đã vượt quá Bồ Tát đoạn trước. Phải biết Bồ Tát chỉ có điều cho bọn hắn giao phó cảnh giới kim tiên lực lượng, mà nhiệm vụ chính là để bọn hắn đi mất mạng. Tôn Ngộ Không đem bọn hắn giết, cái này một khó cũng coi là hồ lập qua. Thế nhưng là ba người trải qua phối hợp, vẫn là bắt đi Đường Tăng. Cái này có chút ra ngoài ý định. Bất quá, Quan Âm Bồ Tát cũng không có lập tức hiện thân. Hiện tại Trương Giác ba huynh đệ bắt đi Đường Tăng, càng phù hợp nàng đối với thỉnh kinh con đường hiểu rõ. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là hiệu quả thực tế càng tốt hơn. Mà đổi thành một bên, Đường Tăng bị trói tại dưới cây. Trương Lương thì là đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng dùng tay tại đấm vai bàng. Lão Tam, ngươi đây là thế nào chuyện? Trương Bảo nghi ngờ hỏi. Cái kia hầu tinh lực lượng rất lớn, nếu không phải đại ca kịp thời ra tay, ta thậm chí cũng không thể cam đoan có thể còn sống trở về. Có ngươi nói như thế qua chương sao? Ta nhớ được ngươi võ nghệ cũng là không kém. Trương Lương võ nghệ hoàn toàn chính xác cũng không tính chênh lệch, nhưng là đặt ở kia hỗn loạn hắn mạng, hắn võ nghệ cũng nhiều nhất xem như nhị lưu. Mà Tôn Ngộ Không là cái gì người? Là lần này lượng kiếp ứng kiếp người, một thân thiên phú cao đáng sợ. Không phép tính lực, đơn thuần dựa vào võ nghệ, có thể chiến thắng Tôn Ngộ Không người có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhiều khi Sở Vân cũng không muốn cùng Tôn Ngộ Không dây dưa, trực tiếp sử dụng cảnh giới nghiền ép. Ngươi đi tìm cái kia con khỉ thử một chút thì biết. Trương Lương nhà danh nói. Bên kia cái kia chư yêu còn có suối quái quỷ, tựa hồ cũng không phải là rất mạnh bộ dáng. Trương Bảo có thể nhẹ nhõm tại chư bát giới cùng các hộp bên trên bảo vệ giới mang đi Đường Tăng, theo bản năng coi là Tôn Ngộ Không thực lực cũng liền như thế. Không, cái kia con khỉ mạnh hơn nhiều. Nguyên bản lâm vào trầm tư Trương Giác đứng dậy. Liền xem như hắn mạnh hơn, chúng ta bây giờ đã đắc thủ, hắn lại có thể bắt chúng ta cái gì biện pháp? Trương Bảo lơ đến nói. Mấy cái này yêu quái thực lực cứng hãn, lưu tại thế gian chính là một cái tai họa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn trừ bỏ. Còn như trước mắt cái này yêu tăng ngược lại là có thể buông tha. Trương Giác nhìn thoáng qua Đường Tăng, lúc này Đường Tăng đã lâm vào trong hôn mê. Đương nhiên hắn cũng là biết ba người coi hắn là thành yêu tăng, hắn mấy cái đồ đệ trở thành yêu quái, tuyệt đối sẽ tức chết. Cái kia hầu yêu nhìn rất mạnh, khó đối phó a. Cho nên chúng ta ba huynh đệ cùng nhau ra tay, tiêu diệt đi. Phải biết ba người lòng mang thiên hạ. Thấy được Tôn Ngộ Không đám người uy hiếp, cho nên nói muốn đem bọn hắn trừ bỏ. Gia hỏa kia nhưng không có như vậy dễ dàng giết. Trương Lương là cùng Tôn Ngộ Không giao thủ qua, biết đối phương kinh khủng. Cho nên chúng ta chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Nói chuyện đồng thời, Trương Giác lấy ra quỷ đằng. Đây là một loại sinh trưởng tại địa phủ thực vật, trải qua đơn giản điều chế, cho dù là thần tiên cũng có thể tê dại ngược lại. Đại ca ngươi phải dùng thứ này. Không tệ. Liên dùng vật này đối phó cái kia hầu tinh tốt. Nửa canh giờ về sau, một loại đặc biệt ma phí tán bị Trương Giác điều chế tốt. Lúc này Tôn Ngộ Không ba người còn tại chỗ ngủ ngon. Sa Hỏa Thượng có chút bận tâm Đường Tăng an nguy. Đại sư Minh, sư phó bên kia sẽ không xuất hiện nguy hiểm a? Mấy cái này yêu quái rõ ràng là Bồ Tát an bài, không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tôn Ngộ Không nằm trên đồng cỏ, miệng bên trong ngậm cầu vĩ thảo, cực kỳ giống người nào đó. Hắn không biết là Quan Âm Bồ Tát ngay tại một bên. Lúc này Bồ Tát biểu lộ tương đương muôn màu muôn vẻ. Nàng rất muốn hiện thân bạo đánh Tôn Ngộ Không một trận. Cái con khỉ này thế nào cái gì chuyện đều hướng bên ngoài nói. Kỳ thật Bồ Tát biết sư đồ bốn người đều biết, chỉ có điều có một số việc không thể làm rõ thôi. Hiện tại Quan Âm Bồ Tát nghe được Tôn Ngộ Không lời nói thật, liền muốn bạo đánh cho hắn một trận. Hả? Mấy người bọn hắn thế nào tới? Quan Âm Bồ Tát đã nhận ra Trương Giác ba huynh đệ đến, rất nhanh liền nghĩ thông suốt đây hết thảy. Cái này ba huynh đệ cũng quá thành thật. Cương trảo xong Đường Tăng, hiện tại lại tới bắt Tôn Ngộ Không ba người. Nguyên bản Quan Âm Bồ Tát là có thể ngăn cản chuyện này. Trương Giác ba huynh đệ chỉ cần bắt đi Đường Tăng liền đã xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Tôn Ngộ Không nói năng lỗ mãng, vừa vặn để ba huynh đệ giáo huấn bọn hắn một phen. Mặc dù ba huynh đệ thực lực có chút vượt chỉ tiêu, chờ quay đầu hỏi lại hỏi bọn hắn là thế nào chuyện. Tôn Ngộ Không một lăn lông lốc nhảy dựng lên, đem miệng bên trong cỏ đuôi chói nổ ra. Bọn hắn tới? Cái gì bọn hắn tới? Chư Bát Giới còn không có kịp phản ứng, mấy cái kia cướp đi sư phó yêu quái lại tới. Cái gì bọn hắn thế mà còn dám tới? Chư Bát Giới trực tiếp cầm lên cựu sĩ linh ba. Trước đó chiến đấu để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại hắn muốn tìm một cái yêu quái hạ giận. Nhưng là chuyện quỷ dị xảy ra, mặc dù đã nhận ra đối phương yêu khí, thế nhưng là đối phương cũng không có lập tức hiện thân. Không trung đã tràn ngập một cỗ màu tím nhạt hơi khói. Cỗ này hơi khói là không tốt, đây là khí độc. Tôn Ngộ Không lập tức bịt lại miệng mũi, nhưng mà hắn cũng không hiểu rõ quỷ đằng chế tác ma phi tán, cũng không phải là thông qua hô hấp thẩm thấu, mà là thông qua với làn da. Rất nhanh, Sa Hỏa Thượng thứ nhất cái ngã trên mặt đất, sau đó là Trư Bát Giới. xa sư đệ, bát giới, đại sư minh chúng ta trúng độc rồi, nhanh cứu lấy chúng ta. Chương 781, kinh khủng thiên công tướng quân, 1/2, chương 781, kinh khủng thiên công tướng quân, 1/2, đại sư minh mau cứu ta ạ. Chư bát giới hư nhược nói, bát giới, Tôn Ngộ Không muốn tiến lên xem xét hai vị sư đệ tình trạng, thế nhưng là ba đạo thân ảnh đã xuất hiện tại hắn lân cận, chính là Trương Giác ba huynh đệ, chính là các ngươi hạ độc, mau đưa giải dược lấy ra. Tôn Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô đồng vác lên vai, ra vẻ trấn định nói, đại ca, cái này hầu tinh lại có thể gánh vác ngươi độc. Trương Bảo không thể tưởng tượng nổi nói, Tôn Ngộ Không 72 loại biến hóa, kim cương bất phôi chi thần, thủy hỏa không sợ, bách độc bất xâm. Đương nhiên, mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, liền ngay cả Phật tổ cũng chịu không được bỏ cảm tinh đao ngựa độc. Tôn Ngộ Không chỉ là kháng tính cực cao thôi. Người yêu quái này thế mà xưng ta không phải hầu tinh. Tôn Ngộ Không đơn giản tức nổ tung. Trên trời chư thần, cái nào không cho hắn ba phần mặt mũi, xưng hắn một tiếng đại thánh. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút Tôn Ngộ Không lợi hại. Tôn Ngộ Không nâng côn liền đánh. Hắn trực tiếp đánh về phía Trương Lương. Lúc này Trương Lương đều muốn chửi má nó. Rõ ràng lắm mồm chính là Trương Bảo, ngươi đánh ta làm cái gì? Vâng. Hai người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Ngươi ra hỏa này khí lực nhỏ đi. Hắn chúng ta độc, thế nào có thể sẽ bình yên vô sự? Trương Giác ở một bên giải thích nói, Tôn Ngộ Không chỉ là kháng tính cao, cũng không phải thật sự là bách độc bất xâm. Vậy ta liền không khách khí. Trương Lương trực tiếp hóa thú, thân hình biến lớn mấy lần. Gấu lực lượng. Lúc này Tôn Ngộ Không có chút đáng không nói nổi. Đáng chết, lại là một chiêu này. Hắn phát hiện đối phương cũng không có cái gì lớn bản lĩnh, chỉ là thông qua bí pháp ngắn ngủi để cao lực lượng. Hết lần này tới lần khác một chiêu này, vô cùng có tác dụng. Tôn Ngộ Không nhận ma phí tán tác dụng, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong. Cái này hầu tinh cũng không ra sao sao. Trương Bảo còn ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng. Vậy ngươi đi thử một chút. Trương Lương nhất thời khó thở, hắn là không muốn đánh. Làm là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, hơn nữa còn nhận người khác chế nhạo, là người đều chịu không được. Hắn dứt khoát không đánh, biến trở về bản thể, đi tới Trương Bảo bên người. Vậy thì tốt, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút tốc độ của ta. Báo tốc độ. Trương Bảo thân hình cũng không có xảy ra biến hóa, nhưng là tốc độ của hắn tăng lên mấy chục lần. Cơ hồ một máy mắt, một đôi hữu lực đại thủ liền bắt lấy Tôn Ngộ Không cổ, đem nó hút bay ra ngoài. Vào thời khắc ấy, Tôn Ngộ Không làm động. Những người này chiêu thức thế nào như thế thô lỗ. Vâng. Nương tựa theo tốc độ bén nhạy, Trương Bảo đem Tôn Ngộ Không trực tiếp ấn vào trên một khối nham thạch. Người tên ngốc này sẽ không phải là báo tinh chuyển thế a? Tôn Ngộ Không từ hắn trên thân cảm nhận được một chút báo yêu khí tức. Trước kia Tôn Ngộ Không cũng là gặp được mấy cái báo săn tinh. Không tệ, bản tướng quân dùng chính là báo tốc độ. Ngươi một cái yêu quái còn không biết xấu hổ nói là tướng quân. Tôn Ngộ Không vô tình nhà danh nói. Nhưng mà Trương Bảo cũng chưa hề nói trên lệnh, hắn khi còn sống được người xưng là địa công tướng quân. Huynh trưởng Trương Giác được xưng là thiên công tướng quân, tam đệ được xưng là nhân công tướng quân. Huynh đệ ba người vừa vặn không bàn mà hợp thiên địa nhân tam công. Người gia hỏa này quả thực là vô lý. Nói chuyện đồng thời, Trương Bảo đem Tôn Ngộ Không từ trên mặt đá móc ra, sau đó một cước liền đi đập bay. Tôn Ngộ Không nhìn vô cùng thảm, nhưng là trên thực tế cũng không bị cái gì thực tế tổn thương. Trương Bảo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hắn cũng không có đánh ra quá nhiều chuyển vận, Tôn Ngộ Không cũng không có được bền bị tổn thương. Tam đệ nhìn thấy không? Phải giống như ta như vậy mới có thể nắm đối phương. Ngay tại Trương Bảo khoe khoang mình thời điểm, Tôn Ngộ Không cây gậy đã đánh lên hắn sau não trước. Không thể không nói, người không thể tự cao tự đại. Nếu không dễ dàng phía sau chịu côn. Vâng. Trương Bảo cả người trong nháy mắt bị đánh nát ra ngoài. Lúc này Trương Giác cuối cùng nhìn không được, trực tiếp vung ra vài trương đạo phủ. Cường hành tia chớp trực tiếp bức lùi Tôn Ngộ Không. Ngươi hẳn không phải là bình thường yêu quái a? Ta là gia gia ngươi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại bắt đầu lắm mồm chiếm tiện nghi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không tệ, chính là lão tôn. Chưa nghe nói qua. Trương Giác lắc đầu nói. Trương Giác là Tôn Ngộ Không bị ép ngũ hành sơn dưới 200 năm mới ra đời. Lúc kia Đông Hán mặc dù hỗn loạn, nhưng là cũng không có quá nhiều yêu tả, cho nên Trương Giác chưa thấy qua chân chính yêu quái, càng không có nghe nói Tôn Ngộ Không. Ngươi muốn chọc giận giết ta lão tôn? Trước mắt mấy cái này yêu quái biểu hiện ra thực lực viễn siêu người khác, thế mà chưa nghe nói qua hắn Tôn Ngộ Không. Tính cách táo bạo, rất dễ tức giận, đối với phàm nhân là một cái không ổn định nhân tố. Xem ra hôm nay chỉ có thể ra tay đưa người chân sát. Trương Giác lại lấy ra một tấm màu vàng đạo phủ, cắn nát ngón trỏ tay phải, đem máu tươi nhỏ ở phía trên. Theo sau đem màu vàng đạo phủ tế hướng lên bầu trời. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, âm lôi của lăn. Người gia hỏa này muốn làm gì? Tôn Ngộ Không có chút cảm giác không ổn. Mấy cái này gia hỏa như đồng hương xuống tới yêu quái thế mà không biết hắn, nhưng thủ đoạn quái gì? Nếu như Tôn Ngộ Không không trúng độc, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ, nhưng là bây giờ Tôn Ngộ Không thực lực nhiều nhất chỉ có thể đạt tới Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Oeng! Một đường kinh khủng cựu tiêu thần lôi trực tiếp bổ tới Tôn Ngộ Không trên thân. Liên điểm ấy lôi, còn không đả thương được lão tôn. Ta biết như ngươi loại này thực lực yêu quái, bình thường thiên lôi là phách không chết người, cho nên nói ta dùng chính là cựu tiêu thần lôi. Lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân lông khỉ nổi lên. Cho dù là cựu tiêu thần lôi, cũng không đả thương được ta lão tôn. Tôn Ngộ Không đích thật là không thế nào sợ những ngày này lôi. So sánh dưới, hắn càng sợ hun khói còn có bọ cạp độc. Không tệ. Bình thường yêu quái, sớm đã bị cựu tiêu thần lôi đánh chết. Ta lão tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh, cũng không phải là yêu quái. Tôn Ngộ Không đã phản cảm được người xưng là yêu quái. Nhưng mà Tôn Ngộ Không tiếng nói chưa rơi, cả người liền quỳ một chân trên đất. Lúc này Tôn Ngộ Không cảm giác toàn thân mềm nhũn, nương tựa theo kinh khủng kháng tính, hắn rõ ràng đã gánh vác đối phương độc. Cái này Cửu Tiêu Thần Lôi hoàn toàn chính xác đối ngươi không có tác dụng, nhưng là nó có thể tăng thêm trong cơ thể mà phi tán. Bành, lại là một đường thần lôi đánh xuống. Tôn Ngộ Không cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hiện tại hắn hô hấp đều cảm giác vô cùng nặng nề. Ngươi gia hỏa này đến cùng là cái gì người? Ta chính là trời đạo nhân, ngươi bực này yêu quái tính cách táo bạo, lưu tại nhân gian chắc chắn làm hại một phương. Thế nhưng là bản đạo nhân, niệm tình ngươi tu hành không dễ, nguyện ý cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ngươi bây giờ binh giải chuyển thế đi thôi. Lúc này nút trong bóng tối Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt mở to hai mắt. Trương Giác thực lực hoàn toàn chính xác có chút ra ngoài ý định. Nếu như Tôn Ngộ Không binh giải chuyển thế, như vậy đi về phía Tây còn làm sao đây? Người yêu quái này không phải Bồ Tát tìm đến a? Đây cũng quá ác độc. Để hắn binh giải, đây không phải giết hết bên trong sao? Thế nào nhìn đều giống như Sở Vân giọng điệu. Chương 782, nếu không chúng ta đánh cược a, 1/2, chương 782, nếu không chúng ta đánh cược a, 1/2, Tôn Ngộ Không đã có thể xác định, trước mắt mấy cái yêu quái không phải Quan Âm Bồ Tát tìm đến. Nếu là đối phương đưa ra giáo huấn Tôn Ngộ Không một trận, hay là giết chết Tôn Ngộ Không, trên cơ bản có thể khẳng định chính là đến từ với Linh Sơn. Mà trước mắt ra hỏa này, quá mức với ác độc. Thế mà để hắn binh giải. Ngươi sai, ba người chúng ta là được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đến hàng phục các ngươi những này yêu tăng cùng yêu quái. Trương Giác lộ ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Bần đạo Trương Giác vô năng, không cách nào cứu vớt người đàn ông bạm vỡ thiên hạ, nhưng hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn trừ bỏ ngươi cái này ba cái yêu quái. Trương Giác phát hiện cái này ba cái yêu quái thực lực cường hãn, nhất là trước mắt cái này mặt lông lồi có miệng. Tùy ý hắn lưu tại thế gian tuyệt đối là một cái tai họa. Các ngươi là Quan Âm Bồ Tát phái tới. Tôn Ngộ Không không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này cùng hắn nghĩ có chút không đúng lắm a, bần đạo ba người được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, tự nhiên muốn nghe theo Bồ Tát mệnh lệnh, trừ bỏ ba người các ngươi. Đương nhiên Quan Âm Bồ Tát mệnh lệnh là bắt lấy Đường Tăng đem nó cầm tù nửa tháng. Trương Giác quá muốn vào bước, cho nên nghĩ cùng nhau trừ bỏ Tôn Ngộ Không ba người. Đã ngươi không chân quý bần đạo cơ hội, đành phải đưa ngươi đi luân hồi. Nói chuyện đồng thời, lại có mấy mười đạo Tử Tiêu Thần Lôi đánh xuống. Nguyên bản Tôn Ngộ Không cũng không e ngại Tử Tiêu Thần Lôi, chỉ là thần lôi biết kích phát trong cơ thể hắn độc. Tôn Ngộ Không cảm giác toàn thân mình bủn rủn bất lực, hoàn toàn mới pháp lực đã bị độc trô áp chế. Ừm, ngươi sinh mệnh lực cư nhiên như thế ương ngạnh. Trương Giác quát tay, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Chờ một chút. Tôn Ngộ Không đưa tay phải ra ngăn cản. Ngươi xác định là Bồ Tát để ngươi giết chúng ta? Các ngươi bực này yêu quái còn có lưu tại trên đời cần thiết sao? Trương Giác lạnh lùng nói ra. Tôn Ngộ Không đều nhanh hỏng mất. Thì ra gia hỏa này một mực ngộ nhận bọn hắn là yêu quái. Ngươi mới là yêu quái, ngươi tôn ông ngoại ta thế nào có thể là yêu quái? Lúc này Tôn Ngộ Không tức giận điên rồi. Làm nửa ngày đối phương vẫn cho là hắn là yêu quái, cho nên nói muốn giết chết hắn. Mặc cho ngươi như thế nào rào biện đều không cải biến được ngươi hôm nay phải chết sự thật. Trương Giác làm khởi nghĩa khăn vàng người đề xuất. Tự nhiên có khả năng phán đoán của mình. Hắn không cho rằng trước mắt cái này mặt lông lôi công miệng là người tốt. Người tên lúc này. Tôn Ngộ Không khí toàn thân phát run. Trước mắt giá hỏa này không có hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ. Lúc này nút trong bóng tối Quan Âm Bồ Tát, cũng liền ngay cả nâng chán. Hiện tại nàng rất muốn ra tay. Thế nhưng là lại không thể chủ động như thân. Bồ Tát nút trong bóng tối nhìn trộm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một cái quen thuộc mà chán ghét thanh âm từ phía sau truyền đến. Quan Âm Bồ Tát quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Vân chính ngồi xổm ở phía sau cách đó không xa trên tảng đá, miệng bên trong còn ngậm một cây câu cá không cỏ. Sở Vân đây hết thảy đều là ngươi thủ bút. Trương Giác thật sự là quá khác thường. Sở Vân xuất hiện ở đây, tất cả đều có thể nói thông. Bồ Tát, cơn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Không phải là các ngươi Linh Sơn đi địa phủ tìm quỷ tu, để cho bọn họ tới khó xử Đường Tăng sư đồ sao? Lời này cũng là không giả. Đích thật là Quan Âm Bồ Tát tự mình đi lội địa phủ. Vì chuyện này, còn vận dụng một số người tế quan hệ. Nếu không phải ngươi âm thầm dở trò xấu, ba người bọn hắn thế nào muốn giết Tôn Ngộ Không? Bồ Tát không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Ngươi muốn cược cái gì? Bồ Tát theo bản năng hỏi. Ta muốn nói, ba người bọn hắn là mình muốn giết Tôn Ngộ Không, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Không có khả năng. Bồ Tát liền nói cái này cược ngươi dám đánh không dám đánh. Quan Âm Bồ Tát sầm mặt lại. Nếu như là những người khác nói loại lời này đã sớm động thủ, thế nhưng là đối mặt Sở Vân, hiện tại động thủ sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Ngươi muốn cái gì? Ta nghe nói Bồ Tát Nam Hải Lạc Già gió núi cảnh ưu mỹ, cảnh sắc nghi nhân, nhất nghi du lịch. Nếu như ta thắng, liền mời Bồ Tát chuyển ra Nam Hải. Ngươi cái thằng này, thế mà coi trọng ta Nam Hải. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp khí toàn thân phát run. Bồ Tát ngươi đánh cược hay không? Ngươi không cá cược, ngươi liền đợi đến cho Tôn Ngộ Không thu thi đi. Ngươi lại dám cầm Tôn Ngộ Không tính mệnh đến uy hiếp ta. Ta thế nào dám uy hiếp Bồ Tát đâu? Chỉ là nghĩ mời Bồ Tát ngồi xuống ăn dưa hấu thôi. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái bàn đá. Theo sau Sở Vân lấy ra một đồ dưa hấu đặt ở trên mặt bàn. Hiện tại Tôn Ngộ Không tình huống phi thường hỏng bét. Nếu như Quan Âm Bồ Tát không xuất thủ, Tôn Ngộ Không hạ chẳng có thể nghĩ. Tốt, bản tọa cùng ngươi cược, chỉ có điều ngươi tiền đánh cược là cái gì? Ngươi kia phá Vân Vọng Sơn ta nhưng nhìn không lên. Bồ Tát thiên tâm, bản đại vương tự nhiên có Bồ Tát không cách nào từ chối tiền đặt cược. Sở Vân vung tay lên, Chu Tiên kiếm trận cầu xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Nhìn thấy bức tranh này thời điểm, Quan Âm Bồ Tát còn có chút kinh ngạc. Đây là Chu Tiên kiếm trận cầu. Trước đó phong thần đại chiến, Chu Tiên kiếm trận cầu rơi xuống phương Tây trong tay, bị hai vị thánh nhân cải tạo trở thành bất động minh vương đồ. về sau Tổ Long đại náo Linh Sơn. Sở Vân thừa cơ cướp đi Bất Động Minh Vương Đồ, đem nó trở lại như cũ trở thành Chu Tiên kiếm trận cầu. Năm đó là ngươi trộm đi Bất Động Minh Vương Đồ. Quan Âm Bồ Tát cắn răng nghiến lợi nói, trước đó Tổ Long đại náo Linh Sơn, cuối cùng nhất nương tựa theo thực lực mạnh mẽ mang đi Linh Sơn chúng rồng. Kỳ thật đôi này với Linh Sơn cũng không có tổn thất quá lớn, một chút tầng dưới chốt Long tộc mà thôi, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Thế nhưng là đoạn thời gian kia Linh Sơn mất đi Bất Động Minh Vương Đồ, đây mới là Linh Sơn lớn nhất tổn thất. Bồ Tát, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta trộm đi Bất Động Minh Vương Đồ? Cái này rõ ràng chính là Thông Thiên Thánh Nhân Chu Tiên kiếm trận cầu. Sở Vân giả ra một bộ dáng vẻ vô tội. Vậy ta hỏi ngươi, cái này Chu Tiên kiếm trận cầu là từ đâu cái nào có được? Đây là ta nhặt. Lúc ấy có một cái lao thái thái muốn qua sông, ta hảo tâm cõng nàng qua sông, từ trong sông nhặt được. Cái này gọi là người tốt có hảo báo. Sở Vân nói mỗi một chữ Quan Âm Bồ Tát cũng không tin. Cái gì gọi là người tốt có hảo báo? Chính ngươi đều xấu đến thực chất bên trong đi, còn tốt người. Được, bản tọa cùng ngươi cược. Quan Âm Bồ Tát biết lại cùng Sở Vân dây dưa tiếp, cũng không có cái gì kết quả. Nhất định là ngươi khuyến khích Trương Giác ba huynh đệ đến giết Tôn Ngộ Không. Cái này thật đúng là không phải ta. Chuyện này Sở Vân đích thật là xuất thủ, bất quá hắn chỉ là tăng lên Trương Giác ba người thực lực, còn như Trương Giác ba người muốn làm cái gì, Sở Vân chưa từng có hỏi qua. Lúc này Tôn Ngộ Không đã bị Trương Giác đánh cái gần chết. Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới cũng đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta cũng chỉ phải đưa các ngươi lên đường tốt. Lần này Trương Giác thật là động sát tâm. Cái kia mau ngay cả lôi quang miệng yêu quái đã bị đánh 100 đạo thần lôi, đến bây giờ còn không chết. Hắn chính áp vũ cuối cùng nhất một kích. Nhưng vào lúc này, một đường Phật quang phủ xuống. Tôn Ngộ Không thì là thở dài một hơi, hắn biết Bồ Tát tới. Chương 783, ngươi nói cái gì, ta không biết. 1/2, chương 783, ngươi nói cái gì, ta không biết. 1/2, làm Tôn Ngộ Không mở mắt ra lúc, Quan Âm Bồ Tát đã đứng ở bọn hắn bên cạnh. Mà Trương Giác ba người cũng tương tự đứng tại Quan Âm Bồ Tát phía sau cúi đầu. Tôn Ngộ Không có chút nhìn không rõ. Bồ Tát, chẳng lẽ ba người bọn hắn thật là ngươi tìm đến a? Không tệ. Quan Âm Bồ Tát chịu đựng nộ khí nói. Lúc này một đường thanh âm không hài hòa truyền đến. Bồ Tát, có phải hay không hẳn là nghiệm chứng chúng ta trước đó đổ ước? Tôn Ngộ Không mới phát hiện Sở Vân an vị ở phía xa. Lúc này Sở Vân đang lúc ăn dưa hấu. Các ngươi thế nào không ăn? Ta vừa cắt dưa hấu. Chỉ là mọi người ở đây, không ai muốn ăn Sở Vân dưa hấu. Trương Giác ba huynh đệ là không dám. Tôn Ngộ Không ba người là không tâm tình. Liền ngay cả Nhất Tham ăn Chư Bát Giới cũng chỉ là đứng ở một bên. Quan Âm Bồ Tát một mặt âm trầm nhìn về phía Trương Giác. Là ai để ngươi đến giết Tôn Ngộ Không ba người? Cái này không phải Bồ Tát ngài sao? Trương Bảo tiến lên một bước nói, ta thời điểm nào để các ngươi đối Tôn Ngộ Không ba người xuất thủ? Bồ Tát tức nghiến răng ngửa, là Bồ Tát ngài để chúng ta bắt đi hòa thượng kia. Chúng ta nhìn thấy hòa thượng kia cùng yêu quái cấu kết, liền bắt đi hắn, còn như mấy cái này yêu quái tự nhiên muốn xóa đi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là gặp bọn họ là yêu quái, tự nhiên muốn giết chết. Ngươi nói là ba người bọn hắn là yêu quái? Bồ Tát không thể tưởng tượng nổi nói, ba người bọn hắn cái này tướng mạo không phải yêu quái sao? Quan Âm Bồ Tát trực tiếp một trường đặt tại Trương Bảo trên đầu tiến hành siêu hồn. Rất nhanh nàng phát hiện một chuyện đáng sợ. Đó chính là ba người này thật không biết đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, càng không biết Tôn Ngộ Không ba người thân phận. Ba người bởi vì phát động khởi nghĩa khăn vàng, công lao quá lớn, được cho phép tại trong địa ngục tu hành. Ba người ngoại trừ tu hành bên ngoài, những chuyện khác cái gì đều mặc kệ. Cái gì Tây Thiên Thỉnh Kinh, đường tăng, Tề Thiên Đại Thánh, bọn hắn cái gì cũng không biết. Còn như muốn giết chết Tôn Ngộ Không ba người, kia là đánh lấy giúp đỡ chính nghĩa trừ ma vệ đạo cơ hiệu, chính là phát ra từ với bản tâm. Các ngươi lại là mình muốn giết Tôn Ngộ Không bọn hắn? Quan Âm Bồ Tát không thể tưởng tượng nổi nói. Xem bọn hắn giống yêu quái liền muốn diệt trừ. Quan Âm Bồ Tát rất nhanh phát hiện trong đó mánh khỏe. Ta không có cho các ngươi đưa qua Hoàng Trung Lý. Nói chuyện đồng thời, Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân có phải là ngươi làm hay không? Ngươi nói cái gì, ta không biết. Sở Vân trực tiếp cắn một cái dưa hấu, một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Có phải hay không là ngươi cho bọn hắn Hoàng Trung Lý? Hoàng Trung Lý thế nhưng là thiên hạ ít có linh quả so bản đạo còn muốn hy hữu hơn nhiều. Thậm chí so nhân sâm quả còn muốn hy hữu. Dù sao nhân sâm quả cũng không thể tăng lên quá nhiều thực lực, mà Hoàng Trung Lý thế nhưng là trực tiếp có thể tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đương nhiên hiệu quả cũng là vô cùng kinh khủng, người phục dụng thực lực sẽ dừng bước với Đại La. Một chút viễn cổ đại năng đều là sẽ không phục dụng Hoàng Trung Lý. Cho nên bàn đào cùng nhân sâm quả mới như thế có thụ truy phủng, dù sao không có cái gì tác dụng phụ. Không phải. Sở Vân trực tiếp từ chối. Dù sao ngươi lại không chứng cứ, ta là sẽ không thừa nhận. Ngươi. Quan Âm Bồ Tát bị tức không biết nên nói cái gì tốt. Ngươi bây giờ đã thu bọn hắn hồn. Hẳn phải biết không phải ta mệnh lệnh bọn hắn đi giết Tôn Ngộ Không à? Trận này đánh cược là ta thắng, Nam Hải Lạc Giả Sơn thuộc về ta. Sau này Bồ Tát ngài cũng không cần đi Nam Hải. Theo sau Sở Vân trực tiếp hóa thành một đường đột quang, hướng Nam biển bay đi. Sở Vân, ngươi cái này đáng chết lưu manh vô lại. Đây cũng quá không biết xấu hổ, trực tiếp hố đi Bồ Tát Nam Hải. Quá rồi hồi lâu, Bồ Tát mới bình phục hảo tâm tình. Dùng tay chỉ phương Tây. Nhanh đi cứu các ngươi sư phó đi thôi. Lời này rõ ràng là nói cho Tôn Ngộ Không ba người nghe. Ba người biết hiện tại Bồ Tát phẫn nộ phi thường. Ngoan ngoãn rời đi. Mà Trương Giác ba người vừa bị lục soát xong hồn, bây giờ còn có chút hư thoát. Trương Lương cái này mạo thất quỷ, mở miệng hỏi: "Kia Bồ Tát chúng ta làm sao đây? Ba người các ngươi, lập tức, cút cho ta về địa phủ, ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến các ngươi. Được rồi. Ba người như một làn khói cũng chạy. Trải qua này một khó, Tiêu Chí lấy đường tăng 5 năm con đường, cuối cùng về tới điểm xuất phát. Sở Vân cơ hồ là một nháy mắt liền tới đến Nam Hải Lạc Giả Sơn. Ta nhớ được ở trên núi có chó gấu. Đặt vào Lạc Giả Sơn sau, Sở Vân ngắm nhìn một phía, cũng không có nhìn thấy Hắc Hùng Tinh. Ngươi là người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào Bồ Tát chỗ tu hành? Huệ Ngạn hành giả từ trong rừng trúc đi ra. Sở Vân đại vương, ngươi thế nào sẽ đến nơi này? Huệ Ngạn hành giả tự nhiên nhận ra Sở Vân. Dù sao nổi danh danh tiếng thật sự là quá kém. Nguyên lai là một cha a. Kia là ta trước kia tên tục gia, ta hiện tại là Huệ Ngạn hành giả. Tốt a tốt a. Các ngươi người Lý gia luôn luôn như lúc này tấm, vẫn là Na Cha tương đối bình thường. Theo Sở Vân, Lý gia liền Na Cha tương đối hoạt bát, coi như bình thường một chút, những người khác quá cứng nhắc. Đối với cái này Huệ Ngạn hành giả cũng không trả lời, bởi vì hắn biết trước mắt Sở Vân không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Đúng rồi, cái này Hắc Hùng Tinh đi nơi nào? Mặc dù Sở Vân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể biết đối phương hướng đi, nhưng là hắn càng khuynh hướng với hỏi thăm đối phương. Dù sao biết tất cả cũng không phải là một chuyện tốt. Có lúc, ham học hỏi cùng thăm dò quá trình mới là trọng yếu nhất. Thủ Sơn lớn thần hiện khắp nơi Hoa Quả Sơn. Hắn tại Hoa Quả Sơn làm cái gì a? Sở Vân hơi kinh ngạc. Hoa Quả Sơn lân cận có một cái cực lớn mỏ vàng, Bồ Tát mệnh lệnh Thủ Sơn đại thần ở nơi đó phụ trách đào quáng. Đối mặt Sở Vân, Huệ Ngạn hành giả chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói: "Khó trách các ngươi linh sơn vàng, chất lượng một mực không thế nào tốt đâu. Không biết Sở Vân đại vương, ngài tới này Lạc Giả Sơn có chuyện gì?" Lúc này Huệ Ngạn hành giả còn không biết Sở Vân mục đích, cũng không phải cái gì đại sự. Từ giờ trở đi, cái này Nam Hải Lạc Giả Sơn là thuộc về bản đại vương. Cái này ta không làm chủ được. Hành giả trong lòng khẩn trương. Chuyện hắn lo lắng nhất xảy ra. Cái này cường đạo đến đoạn núi, ta dùng ngươi làm chủ sao? Ngay tại vừa rồi Quan Âm Bồ Tát đã đem ngọn núi này bại bởi bản đại vương. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại bản đại vương có thể cho ngươi một cái đoạt tài đồng tử vị trí đương đương. Đương nhiên ngươi nếu không muốn, bản đại vương cũng không miễn cưỡng. Huệ Ngạn hành giả trực tiếp ngậm. Sở Vân chạy tới nơi này, đối phương tam thành nói chính là thật. Hắn rất muốn để lại xuống dưới thủ vững Lạc Giả Sơn. Thế nhưng là nếu như hắn lưu lại trở thành cái gì đoạt tài đồng tử sau này còn như thế nào hướng Bồ Tát bàn giao? Việc này can hệ trọng đại, xin cho phép tại hạ hướng Bồ Tát xác minh. Nhưng mà hắn tiếng nói chưa rơi, cả người liền bị ném ra Lạc Giả Sơn. Lại nhải nói như thế nhiều, thật sự cho rằng bản đại vương tốt tính. Sở Vân vỗ nhẹ hai tay. Từ trúc lâm ao hoa sen là thuộc về của ta. Đáng tiếc, Hắc Hùng Tinh không tại. Chương 784, trong lúc rảnh rỗi, chuyến tới để đùa giỡn một chút, 1/2, chương 784, trong lúc rảnh rỗi, chuyến tới để đùa giỡn một chút, 1/2, Sở Vân tại Lạc Giả Sơn đi một lượt. Phát hiện nơi này thật là tốt địa phương. Mặt hướng biển cả, tầm ấm hoa nở. Chỉ là không khí nơi này có chút ẩm ướt. Sở Vân tiện tay đem Lạc Giả Sơn cuốn tại tay áo bên trong, theo sau hóa thành một đường độn quang biến mất. Đến tận đây, Quan Âm Bồ Tát chỗ tu hành bị Sở Vân mang đi, mà đổi thành một bên. Tôn Ngộ Không ba người tìm được Đường Tăng. Sư phó ngươi không sao chứ? Vị sư không có việc gì, mấy người các ngươi ra sao? Đường Tăng lo lắng hỏi. Bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không ba người dáng vẻ thật sự là quá thê thảm. Chư bắt giới mặt một nửa thanh một nửa đỏ, mà Sa Hỏa Thượng mặt đều là trắng bệnh trắng bệnh. Còn như Tôn Ngộ Không trạng thái, tựa hồ cũng không tốt lắm. Sư phó ngươi cũng đừng để. Mấy cái kia yêu quái đều là Bồ Tát tìm đến. Chư bắt giới nhà danh nói. Đối với cái này ý kiến, Đường Tăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù Đường Tăng ngu dốt, nhưng dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy. Đường Tăng cũng tiếp nhận dọc theo con đường này gặp trắc trở, đều là linh sơn an bài hiện thực. Mấy cái kia yêu quái hạ tử thủ, nếu không phải Bồ Tát xuất hiện lão heo ta chỉ thấy không đến sư phó ngươi. Lần này Chư Bát Giới thật sợ. Hắn không lo lắng những cái kia yêu quái là linh sơn an bài, để hắn sợ hãi chính là ba cái kia yêu quái cái gì cũng không biết. Nhìn Tôn Ngộ Không ba người lớn lên giống cái yêu quái liền động sát tâm. Ngộ Không. Đường Tăng phát hiện Tôn Ngộ Không rõ ràng bị thương không nhẹ. Đặt ở trước kia, Tôn Ngộ Không là không thể nào thụ thương. Sư phó ta không sao, chủ yếu là gia hỏa kia độc quá lợi hại. Tôn Ngộ Không kim cương bất phôi chi thần, cũng không phải tuyệt đối. So sánh dưới, hắn càng sợ hơn khói, đồng thời cũng sợ một chút độc. Sư phó quá rồi xa trí quốc, chính là một mảnh mới thiên địa. Tôn Ngộ Không như thế một nhắc nhở, Đường Tăng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cái này 5 năm qua đi thẳng chính là đường xưa, hiện tại cuối cùng có thể tiếp tục tiến lên. Mặc dù con đường phía trước gian nan, nhưng ít ra có một chút mới mẻ cảm giác. Ngộ Không, ngươi nói không sai. Vi sư cũng muốn biết xa trí quốc phương tây có cái gì. Sa Chỉ Quốc lại hướng tây chính là Kim Bồi núi, còn như trên núi có cái gì, ngay cả Tôn Ngộ Không đều không rõ ràng. Tôn Ngộ Không biết nhất định phải đi Kim Bồi núi, bởi vì hắn có Tây Du bản đồ. Tôn Ngộ Không không biết Kim Túi trên núi có cái gì, nhưng là Sở Vân lại là biết. Lúc này Sở Vân đi thẳng tới Thiên Đình, Nam Thiên Môn. Lúc này Xui Xẻo Tăng trưởng Thiên Vương đang tại phòng thủ. Thiên Vương không xong. Một vị thiên tướng run rẩy nói, vị này thiên tướng là Tăng trưởng Thiên Vương mới cất nhắc tướng lĩnh. Thấy hắn như thế nhát gan, có chút lớn không nơi yên sống nhịn. Ngươi như thế như vậy, còn thể thống gì? Thiên Vương, kia Sở Vân đại vương. Lúc này Sở Vân đã xuất hiện ở Tăng trưởng Thiên Vương bên cạnh, dùng tay nắm cả bả vai của đối phương nói: "A Thanh a, đã lâu không gặp." Tăng trưởng Thiên Vương phất tay ra hiệu, ngày đó đem có thể lui xuống. "Nhờ ngài phúc, ta hiện tại là một ngày bằng một năm." Đối với Sở Vân trước đó động tiên giới tốc độ thời gian trôi qua, trước tiên là trên trời một ngày dưới đất một năm, hiện tại là trên trời một thiên địa bên trên hai ngày. Dạng này cũng rất tốt. Tránh khỏi ta mỗi lần tới thiên đình phát hiện đều là ngươi một người tại thủ vệ. Trước đó Sở Vân tại Nam Thiên Môn gặp phải nhiều nhất chính là Tăng Trưởng Thiên Vương. Dù sao lúc kia tốc độ thời gian trôi qua, vẫn là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Mặc dù thế gian xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng là trên trời mới trôi qua, chỉ là mấy canh giờ. Cho nên nói mỗi lần Sở Vân đến đều nhìn thấy Tăng Trưởng Thiên Vương, đoạn thời gian kia cũng là hắn xui xẻo nhất thời khắc. Hôm nay hắn không may mắn, lại gặp Sở Vân. Sở Vân đại vương, ngươi hôm nay đến, không biết cần làm chuyện gì. Thế gian vô sự, chuyên tới để Thiên Đình bảy lão bằng hữu đùa giỡn một chút. Lúc này Thiên Vương miệng bên trong lẩm bẩm, cũng không biết ai là ngươi lão bằng hữu. Bằng hữu của ta nhưng nhiều, ngươi cũng không phải là muốn tìm bệ hạ a. Tăng Trưởng Thiên Vương biết, Sở Vân chuyện gì đều làm được. Không, bản đại vương hôm nay muốn tìm Thái Thượng lão quân. Kia Sở đại vương không có xin cứ tự nhiên. Nghe xong không phải tìm mình, Tăng Trưởng Thiên Vương lập tức thở dài một hơi. A Thanh đừng như vậy gấp nha, chúng ta làm nhảm biết gặm. Cho chuyện cái gì? Ta nhìn ngươi ở chỗ này mỗi ngày cũng không có việc gì, không bằng đi ta nơi đó làm một cái thủ sơn đại thần. Tứ đại thiên vương mỗi người đều có nặng nghề nhiệm vụ. Tại Sở Vân miệng bên trong biến thành không có việc gì. Người kia Vân Vọng Sơn không ai dám đi, thủ không tuân thủ cũng không sao cả. Tăng Trưởng Thiên Vương trực tiếp cự tuyệt nói. Nơi đó thế nhưng là Vân Vọng Sơn, cấm ma chi địa, thiên hạ đệ nhất ma đầu, Sở Vân hang ổ ai không có việc gì đến đó muốn chết à? Ta nói không phải Vân Vọng Sơn, mà là Lạc Già Sơn. Sở Vân khoát tay, Lạc Già Sơn lơ lửng tại trên bàn tay của hắn. Tăng Trưởng Thiên Vương trực tiếp thấy choáng mắt. Ngươi đem Lạc Già Sơn cướp tới rồi. Tăng Trưởng Thiên Vương vô ý thức coi là Sở Vân từ Bồ Tát nơi đó cướp tới Lạc Già Sơn. Đây là Bồ Tát đưa cho ta. Tăng Trưởng Thiên Vương 100 cái không tin. Sở Vân đại vương ngươi cũng không cần giễu ta nào có tư cách thủ ngọn núi này a. Tăng Trưởng Thiên Vương trực tiếp từ chối. Vậy được rồi, ta liền không miễn cưỡng ngươi. Theo sau Sở Vân nhanh chân bước vào Nam Thiên Môn. Chờ đối phương hoàn toàn biến mất về sau, Tăng Trưởng Thiên Vương sau lưng đã mật ma ma xuất mồ hôi lạnh cả người. Thiên Vương ngươi không sao chứ? Tiên kia phó tướng tiến lên đỡ lấy Lý Thiên Vương. Không có cách, Sở Vân cho người cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh. Sau này Sở Vân tới muốn trước tiên thông báo ta. Vâng, Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương sau một khắc một cái lắc mình biến mất. Sở Vân đến Thiên Đình như thế chuyện đại sự, hắn nhất định phải trước tiên thông chi Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà Sở Vân bản thân chính là đi tới đầu xuất cung. Lão quan, ta tới thăm ngươi. Lúc này Thái Thượng lão quân vừa luyện đầy 4 hồ lô đan dược. Nhìn thấy Sở Vân đến, các đồ nhi mau đưa đan dược giấu đi. Sở Vân một cái lắc mình chặn Thái Thượng lão quân đường đi. Ta nói lão quan ngươi muốn đi đâu? Sở Vân ta đan dược này không thể ăn, mà lại đối ngươi lại không tác dụng. Theo Thái Thượng lão quân, Sở Vân thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí tại luyện đan phương diện này cũng có được không tầm thường tạo nghệ. Để cho ta nhìn xem đây là cái gì đan dược. Không đợi tên kia đồng tử kịp phản ứng, trên tay hắn hồ lô đã xuất hiện ở Sở Vân trên tay. Thử kim hồng hồ lô. Lão quan ngươi thật là xa xỉ a. Tử kim hồng hồ lô đã là ngày kia cực phẩm linh bảo, hắn thế mà dùng để thịnh phóng đan dược. Cựu truyền hoàn hồn đan. Sở Vân mở ra hồ lô, phát hiện bên trong toàn bộ đều là cựu truyền hoàn hồn đan. Mà lại nhóm này cựu truyền hoàn hồn đan chất lượng dược tính khá thấp, hẳn là dùng để phục sinh phàm nhân. Lão quan ngươi luyện như thế nhiều đan dược làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ buôn lậu a? Sở Vân đại vương, có thể hay không nói lung tung a? Thái Thượng lão quân lập tức làm ra một cái im lặng thủ thế. Thật sự là hắn có phẩm chất cao cựu truyền hoàn hồn đan, nhưng là dùng bọn hắn đến phục sinh phàm nhân, có chút lãng phí, cho nên nói liền luyện chế ra một chút đề phẩm chất đan dược. Chương 785, Sa Chỉ Quốc Vương nghi vấn. 1/2, chương 785, Sa Chỉ Quốc Vương nghi vấn. 1/2, Thái Thượng lão quân đem Sở Vân kéo sang một bên. Sở đại vương ngươi có chỗ không biết, gần nhất Thiên Đình lưu hành thu thập vàng bạc chi vật. Nguyên bản Thiên Đình chúng thần đối với vàng bạc chi vật là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bởi vì Sở Vân nguyên nhân, những ngày này bên trên thần tiên, mặc dù ý hiển nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng trong âm thầm vẫn là phải thu thập một chút. Không chừng ngày nào có thể cứu bọn họ một mạng. Hôm nay gặp Sở Vân, Thái Thượng lão quân cũng không có giấu giếm tâm tư. Lão hủ bây giờ nhìn cái này vàng bạc chi vật hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Vì đạt được vàng bạc chi vật, Thái Thượng lão quân liền luyện chế một chút đẳng cấp thấp đan dược bán được thế gian. 6A. Sở Vân nghe vậy trực tiếp điểm cái tán. Ngay cả lão quan ngươi cũng bắt đầu làm buôn lậu làm ăn. Sở Vân đại vương, ngài này đến không phải là chuyên môn chế nhạo ta a? Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Sở Vân này đến tuyệt đối là có mục đích. Kỳ thật ta này tới là nghĩ mời lão bằng hữu đi ta Vân Vọng Sơn làm khách, ta nơi đó dưa hấu lại quen. Sở Vân trong lòng dự định, chỉ cần hắn lắc lư đi Thái Thượng lão quân, kia Thanh Nưu Tinh liền thành một cái đại phiền toái. Mời ta đi nguyên nơi đó làm khách. Thái Thượng lão quân dùng ngón tay chỉ chính mình. Trong lòng tự nhủ quan hệ bọn hắn còn chưa tốt đến loại tình trạng này a, nếu như có thể, Thái Thượng lão quân đều hận không thể trực tiếp chụp chết Sở Vân, chỉ bất quá hắn hiện tại đánh không lại Sở Vân thôi. Đúng, chúng ta không phải bằng hữu sao? Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Lúc này Thái Thượng lão quân, nếu là dám nói bọn hắn không phải bằng hữu, đối phương nhất định sẽ nổ lên. Nếu là bằng hữu, liền thế đi ta kia Vân Vọng Sơn làm khách đi. Sở Vân quát tay, xuất hiện trước mặt một cái đường hầm không thời gian, nối thẳng Vân Vọng Sơn. Sở đại vương, ta chỗ này có tiền. Nói chuyện đồng thời Thái Thượng lão quân lấy ra một cái chiếc nhẫn, bên trong mật ma ma thả các loại vàng bạc tài bảo. Ta là mời ngươi đến nhà ta làm khách, thế nào có thể muốn tiền của ngươi đâu. Hiện tại Sở Vân đã trướng mắt Thái Thượng lão quân cực nhỏ lợi nhỏ. Vẹn vẹn thần thức đã qua, Sở Vân liền phát hiện trong giới chỉ hoàng kim bạch ngân cũng chỉ mấy trăm vạn lượng mà thôi. "Sở Vân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Thái thượng lão quân bất đắc dĩ, bước lên đường hầm không thời gian. Sau một khắc, hai người liền tới đến Vân Mộng Sơn dưới chân. "Trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta chỗ này dưa hấu quen, nghĩ mời lão quân đến đánh giá một phen." Lúc này dưa địa bên cạnh, có một cái lão giả đang tại hái dưa, chính là Dương Mi đại tiên. "Ngươi thế nào lại đi ra ngoài bắt cóc tống tiền rồi?" Dương Mi đại tiên nhìn thấy Sở Vân dẫn người trở về, vô ý thức coi là đối phương đi bắt cóc tống tiền, mà lại buộc vẫn là người quen biết cũ. "Ai nói ta đi bắt cóc tống tiền rồi? Lão quân thế nhưng là ta mời tới khách nhân, ngươi có thể hảo tâm mời khách." Dương Mi đại tiên lắc đầu nói. Hắn đối Sở Vân hiểu rất rõ, tên lốc này một bụng ý nghĩ xấu, cả ngày suy nghĩ hố người, hiện tại thế mà mời một vị đại lão, không chừng muốn hố đối phương một chút cái gì đâu. "Ngươi đây là không tin nhân phẩm của ta." "Ta Sở Vân đối với bằng hữu hay là rất chiếu cố." Sở Vân nước bọt đều nói khô rồi, nhưng là Dương Mi đại tiên cùng lão quân không có một cái nào tin tưởng hắn. Dù sao trước đó Sở Vân làm chuyện xấu thật sự là nhiều lắm. "Được rồi, cùng các ngươi nói không rõ ràng. Hôm nay ta tự mình cầm đao, để các ngươi nếm thử ta trồng dưa hấu." Nói chuyện đồng thời, Sở Vân đi vào ruộng dưa. Tại đông đảo dưa hấu bên trong có một cái dưa tự động lăn đến Sở Vân bên chân. Dương Mi đại tiên nhìn một chút mình hái dưa hấu, lại nhìn một chút Sở Vân hái. Quả nhiên là có khác nhau. Sở Vân dưa hấu mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là giấu dưới một cỗ thần vận. Bình thường không hiện, Sở Vân đến lúc lại có một loại đặc biệt Phật quang. Cái này đáng chết ra hỏa, thế mà còn lưu lại một tay. Linh Sơn. Ngã Phật kia Sở Vân cướp đi Lạc Già Sơn. Lạc Già Sơn bị cướp đi về sau, Quan Âm Bồ Tát liền tới đến Linh Sơn, lúc này nàng thần sắc có chút xa xút. "Quan Âm tôn giả không cần phiền não, ta biết để A Nam giả Diệp mau chóng chuộc về Lạc Già Sơn. Chuộc về Linh Sơn về sau, Như Lai Phật tổ liền mệnh lệnh thân tín của mình. A Nan cùng giả Diệp hai người chuyên môn phụ trách đào quáng. Ngay từ đầu là Hoàng Mi lão quái, sau đó là Hoàng Phong quái. Hai cái này ra hỏa phụ trách đào quáng, không phải hiệu suất thấp, chính là chất lượng chênh lệch. Như Lai Phật tổ đối với đào quáng cực kỳ coi trọng, cho nên nói phái ra thân tín của mình. Dù sao trước đó ở tại thánh nhân mắt vị dưới đáy, chính Như Lai Phật tổ cũng cảm giác rất không được tự nhiên. Đường tăng sư đồ đi tới chỗ nào rồi? Trấn an được Quan Âm Bồ Tát cảm xúc về sau, Phật Như Lai mở miệng hỏi. Phật tổ Đường tăng sư đồ vượt qua xa trì quốc chính là Kim Đầu Sơn Liễu. Văn Thù Bồ Tát đứng dậy, cung kính nói: "Kim Bối núi, ở nơi đó phụ trách yêu quái là, nơi đó yêu quái là Thanh Nhu Tinh. Thanh Nhu Tinh chính là Thái Thượng lão quân tọa kỵ. Thì ra Tây Thanh trên đường yêu quái không tất cả đều là Linh Sơn an bài, còn có một ít là Thiên Đình an bài. Giống xa trì quốc ba yêu chính là Thái Bạch Kim Tinh phụ trách, còn có Bình Đỉnh Sơn hai cái yêu quái cũng là Thái Thượng lão quân đồng tử. Hiện tại đến Kim Bối núi, đến phiên Thái Thượng lão quân tọa kỵ. Việc này chỉ sợ có chút khó làm. Hiện tại Thiên Đình cùng chúng ta Linh Sơn quan hệ cũng không phải là quá tốt." Phổ Hiền Bồ Tát một mặt lo lắng nói: "5 năm trước đó, Linh Sơn tự nhiên không cần lo lắng Thiên Đình phối hợp vấn đề. Thế nhưng là cái này 5 năm thời gian đi qua, Thiên Đình cùng Linh Sơn lục đục với nhau rất nhiều lần. Quan hệ đã sớm không có trước đó hòa hợp. Thiên Đình vẫn sẽ hay không phối hợp Linh Sơn vẫn là hai chuyện đâu. Muốn hay không phái một người đi Thiên Đình thương các một chút?" Một vị khổ hành tăng đứng dậy. Nguyên bản Đại Hùng Bảo Điện bên trên bọn hắn là rất ít phát biểu, chỉ bất quá bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, mỗi người ý kiến đều rất quý giá. "Thái thượng lão quân là hiểu quy củ, ta nhìn cũng không cần." Linh Cắt Bồ Tát mở miệng nói ra. Hắn biết Thái thượng lão quân làm người trước đó đáp ứng xuống, chuyện này hắn liền sẽ không tùy tiện cải biến. Thái thượng lão quân không phải người khác, hắn cực kỳ chú trọng nguyên tắc. Linh Cắt Bồ Tát cũng đã nhận được Như Lai Phật tổ tán đồng. Linh Cắt tôn giả nói không sai, không cần phải người tiếp xúc Thiên Đình. "Rõ." Mà đổi thành một bên, sư đồ bốn người tới xa trì quốc đô thành. Mặc dù cái này một khó bọn hắn là quá khứ, nhưng là còn phải đổi nhau thông quan văn điệp. Bọn hắn thông quan văn điệp rất nhanh liền bị bỏ vào Tân Quốc Vương trước mặt. "Đông thổ đại đường hòa thượng, 5 năm trước không phải đã tới sao? Thế nào lại đi Tây Thiên?" Quốc Vương là biết 5 năm trước chuyện, lúc kia hắn vẫn là vương tử. Đông thổ đại đường tới hòa thượng cùng ba vị quốc sư náo loạn cực lớn mâu thuẫn. "Hồi bẩm bệ hạ, 5 năm trước gặp một chút biến cố, chúng ta quay trở về Trường An, hiện tại lại lần nữa xuất phát." Đường Tăng đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cũng không thể nói cho đối phương biết là quốc sư của các ngươi, đem chúng ta gài bẫy Trường An. Ta nghe nói pháp sư mấy vị cao đồ cùng nước ta mấy vị quốc sư từng có ma sát, hiện tại quốc sư chẳng biết đi đâu, không biết pháp sư biết hay không." Chương 786, đồ vật của ngươi khác không thể làm, 1/2, chương 786, đồ vật của ngươi khác không thể làm, 1/2, quốc vương hỏi thăm nhưng làm khó Đường Tăng. Dù sao mấy cái kia yêu quái thế nhưng là để bọn hắn luồng công 5 năm kẻ cầm đầu. Cái này, Đường Tăng là cái thành thật người, hắn cũng không biết. "Vậy hạ, chúng ta cũng không biết mấy vị kia quốc sư đi nơi nào." Tôn Ngộ Không tiến lên cười nói. Ngài vẫn là nhanh chóng đổi nhau thông quan văn điệp, chúng ta tốt lên đường. Lúc này Tôn Ngộ Không phi thường để phòng trước mắt quốc vương, kỳ thật đây cũng không phải là hai người thứ nhất lần gặp gỡ. Trước đó quốc vương truy sát kia hai cái yêu quái, Tôn Ngộ Không liền núp trong bóng tối. Hắn biết trước mắt quốc vương không đơn giản. "Tốt a." Quốc vương in lên mình đại ấn, sau đó đem thông quan văn điệp giao cho Đường Tăng. Đã mấy cái này hòa thượng cũng không biết quốc sư đi nơi nào, cũng liền không cần thiết lưu bọn hắn. Cứ như vậy, Đường Tăng sư đổ phi thường thuận lợi rời đi vương đô. "Đại sư huynh, ngươi không cảm thấy cái này quốc vương có chút vấn đề sao?" Sa hòa thượng như có điều suy nghĩ dò hỏi. "Cái này quốc vương hoàn toàn chính xác có vấn đề." Tôn Ngộ Không liền đem hắn nhìn thấy chuyện nói lên một lần. cái gì? Hắn thế mà đánh chết hai cái yêu quái. Đường Tăng không dám tin nói. Chỉ là cũng may, hắn tựa hồ đối với chúng ta không có hứng thú. Mặc dù sư đồ bốn nhân tài đến Vương Đô, nhưng là cái này một khó đã coi như là quá rồi. Rời đi xa chỉ quốc trước đó cũng sẽ không ra cái gì không may. Vậy là tốt rồi. Ngộ Không, chúng ta mau chóng đi Tây Phương. Vượt qua xa chỉ quốc một khó, Đường Tăng lại cháy lên lòng tin. Dù sao hắn mục đích chính là đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Mặc dù đã từng hắn bàng hoàng qua, mê mang qua, hiện tại hắn lại cháy lên đấu trí. Thế nhưng là tiếp xuống không biết gặp được cái gì dạng yêu quái. Chư bắt giới để một câu. Trước đó đường bọn hắn đã đi qua một mặt, trên đường khó khăn gặp phải đã sớm trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng là con đường sau đó, không ai biết gặp được cái gì khó khăn. Bát giới, ngươi quên ta hiểu ban đầu tâm sao? Cho dù là Thiên Sơn và ngăn, cũng muốn đến Tây Thiên Linh Sơn. Đường Tăng tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói. Sư phó ta chưa? Sư phó đi rồi. Tôn Ngộ Không nhắc nhở một chút Đường Tăng. Tránh khỏi Đường Tăng lại tại nơi này cao đàm phát luận. Đường Tăng sư đổ cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ rời đi xa chỉ quốc. Lúc này đã là cuối thu, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Đường Tăng sư đồ còn mặc một thân đơn bạc quần áo. Tôn Ngộ Không tự nhiên là không e ngại rét lạnh. Thế nhưng là Đường Tăng dù sao cũng là nhục thể phàm thai. Chư bát giới cùng xa hòa thượng mặc dù không đông được, nhưng là cũng lạnh a một nhóm bốn người, đi cho tới trưa. Đường Tăng có chút đói khát khó nhịn. Rời đi xa chỉ quốc, tiến vào cái này trên núi, bọn hắn liền không có gặp qua bách tính, càng không có cơ hội hóa duyên. Ngộ Không, vi sư có chút đói bụng, không bằng ở chỗ này chôn nồi nấu cơm. Lao heo ta đã sớm đói bụng. Bởi vì không khí có chút lạnh xuống, đói đến nhanh. Phía trước có một cái bị phong sơn núi nhỏ, chúng ta tới đó cắm trại ôm trại. Rất nhanh sư đồ bốn người liền đỡ lấy tiểu thiết nổi. Không thể không nói, trải qua cái này 5 năm phí thời gian, sư đồ bốn người biến thông rất nhiều. Không có địa phương hóa duyên, liền tự mình chôn nồi nấu cơm. Tôn Ngộ Không thì là quay đầu nhìn về phía kia xám mênh mông núi lớn, luôn có một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Trong lòng mơ hồ có loại bất an. Nếu như không phải lộ tuyến trên bản đồ nói nhất định phải đi ngọn núi này, Tôn Ngộ Không đều nghĩ đi vòng qua. Ngộ Không, ngươi đang nhìn cái gì? Sư phó, ngươi có phát hiện hay không ngọn núi này cùng Sở Vân Vân Vọng Sơn rất tương tự? Tôn Ngộ Không như thế nói chuyện, ở đây còn lại ba người lập tức ngắm nhìn một phía. Hầu ca, ngươi đừng nói, thật đúng là có chút tương tự. Cái này trên núi tuyệt đối có vấn đề. Lao Tôn muốn đi xem xét một phen. Tôn Ngộ Không đang muốn rời đi, lại lo lắng Đường Tăng an nguy. Dù sao 5 năm trước bọn hắn chưa từng có đi đến qua nơi này, sau đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Có. Tôn Ngộ Không nghĩ biện pháp, lấy ra Như Ý Kim Cô Đồng, vây quanh ba người vẽ một vòng tròn. Hầu ca, ngươi đây là làm cái gì? Học tiểu hài tử mọi nhà vẽ vòng tròn. Ngươi cái này ngốc tử đi một bên. Tôn Ngộ Không đem vòng vẽ xong, sau đó nhảy tới Đường Tăng bên người. Sư phó cái này núi khá là quái dị, ta lão Tôn đi phía trước tìm hiểu một phen. Trong khoảng thời gian này ngài liền đợi tại cái này trong vòng. Đường Tăng nhìn thoáng qua vòng. Trên tình cảm hắn là không muốn đợi tại trong vòng, thế nhưng là Tôn Ngộ Không còn nói vô cùng trịnh trọng. Cũng tốt. Theo sau Tôn Ngộ Không liền hướng về nơi xa bay đi. Kim Đâu Sơn, nam bắc dài 800 dặm, đồ vật 300 dặm. Tôn Ngộ Không trực tiếp một đường hướng bắc, bay về hướng bắc. Chuyến đi này chính là 2-3 canh giờ. Lúc này Chư Bát Giới ba người đã cơm nước xong xuôi. Nấu cái cháo mà thôi, căn bản không được bao lâu thời gian. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không chọn địa phương là cản gió. Thế nhưng là lúc này hướng gió thay đổi. Cái này gió cũng quá chán ghét. Bây giờ thời tiết lại lạnh, Chư Bát Giới cóng đến run rẩy. Chúng ta tìm chỗ có gió. Nhưng đại sư Minh nói không cho chúng ta rời đi nơi này. Sa Hỏa Thượng ở một bên nói. Cái gì đều nghe đại sư Minh. Chư Bát Giới lẩm bẩm hai câu. Một cái trong lúc lơ đãng, Chư Bát Giới liền thấy được xa xa trên sườn núi có một tòa một phòng ở xa sư đệ, ngươi mau nhìn vậy có phải hay không nhà gỗ? Thật đúng là. Sư phó, chúng ta đến đó tránh một chút gió đi. Đường Tăng có chút do dự. Dù sao Tôn Ngộ Không nói cho hắn biết không nên rời đi cái vòng này. Chúng ta liền đi tránh một chút gió. Chúng ta là không quan trọng, tiếp tục như vậy lo lắng thân thể của ngài xương chịu không được. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng là không thể nào cảm lạnh, nhưng là Đường Tăng lại khác biệt. Hiện tại Đường Tăng chỉ là cái nhục thể phàm thai. Cũng tốt. Cuối cùng Đường Tăng đem Tôn Ngộ Không căn dặn ném chi nào sau. Chủ yếu là cái này gió lạnh thật sự là có chút lạnh lùng. Rất nhanh ba người liền tới đến nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Có hay không người ta? Đường Tăng gõ cửa một cái. Thế nhưng là không có phản ứng. Chư Bát Giới đem cái lỗ thai lớn dán tại trên cửa. Sư phó trong này giống như không có người. Theo sau Chư Bát Giới dùng tay đẩy một cái, cửa phòng mở ra. Trong phòng vật phẩm đều rất cổ xưa. Rất hiển nhiên, đã thời gian rất lâu không người ở, chắc hẳn gia đình này đã sớm chạy nạn đi. Bọn hắn đã lên núi thời gian rất lâu, chưa thấy qua một người sống. Đây là áo đông. Chư Bát Giới rất nhanh phát hiện vải thô áo đông. Sư phó ngươi nhìn. Chư Bát Giới đem mấy món áo đông lấy được Đường Tăng trước mặt. Cái này áo đông phía trên còn có mảnh vá, mặc dù nhìn có chút thô ráp, nhưng xem xét liền phi thường ấm áp. Bát Giới, ngươi thế nào có thể tùy ý động đồ của người khác đâu? Đường Tăng có chút tức giận. Dù sao bọn hắn là người xuất gia. Sư phó phòng này đã sớm bỏ phế, y phục này người ta từ bỏ, chúng ta biến phế thành bảo, vừa vặn dùng để sưởi ấm. Chư Bát Giới giải thích nói. Đường Tăng ngắm nhìn một phía, phòng này hoàn toàn chính xác đã bỏ phế. Sư phó ngươi liền mặc vào đi. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng hai người vì Đường Tăng mặc vào áo đông. Ngay từ đầu Đường Tăng còn có chút kháng cự, cuối cùng vẫn mặc vào. Vẫn là cái này ấm áp. Chư Bát Giới vô vô trên người ấm áo cười nói. Chương 787, Đường Tăng làm tiểu đầu, 1/2, chương 787, Đường Tăng làm tiểu thâu, 1/2, Sa Hòa Thượng cũng mặc vào áo đông. Lần này ấm áp, hiện tại mới vừa vặn vào thu, có chút lạnh lùng. Mặc vào áo đông ấm áp nhiều. Cái này còn có một cái chờ quay đầu cho đại sư mình. Sa Hòa Thượng hảo tâm nói. Nhưng vào lúc này, trên người bọn họ áo đông nắm chặt. Cái này áo đông thế nào chuyện? Rất nhanh trên người bọn họ áo đông toàn bộ biến thành lưới đánh cá, đem bọn hắn gắt gao trói lại. Chư Bát Giới muốn dùng pháp lực đem lưới cá tránh phá, nhưng là pháp lực của hắn lại bị cầm giữ. Có cá đã mắc câu. Từ bên ngoài chạy vào một đám ngẽ con tình. Lúc này ba người chỗ nào vẫn không rõ. Nơi này áo đông chính là câu mồi câu của bọn họ. Ba người lập tức bị bắt. Rất nhanh bọn hắn liền bị mang lên yêu quái trong sơn động. Trong sơn động, một con lão nhu tinh đang tại ăn trái cây. Đại vương, chúng ta lại bắt ba cái người sống. Một cái tiểu yêu kích động nói. Lại bắt ba cái tham lam ích kỷ quỷ. Thanh nhu tinh không thèm để ý chút nào. Rất nhanh ba người liền bị mang theo đi lên. Thấy được Đường Tăng, Thanh Nhu Tinh trực tiếp đứng lên. Quả nhiên là ngươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tăng. Trước đó Thanh Nhu Tinh chạy trốn tới thế gian, biết được Đường Tam Tạng tồn tại. Lấy Thanh Nhu thực lực, tự nhiên không cần lo lắng trường sinh bất lão. Dù sao Thái Thượng lão quân chính là bán thuốc trường sinh bất lão. Thanh Nhu Tinh đã sớm đã vượt ra sinh tử. Hiện tại hắn có truy cầu cao hơn, đó chính là tự do. Tương truyền, chỉ cần một khối thịt Đường Tăng, liền có thể cởi ra cấm chế trên người. Đừng nhìn Thanh Nhu Tinh ở chỗ này chiếm núi làm vua. Kỳ thật trong cơ thể hắn còn giữ Thái Thượng lão quân cấm chế. Thái Thượng lão quân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Nhưng chỉ cần ăn được một khối thịt Đường Tăng, liền có thể cởi ra trong cơ thể tất cả cấm chế. Đến lúc đó liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cho nên Thanh Nhu Tinh mới ở chỗ này chờ Đường Tăng. Hắn chờ đợi dòng dã mười mấy năm a. Bản vương đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Thanh Nhu Tinh nói chuyện đồng thời, cái mũi trên người Đường Tăng ngửi ngửi. Đại vương ngươi biết ta. Đường Tăng lúc này cũng không có nhiều sợ hãi, dọc theo con đường này hắn gặp quá nhiều yêu quái, mà lại Đường Tăng cũng chết qua rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ bị phục sinh. Hắn đã không thèm để ý, ta tự nhiên nhận biết ngươi mười thế tu được người tốt. Đông thổ đại đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Thanh Nhu Tinh nói thẳng ra Đường Tăng nội tình. Đại vương nếu biết thân phận ta, nên thả bần tăng. Lúc đầu ta là có thể thả ngươi, chỉ có điều ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta. Thanh Nhu Tinh cầm lấy quýt tách ra một nửa. Nếu như ngươi là kia cao cao tại thượng thánh tăng, ta tự nhiên động tới ngươi không được, nhưng ngươi bây giờ bất quá là tên trộm thôi. Nói chuyện đồng thời, Thanh Nhu Tinh lấy ra một kiện áo đông. Đây là ta áo đông, các ngươi những này giã hòa thượng thế mà tự tiện ăn cắp, liền muốn trả giá đắt. Lúc này Đường Tăng chấn động vô cùng. Theo đối phương lời nói, bọn họ đích xác là trộm đối phương áo đông. Ngươi cái này yêu quái nói hiệu nói vượng, chúng ta là gặp kia áo đông bị người từ bỏ, mới nhặt được xuyên. Mà lại ngươi cũng không phải nhà kia chủ nhân, y phục này cũng không phải ngươi. Chư Bát Giới rảo biện nói, ta cái này nói cho ngươi, bộ y phục này có phải hay không thuộc về ta. Cái này Thanh Nhu Tinh cầm qua áo đông, tại áo đông góc áo bên trên lại có một cái ngẽ con đầu. Nhà kia là bản vương, y phục này cũng là bản vương, các ngươi không hỏi mà lấy chính là trộm. Nếu là tiểu đâu, vậy dĩ nhiên liền từ bản vương xử trí. Cái này Thanh Nhu Tinh như thế nói chuyện, ngay cả Đường Tăng đều không phản bắt được. Chuyện này nếu như xảy ra ở đường triều, làm tiểu thâu bị bắt lại là có khả năng bị đánh chết tươi. Đúng rồi, các ngươi trước đó không đã là đến Thông Thiên Hà sao? Thế nào chậm trễ như thế thời gian dài? Thì ra Thanh Nhu Tinh tại 6 năm trước cũng đã biết Đường Tăng sư đồ đạt tới Thông Thiên Hà, thế nhưng là hắn trái chờ không được, phải chờ không được, như thế hạng một liền chờ gần 6 năm thời gian, còn không phải xa chỉ quốc mấy cái kia yêu quái dở trò quỷ. Chư Bát Giới nhà danh nói, ba cái kia sẽ chỉ hô phong hoán vũ ra hỏa, bọn hắn có cái gì bản sự? Thanh Nhu Tinh tự nhiên từ nội tâm bên trong là xem thường Hộ Lộc Dương Ba Yêu. Dù sao hắn nhưng là có biên chế, người lãnh đạo trực tiếp vẫn là Thiên Giới Đại Lão. Tự nhiên trướng mắt cũng lộ đạt được thân xa chỉ quốc Ba Yêu. Mau nói, ba cái kia yêu quái thế nào kéo các ngươi như thế thời gian dài? Ba cái kia yêu quái sử dụng pháp thuật đem chúng ta đưa về thành Trường An, chúng ta một đường lại lần nữa đi một lượt. Sa Hòa Thượng thành thật đem nguyên do nói ra. Mấy cái kia yêu quái thế mà xấu ta chuyện tốt, có cơ hội ta nhất định đem bọn hắn diệt trừ. Thanh Nhu Tinh cùng Sa Chỉ Quốc Ba Yêu là hai loại yêu quái. Cái trước muốn giải trừ cấm chế trên người chạy ra lồng giam, người sau thì là cố gắng tu luyện, muốn tiến vào lồng giam. Tựa như vây thành đồng dạng. Trong thành người muốn ra, mà ngoài thành người muốn vào thành. Hiện tại ba cái kia yêu quái thế mà chậm trễ hắn thời gian. Chờ có cơ hội nhất định cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên. Kỳ thật ngăn chặn chúng ta người còn một người khác hoàn toàn. Chư Bát Giới đầu góc khẽ động, có lẽ có thể họa thủy đồng dẫn. Người nói ai? Sở Vân Đại Ma Vương. Đừng nhìn Thanh Nhu Tinh tại cái này Kim Đâu Sơn nối giáo cho rằng, nhưng nơi này tin tức tương đối bế tắc, mà Sở Vân là gần nhất 10 năm bên trong đột nhiên quật khởi ma đầu. Thanh Nhu Tinh vẫn là thứ nhất lần nghe được Sở Vân cái tên này. Sở Vân, không biết, không thể không nói, toàn bộ yêu giới là như là vụ cát, lẫn nhau ở giữa không có cái gì tin tức câu thông. Mặc dù trong thời gian thật ngắn, Sở Vân xông ra lớn như vậy tên tuổi, nhưng là tại thế gian biết Sở Vân yêu quái vẫn là lắc đắc không có mấy. Dù sao Sở Vân mạnh hơn cũng không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là Đường Tăng lại khác biệt. Chỉ cần ăn được một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão, đồng thời còn có thể giải trừ trong cơ thể cấm chế. Lại thêm Tây Thiên Linh Sơn tận lực tuyên truyền, đi về phía tây trên đường yêu quái cơ hồ người người đều biết, còn như Sở Vân liền tương đối không có tiếng tăm gì. Chờ có thời gian, ta đem kia Sở Vân bắt tới làm thịt ăn. Cùng lúc đó, Vân Vọng Sơn nên đón một vị khách không mời mà đến. Lúc này Thái Thượng Lão Quân tại Sở Vân yêu cầu phía dưới bắt đầu luyện chế pháp bảo. Ngay từ đầu mấy người còn ăn dưa hấu, chỉ là mỗi ngày ăn dưa hấu, Thái Thượng Lão Quân cũng biết dính. Sở Vân tìm một điểm sống cho Thái Thượng Lão Quân làm, đó chính là luyện chế một chút phẩm chất cao ngày kia bảo vật. Một vị đi chân đất, đầu đội mũ trùm, tay cầm quyển trượng khổ hành tăng, đi tới Vân Vọng Sơn dưới chân, chính là tới từ với Tiên Trúc Quốc khổ hành tăng, Tháp Lạp Tôn giả. Trước đó Quan Âm Bồ Tát nói cho hắn biết, Vân Vọng Sơn cường đạo rất có cất giữ giá trị. Ngay từ đầu hắn còn chưa tin, nhưng trải qua một phen điều tra về sau, hắn phát hiện nơi này cường đạo danh tiếng cực lớn, đặc biệt là Sơn Đại Vương Sở Vân, càng là tội lỗi trọng chất. Đương nhiên, hắn cũng phạm vào một cái nhận biết tính sai lầm. Vậy nếu không có đi tìm mấy cái đồng liêu hỏi một chút Sở Vân chuyện, mà là đi thẳng đến thế gian tìm hiểu, tại thế gian có thể đánh nô ra cái gì tin tức hữu dụng. Chương 788, người đến thời khắc, chờ đi, 1/2, chương 788, người đến thời khắc, chờ đi, 1/2, Tháp Lạp Tôn giả một mực sống ở tin tức đảo hoang, cũng không có cảm thấy Sở Vân nhiều đáng sợ. Hiện tại chẳng qua là cảm thấy Sở Vân trải qua với truyền kỳ, mà lại như thế tội ác tày trời người, thiên đình cũng không có hạ lệnh xử tử, quả thực là ghê tởm. Cùng lúc đó, Thái Thượng Lão Quân đem một chuỗi phỉ thúy nho đưa cho Sở Vân. Hắn đem Sở Vân cất giữ ngọc thạch bảo vật luyện thành pháp bảo. Bởi vì phỉ thúy phẩm chất có hạn, nhiều nhất chỉ có thể luyện thành ngày kia bảo vật, hơn nữa còn là thấp nhất loại kia. Chỉ là Sở Vân không thèm để ý chút nào. Sở Vân pháp bảo lợi hại còn nhiều, hắn muốn là Thái Thượng Lão Quân tay nghề. "Lão Quân, khoan hãy nói cái kia luyện khí thuật, để cho ta lau mắt mà nhìn." Cái kia ngược lại là lão phu luyện khí thuật độc bộ thiên hạ. Không thể không nói, Thái Thượng Lão Quân vẫn là có tư cách kiêu ngạo. Thiên hạ danh khí đều xuất từ với Thái Thượng Lão Quân. Vô luận là phàm gian vẫn là thiên giới, chỉ cần là ngày kia bảo vật tuyệt đại đa số đều xuất từ với Thái Thượng Lão Quân. "Ừm, có người đến." Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp có một tăng nhân từ đằng xa đi tới. Mặc dù mấy người cũng không có trên Vân Vọng Sơn, chỉ là tại Vân Vọng Sơn dưới chân ruộng dưa bên cạnh, nhưng là nơi này đã bị Sở Vân bày ra cấm chế, người bình thường là không cách nào tới gần. Đối phương có thể đến nơi đây, tuyệt đối không phải người bình thường. Tháp Lạp Tôn giả đi tới chân núi, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Thái Bạch Kim Tinh. Sở Vân hắn trở về không biết, Dương Mi đại tiên hắn cũng có thể không biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết Thái Thượng Lão Quân. "Lão Quân, ngươi thế nào ở chỗ này?" Nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, Tháp Lạp Tôn giả trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi là?" Rất hiển nhiên, Thái Thượng Lão Quân cũng không nhận ra đối phương. Dù sao Thái Thượng Lão Quân là Thiên Đình đại lão, mà đối phương chỉ là một cái không có tiếng tăm gì khổ hành tăng. Khổ hành tăng nguồn gốc từ Tây Phương giáo, nhân số đông đảo, mà lại vàng trao lẫn lộn. Cho dù là Tây Tiên hai vị thánh nhân, cũng không biết mình có bao nhiêu đệ tử. Dù sao lúc kia hai vị thánh nhân tại toàn bộ tam giới bên trong thu hết nhân tài, chỉ cần không phản đối, trên cơ bản đều bị hắn thu hết đến Linh Sơn. Bần tăng Tháp Lạc chính là tiếp dẫn thánh nhân đệ tử. Thánh nhân đệ tử? Sở Vân nhìn về phía Dương Mi đại tiên hoặc là Nhũ Mai, hiển nhiên cũng không biết. Thái Thượng Lão Quân hiển nhiên là danh lợi trận làm được lão hồ ly, giả ra một bộ nhiệt tình bộ dáng. Nguyên lai là trong truyền thuyết Tháp Lạp Tôn giả, thất kính thất kính. Ngay tại một bên, Sở Vân lập tức truyền âm nhỏ giọng hỏi: "Lão Quân, ngươi biết hắn?" "Không biết." "Vậy ngươi còn nói như vậy thân mật, quen thuộc mà thôi." Sở Vân khinh bị giơ lên ngón tay giữa, mà Thái Thượng Lão Quân thì là mặt không đỏ hơi thở không gấp, đối Tháp Lạp Tôn giả nói: "Không biết Tôn giả vì sao đến đây? Nghe nói nơi đây cường đạo làm hại nhân gian, đặc biệt đến đây đem nó hàng phục." Lời vừa nói ra, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt trở nên tương đương cổ quái. Sở Vân một đoàn người ở chỗ này, làm hại nhân gian cũng không phải một ngày hai ngày. Linh Sơn thế nào phải như thế một vị khổ hành tăng đến? Cái này khổ hành tăng thực lực không tầm thường. Thái Thượng Lão Quân đã nhìn ra thực lực của đối phương, đã bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Tại khổ hành tăng bên trong cũng là phần độc nhất. Nhưng đối phương đầu óc tựa hồ có chút không quá linh quang. Ta nghĩ ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm. Nói chuyện đồng thời, Thái Thượng Lão Quân lập tức truyền âm nói: "Đi mau, người nơi này không phải ngươi có thể trêu chọc. Lão Quân, ngươi nghĩ bao che đối phương sao?" Nghe được đối phương truyền âm, Tháp Lạp Tôn giả có chút không hiểu hồi đáp. Lúc này Thiên Hạ Lão Quân cái kia im lặng a, hắn là nghĩ bao che Sở Vân sao? Hắn hận không thể bóp chết Sở Vân. Hắn hiện tại là tại cứu ngươi. Sở Vân thực lực, ai không biết ai không hiểu, là ngươi một cái nho nhỏ khổ hành tăng có thể dung chuyển sao? Hai vị tại quáng lấy ta nói cái gì? Sở Vân nói tại hai người vang lên bên hai. Thì ra Sở Vân phát hiện hai người sử dụng bí pháp truyền âm, liền cưỡng ép tăng thêm tiền đến. Thái Thượng Lão Quân lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Theo sau liền không nói thêm gì nữa. Ngươi lại có thể truyền thanh bảo bí. Tháp Lạp Tôn giả không thể tưởng tượng nổi nói. Lần này đến phiên Sở Vân có chút sẽ không. Truyền thanh bảo bí pháp thuật rất khó sao? Là ai để ngươi đi tìm cái chết? Ngươi đến cùng là cái gì người? Lúc này Tháp Lạp Tôn giả cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn từ thôn dân tìm hiểu tin tức, trước mắt cường đạo tội ác tày trời. Quan Âm Bồ Tát cũng làm cho hắn đến thu thập nơi này trên núi cường đạo. Ngươi đi vào bản đại vương đỉnh núi, thế mà không biết bản đại vương thân phận. Đơn giản buồn cười. Sau một khắc, Sở Vân đi vào đối phương phía sau. Cái này sao có thể? Tháp Lạp Tôn giả không dám tin nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân biểu hiện ra thực lực đơn giản quá cường đại. Ngươi tin tức như thế bế tắc sao? Vẫn là ngươi được cái gì người để ngươi đi tìm cái chết? Sở Vân tò mò đánh giá đến đối phương. Lão Quân hắn là cái gì người? Tháp Lạp Tôn giả nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nhất định biết thân phận của đối phương. Sở Vân là cái này Vân Vọng Sơn chúa tể, cũng là tam giới bên trong cường giả hiếm có. Thái thượng lão quân cũng không có lá gan, gọi thẳng Sở Vân là cường đạo. Một cái ngay cả Thái thượng lão quân đều gọi tán cường giả, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Tam giới bên trong cường giả hiếm có. Tháp Lạp tôn giả có thể tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới, tự nhiên không phải kẻ yếu. Hắn đã nhìn không thấu Sở Vân thực lực, như vậy chỉ có một loại giải thích, Sở Vân thực lực xa xa siêu việt hắn. Ta nói ngươi là từ đâu tới hòa thượng, dám đến bản đại vương nơi này dương ai? Sở Vân không có hảo ý nhìn về phía Tháp Lạp tôn giả. Trực giác nói cho Sở Vân, trước mắt hòa thượng không đơn giản. Đã bao nhiêu năm đã có rất ít người chủ động tới cửa. Ngoại trừ trước đó Sở Vân giả chết Hố Linh Sơn cùng Thiên Đình bên ngoài, liền thừa Bồ Đề tổ sư tự mình đến đây quá rồi. Vân Vọng Sơn đã an tĩnh hồi lâu. Bần tăng chính là Tháp Lạp, là thánh nhân đệ tử, vừa rồi chỉ là nói đùa. Tháp Lạp tôn giả cũng ý thức được hắn đã trúng thiết bản. Người trước mắt này tựa hồ cũng không có như vậy đơn giản. Hắn bị Bồ Tát hô a. Còn có bần tăng xin được cáo lui trước. Bởi vì cái gọi là 36 kế tẩu vi thượng kế. Người trước mắt này quá mức với cổ quái. Hắn cầm tôn giả chuẩn bị đi trước là hơn. Không đội không đội. Tôn giả đã tới, liền ăn khối dưa hấu đi. Bởi vì cái gọi là người tới là khách. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá mức nhàm chán, tới như thế một vị lăng đầu thành, Sở Vân thế nào có thể thả hắn rời đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tôn Ngộ Không tìm hiểu một phen không bảo về sau liền lại về tới chỗ cũ. Lúc này Đường Tăng sư đồ ba người đã sớm chẳng biết đi đâu. Sư phó, Tôn Ngộ Không tìm kiếm một phen không có kết quả. Thế nào chuyện? Sư phụ thế nào rời đi ta lão Tôn vẫy vòng. Tôn Ngộ Không giơ lên ra kim cô đồng, trùng điệp nện xuống đất. Nơi đây sơn thần nhanh chóng tới gặp. Đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp chính là hỏi thăm nơi đây sơn thần thổ địa. Rất nhanh một vị cầm trong tay búa lớn cử hán xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không. Kim Đâu Sơn sơn thần, bái kiến Tế Thiên đại thánh. Chương 789, Kim Cương Trạc lại xuất hiện, 1/2, chương 789, Kim Cương Trạc lại xuất hiện, 1/2, sơn thần ta đến hỏi ngươi, sư phụ ta đi nơi nào? Tôn Ngộ Không tiến lên một bước làm theo thông lệ giống như mà hỏi. Tôn Ngộ Không đã sớm đoán được, hẳn là bị kích thích yêu quái bắt đi. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không liền đã nhận ra núi này có không ít yêu khí. Đại thánh, thánh tăng còn có hai vị kia sư đệ chúng kia yêu vương cả bẫy, bị yêu vương bắt được trong sơn động. Sơn thần cung kính hồi đáp. Kia yêu vương già sao lai lịch? Tôn Ngộ Không trực tiếp hỏi. Đều đem sơn thần tìm tới, liền một lần hỏi thăm rõ ràng. Cái này tiểu thần không biết, chỉ là biết đối phương đến từ với thiên giới. Kia yêu vương thường xuyên cùng dưới nước uống rượu khoác lác, nói mình ở trên trời như thế nào, chắc hẳn là đến từ với thiên đỉnh. Đến từ với thiên đỉnh, vậy liền dễ làm nhiều. Tôn Ngộ Không nghe xong, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tây Du trên đường gặp phải yêu vương có chừng ba loại, thứ nhất loại là thiên đỉnh người hạ phàm, loại này Tôn Ngộ Không bình thường sẽ không hạ sát thủ, dù sao đối phương cũng là trên trời tới. Loại thứ hai chính là cùng Tôn Ngộ Không có quan hệ, cùng loại với Hồng Hải Nhi, loại này Tôn Ngộ Không cũng sẽ không hạ sát thủ. Thứ ba loại chính là không có quan hệ, không có bối cảnh bản địa yêu quái, sống hay chết ngay tại Tôn Ngộ Không một ý niệm. Yêu quái kia sơn động ở đâu? Bởi vậy hướng nam 30 dặm kim núi động. Ngươi lui xuống trước đi đi, ta lão Tôn đi xem một cái yêu quái kia là người thế nào. Tôn Ngộ Không phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Đại thánh, tiểu thần cáo lui. Chỉ gặp kia thân hình cao lớn sơn thần, thân hình dần dần cùng tảng đá dung hợp lại cùng nhau. Tôn Ngộ Không thân hình, đây là trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở kim túi ngoài động. Tôn Ngộ Không xuất ra kim cô đồng trùng điệp đập vào trên cửa. Lớn mật yêu quái còn không ra. Lúc này Thanh Nhu Tinh đang cùng Đường Tăng lý luận. Đại vương, bần tăng cũng không có trộm y phục của ngươi, chỉ là thời tiết này thật sự là quá lạnh, chúng ta mới mặc lên người chống lạnh. Đường Tăng đối với mình bị bắt chuyện không thèm để ý chút nào, nhưng là bị đối phương cài lên tiểu thâu mũ, lại đau đớn trong lòng. Hắn nhưng là đại đường cao tăng, thế mà bị một cái yêu quái xưng là tiểu đâu. Bản vương nói ngươi chính là tiểu đâu, các ngươi chính là tiểu đâu. Thanh Nhu Tinh xuất ra một viên lê, trực tiếp cắn một cái. Không thể không nói, cái này Thanh Nhu Tinh khẩu vị thật tốt. Từ đầu đến giờ, hắn đã ăn không xuống với năm chất nước quả. Nếu như không phải tiểu đâu, các ngươi làm gì muốn mặc y phục của ta? Bần tăng đệ tử chỉ là quá mức với rét lạnh mới mặc y phục của ngài. Đường Tăng dựa vào lý lẽ biện luận nói. Hắn đối với tiểu thâu thân phận vô cùng để ý, ngươi hòa thượng này ăn cắp chính là ăn cắp, ngươi thế mà còn giải thích như thế nhiều. Cho dù là ngươi không có trộm, bản vương sẽ không ăn cắp ngươi sao? Thanh Nhu Tinh có chút bất đắc dĩ. Hắn là cái yêu quái, hòa thượng này thế mà cùng hắn trò chuyện như thế nhiều. Đại vương, bần tăng thật không phải là tiểu thâu. Thanh Nhu Tinh chỉ cảm thấy tâm tình bực bội. Dạng này ra hỏa thật sự có thể đi Tây Thiên lấy được chân kinh sao? Nhưng vào lúc này, một đầu ngẽ con tinh chạy vào. Đại vương bên ngoài có một cái mặt lông lôi công miệng hòa thượng chửi rủa, để chúng ta giao ra sư phó của hắn. Tôn Ngộ Không quả nhiên đến rồi. Nguyên bản cái cạm bẫy kia là Thanh Nhu Tinh vì Tôn Ngộ Không chuẩn bị. Đây chính là Thái Thượng lão quân tự mình luyện chế lưới đánh cá. Chỉ cần đối phương tự mình mặc vào, dù cho Tôn Ngộ Không cũng không cách nào tránh thoát. Thái Thượng lão quân đối với luyện chế pháp bảo vô cùng chấp nhất. Có một lần, Thái Thượng lão quân luyện chế ra mấy món thất bại lưới đánh cá. Lưới đánh cá mặc dù có cường đại cấm chế chi lực, cần đối phương chủ động mặc vào mới có thể có hiệu, Thái Thượng lão quân lập tức đem nó ném tới một bên, sau đó bị Lao Ngưu nhặt được đi. Nguyên bản hắn là muốn dùng món pháp bảo này đối phó Tôn Ngộ Không, chỉ là đáng tiếc Tôn Ngộ Không cũng không có tới. Thanh Nhu Tinh rất nhanh liền gặp được Tôn Ngộ Không. Người cái này nữ yêu, mau đưa sư phụ ta sư đệ giao ra. Ta là ai đâu? Nguyên lai là cái bật mã ôn. Thanh Nhu Tinh nhẹ nói. Hắn cũng không e ngại Tôn Ngộ Không, bởi vì hai người thực lực hẳn là đại thể tương đương. Đương nhiên, hắn hẳn là cùng 5 năm trước Tôn Ngộ Không tương đương. Hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngươi vậy mà biết lão Tôn lai lịch, còn không nhanh đưa sư phụ ta đưa ra đến. Sư phó ngươi sư đệ chính nốt tại ta nơi đó chuẩn bị xuống nồi đâu. Thanh Nhu Tinh lắc đầu nói, muốn cứu ngươi sư phó, không biết ngươi có bản lĩnh này hay không. Tôn Ngộ Không lấy ra như ý kim cô đồng. Cũng tốt, liền để ngươi kiến thức một chút lão Tôn bản lĩnh. Tôn Ngộ Không biết muốn đối phương khuất phục, cũng không có như vậy dễ dàng, nhất định phải đem nó triệt để đánh phục mới có thể. Đối với đối phương từ chối, cũng không có quá nhiều để ý anh. Hai người trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Không thể không nói, cái này Thanh Nhu Tinh vẫn còn có chút bản lĩnh. 10 vị trí đầu cái hiệp hai người đánh cân sức ngang tài, sau 10 cái hiệp Thanh Nhu Tinh, cảm giác áp lực như núi. Tôn Ngộ Không cùng người bình thường khác biệt gần như có vô hạn thể lực. Đây chính là rất nhiều cùng cấp bậc cao thủ, không phải Tôn Ngộ Không đối thủ nguyên nhân. Thanh Nhu Tinh thực lực đã đạt đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Nguyên lai tưởng rằng cùng Tôn Ngộ Không chênh lệch không lớn, thế nhưng là giao thủ một cái bông cảm giác áp lực như núi. Oeng, một chiêu không địch lại bị Tôn Ngộ Không một cước đạp lăn trên mặt đất. Đơn thuần võ nghệ, Tôn Ngộ Không có thể nghiền ép Thanh Nhu Tinh. Người yêu quái này còn không nhanh đưa sư phụ ta giao ra. Không hổ là Tề Thiên đại thánh, chỉ là ngươi muốn thắng ta không có như vậy dễ dàng. Thanh Nhu Tinh lập tức một tay lấy ra kim cương trạc. Đối món pháp bảo này Tôn Ngộ Không cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cũng không có quá để ý tại Sở Vân nơi đó, hắn gặp qua càng nhiều càng tà dị pháp bảo. Thanh Nhu Tinh một tay đánh ra kim cương trạc. Tôn Ngộ Không theo bản năng giơ lên kim cô đồng liền đánh. Hắn thấy, chỉ cần đem đối phương pháp bảo đánh đi ra là được rồi. Nhưng mà kim cương trạc lại bao lấy như ý kim cô đồng. Tôn Ngộ Không cảm nhận được một cỗ so to lớn hấp lực. Sau một khắc, kim cô đồng thế mà rời tay. Cái này sao có thể? Tôn Ngộ Không không thể tưởng tượng nổi nhìn mình hai tay. Có thể từ trên tay hắn cướp đi vào kim cô đồng, cũng chỉ có Sở Vân một người mà thôi. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người thời điểm, đối phương đem kim cương trạc lần nữa đánh tới. Lần này là chạy Tôn Ngộ Không mặt mà tới. Hừ, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không một cái nghiêng người tránh thoát, cũng hướng nơi xa bay đi. Tôn Ngộ Không có bản lĩnh trở đi. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không phải là trước đó khỉ hoang. Loại này phép khích tướng đối với hắn không dùng. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái liền tới đến Nam Thiên Môn. Yêu quái này pháp bảo thật là lợi hại a. Hắn đến tự nhiên đưa tới Quảng Mục Thiên Vương chú ý bởi vì thiên đỉnh tốc độ thời gian trôi qua biến hóa, tứ đại thiên vương thay phiên phòng thủ thay đổi tần suất, cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đại thánh ngài thế nào có rảnh đến thiên đỉnh a? Đừng nói nữa, ta sư phó lại gặp. Thế mà còn có loại chuyện này, kia nhất định phải lập tức bẩm báo Quan Âm Bồ Tát. Chương 790, việc này không có quan hệ gì với Sở Vân. 1/2, chương 790, việc này không có quan hệ gì với Sở Vân. 1/2, Tôn Ngộ Không ra vẻ khó xử ngồi ở trên bậc thang đá. Ta sư phó bị yêu quái kia bắt đi. Đại thánh việc này hẳn là đi tìm Bồ Tát. Cho tới nay Quảng Mục Thiên Vương cùng Tôn Ngộ Không quan hệ còn tính là không tệ. Hiện tại Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ cũng không có trước đó như vậy hòa thuận. Cho nên Quảng Mục Thiên Vương khuyên Tôn Ngộ Không rời đi. Thế nhưng là yêu quái kia đến từ với Thiên Đình. Đến từ với Thiên Đình. Kia đại thánh ngươi đi vào đi. Đã yêu quái là đến từ với Thiên Đình, chuyện kế tiếp, Quảng Mục Thiên Vương cũng không tốt ngăn cản. Đại thánh, ngươi cẩn thận một chút. Bệ hạ, gần nhất tâm tình không mấy vui vẻ. Quảng Mục Thiên Vương cuối cùng nhất vẫn là nhắc nhở. Đa tạ đa tạ. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền tới đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế đang tại uống rượu ngon, nhìn xem ca múa. Đột nhiên hắn liền thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh đi đến. Chính là kia làm người ta ghét Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ngươi thế nào lại tới? Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận nói. Hiện đại Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng không có ngày xưa tam giới chi chủ uy nghiêm. Dù sao Sở Vân đã đem Thiên Đình uy nghiêm giẫm tại dưới chân, mà lại vẹn vẹn thời gian 10 năm, Ngọc Hoàng Đại Đế chỗ thực tế thống trị địa bàn liền thiếu đi hơn phân nửa. Thiên hạ tứ đại bộ châu, liền thừa Đông Thắng Thần Châu một cái cơ bản bàn. Bắc Câu Lô Châu yêu tộc đông đảo, đám kia yêu quái đầu sắt vô cùng, từ trước đến nay không phục tùng Thiên Đình quản lý. Tây Nhu Hạ Châu là Linh Sơn địa bàn, Thiên Đình đã rất ít nhúng tay nơi đó. Còn như Nam Chiêm Bộ Châu, bởi vì Tây Thiên Thỉnh Kinh nguyên nhân cũng biết rất nhanh tặng cho Tây Thiên Linh Sơn. Lại thêm Thiên Đình bị mất vô lượng tứ hải cùng địa phủ, quản hạt phạm vi thì càng nhỏ. Vậy hạ, chúng ta Thỉnh Kinh gặp một điểm khó xử. Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn kêu một tiếng bệ hạ. Nếu là đặt ở ngày xưa, không chừng Ngọc Đế lao quan nói ngay. Chuyện này ngươi đi tìm Quan Âm Bồ Tát ta. Rất hiển nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Lúc đầu ta lão Tôn là muốn đi tìm Bồ Tát, thế nhưng là cái kia yêu quái đến từ với Thiên Đình. Ừm. Liền xem như đến từ với Thiên Đình, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế thế nhưng là biết hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực đã xưa đâu bằng nay. Đã sớm đi vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, so đại náo thiên cung thời kỳ, cường đại không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều không đối phó được yêu quái. Tại Thiên Đình chắc hẳn cũng là đại nhân vật. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, lần này là ai hạ giới rồi? Cái này, như thế hỏi một chút, nhưng làm Thái Bạch Kim Tinh đang hỏi đâu? Hắn biết Thiên Đình là có người trợ giúp Tây Thiên Linh Sơn, nhưng rất nhiều tình huống xuống dưới đều là xuất từ với người giao tình, Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết mọi chuyện cần thiết. Cái này lão hủ cũng không biết ta. Bệ hạ, hiện tại Thiên Đình quân tâm mê muyễn, không bằng nhờ vào đó phái binh hạ giới, lấy chính Thiên Đình chi uy nghiêm. Thái Bạch Kim Tinh nhờ vào đó đề nghị nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong, đích thật là đạo lý này. Hiện tại Thiên Đình chúng thần tất cả đều bận rộn đào quáng, nơi nào còn có ngày xưa uy nghiêm. Là hẳn là để bọn hắn hạ giới hoạt động một chút, tối thiểu nhất đánh một cái thắng trận ra. Lý Tĩnh, liền từ ngươi mang 10 vạn thiên binh tiên tướng hạ giới. Vâng, bệ hạ. Kỳ thật Lý Thiên Vương lúc này cũng nội tâm bị khuất, hắn cũng cần một lần thắng trận, cổ vũ quân tâm. Từ khi 5-6 năm trước gặp được Sở Vân sau này, Thiên Đình liền không có lại đánh qua một lần thắng trận. Một đoàn người quy mô lớn rời đi Nam Thiên Môn. Đại Thánh ngươi nhưng cho ta giao cái ngọn nguồn, yêu quái kia có phải hay không Sở Vân tìm đến? Na Cha để ý, nếu lại Tôn Ngộ Không, cẩn thận hỏi. Ta lão Tôn gặp cái kia yêu quái cảnh giới bức chắc, cũng không giống như là cắn thuốc. Trước kia Sở Vân tìm đến yêu quái, mặc dù có thực lực cường hãn, nhưng phần lớn cảnh giới phù phiếm, thể hồ quán đỉnh cất nhắc lên. Mà cái kia yêu quái cảnh giới bức chắc, không hề giống là cắn thuốc. Đối phương hẳn là không có quan hệ gì với Sở Vân. Ta đây an tâm. Na Cha thở dài một hơi. Nếu như cùng Sở Vân có quan hệ, hắn sẽ ngay đầu tiên đào thoát. Hai người trò chuyện đưa tới Lý Thiên Vương chú ý Na Cha, lần này không có bác đẹp trai mệnh lệnh, không cho phép ngươi đào tẩu. Lần trước Vân Vọng Sơn đại chiến, 10 vạn tiên binh tiên tướng cuối cùng nhất liền chạy đi quá Bạch Kim cùng Na Cha. Thái Bạch Kim tinh liền không nói, Ngọc Hoàng đại đế bên người hầu nhân, cho dù là Sở Vân, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là Na Cha cùng ngày không có ra tay trực tiếp trưởng, cái này khiến Tháp Tháp Lý Thiên Vương rất tức giận. Yên tâm đi. Lý Thiên Vương nhẹ gật đầu, sau đó lại nghe được Na Cha lẩm bẩm. Sở Vân tại sao không đoạt Lao Đăng Tháp? Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Vương cái này khí a. Con trai bảo bối của hắn cư nhiên như thế bố trí hắn. Thiên Vương, chúng ta vẫn là nhanh khởi hành cho thỏa đáng. Tôn Ngộ Không nhảy ra khuyên can nói. Hừ. 10 vạn thiên binh tiên tướng rất nhanh liền đem Kim Đầu Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này Thanh Nhu Tình phạm vào một cái mọi người đều biết sai lầm, cũng không có ngay đầu tiên ăn thịt Đường Tăng. Nếu như hắn cùng ngày bắt được Đường Tăng đem nó ăn hết, cho dù là Tôn Ngộ Không kéo tới cứu binh, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đại Vương, chúng ta thời điểm nào ăn thịt Đường Tăng a? Một đám nghe con tinh hương vừa nói. Phải biết ăn được một ngụm thịt Đường Tăng liền có thể trường sinh bất lão. Đối với bọn hắn những này thực lực thấp yêu quái, thế nhưng là có hấp dẫn cực lớn. Từ khi yêu tộc Thiên Đình bại vong về sau, sau lên yêu quái, chẳng những thực lực nhận lấy áp chế, đồng thời muốn làm được trường sinh bất lão cũng là phi thường khó khăn. Có thể tu luyện tới Thất Đại Ma Vương cấp độ yêu quái, lác đác không có mấy. Đợi thêm mấy ngày chờ ta bắt được Tôn Ngộ Không cùng một chỗ ăn. Đại Vương nếu là vĩnh viễn bắt không được Tôn Ngộ Không, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ không ăn rồi. Mà lại ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Nghe con tính nhắc nhở nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Lượng cái kia con khỉ cũng bay không ra bản Vương Ngũ Chỉ Sơn. Đối với Kim Cương Trạc thực lực, Thanh Nhu Tinh thế nhưng là tự tin vô cùng. Ta nghe nói, kia Tôn Ngộ Không quen thuộc tìm giúp đỡ. Hắn liền xem như đem Cửu Thiên Đại Ma Tổ sư tìm đến, bản vương cũng không sợ. Thanh Nhu Tinh tương đương tự cao tự đại. Trên tay hắn Kim Cương Trạc mặc dù là ngày kia bảo vật, nhưng là cực kỳ cứng hãn. Đại vương có chỗ không biết, ta nghe nói kia con khỉ gặp được phiền phức lúc đều biết đi tìm đối phương hậu đại. Đại vương ngươi không có hậu đại a? Nghe con tinh nhắc nhở lần nữa nói, bản vương thế nào có thể? Thanh Nhu Tinh lập tức nhớ tới Thái Thượng lão quân thân ảnh. Nếu như Thái Thượng lão quân tới, vậy hắn khẳng định chỉ có đầu hàng phần. Không được, không thể kéo dài nữa. Ngươi lập tức xuống dưới, mệnh lệnh đem Đường Tăng cho ta nấu. Thanh Nhu Tinh đối một đầu khác ngẽ con tinh nói. Nhưng vào lúc này, vừa rồi tên kia Cơ Linh ngẽ con tinh con mắt đục ngầu, phản phất vừa rồi xảy ra tất cả hắn đều không nhớ rõ. Vẫn là ngươi Cơ Linh, ta kém một chút quên một kiện đại sự. Thanh Nhu Tinh vô ngẽ con tinh bả bài nói. Chương 791, tháp không có, ngươi chính là yêu quái, 1/2, chương 791, tháp không có, ngươi chính là yêu quái, 1/2. Thanh Nhu Tinh lần này hạ giới mục đích đúng là ăn thịt Đường Tăng, bài trừ trong cơ thể cấm chế, lấy đạt tới thu hoạch được tự do mục đích. Nhất định phải nhanh ăn thịt Đường Tăng, để tránh đêm dài lắm mộng. Đại Vương ngươi nói cái gì? Tên kia nghe con tinh không biết vì sao, không biết tại sao, Đại Vương đột nhiên khiến hắn. Đây hết thảy đều là tiểu nhân phải làm. Rất tốt, đợi chút nữa ăn thịt Đường Tăng thời điểm thưởng ngươi một khối. Nhưng vào đúng lúc này, 10 vạn thiên binh thiên tướng đem Kim Đâu Sơn vây chật như nêm cối. Đại Vương không xong, thiên binh thiên tướng đến rồi. Thanh Nhu Tinh hợp nhất những này tiểu yêu, vẫn là rất e ngại thiên binh thiên tướng. Sợ cái gì? Có bản đại vương tại, chờ đánh lùi thiên binh thiên tướng, chúng ta cùng đi ăn thịt Đường Tăng. Đại Vương uy vũ. Rất nhanh, Thanh Nhu Tinh liền xuất lĩnh một đám lưu yêu rời đi sơn động. Đại Thánh, đây chính là trong miệng ngươi yêu quái, đối phương cũng không giống là thần tiên trên trời a. Na Cha nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không nhận ra Thanh Nhu Tinh. Cái này ta lão tôn cũng không rõ lắm, nhưng đối phương đích thật là đến từ với thiên giới. Để cho ta đi chiếu cố hắn. Na Cha tay cầm hỏa thiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, liền không xông ra được. Cẩn thận trên tay hắn vòng. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là Na Cha đi gấp, cũng không có nghe tiếng Tôn Ngộ Không lời nói. Ta đến là ai đâu? Nguyên lai là Na Cha Tam Thái Tử. Thanh Nhu Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra Na Cha. Có muốn đuổi theo hay không theo với bản đại vương, ta giúp ngươi giết Lý Tĩnh. Thanh Nhu Tinh cười nói. Ngươi cái này yêu quái hoàn toàn chính xác đến từ với thiên giới. Hiện tại Na Cha có thể khẳng định, Tôn Ngộ Không cũng không hề nói dối, trước mắt cái này yêu quái hoàn toàn chính xác đến từ với thiên giới. Cha con bọn họ chuyện chỉ có người của thiên giới biết. Để bản đại vương mở mang kiến thức một chút Tam Đàn Hải Hội đại thần có cái gì bản lĩnh. Hai người lập tức đánh lên. Nói thật, Thanh Nhu Tinh thực lực đầy đủ áp chế Na Cha, chỉ là hắn còn làm không được Tôn Ngộ Không loại kia vô hạn thể lực. Vẹn vẹn ba cái hiệp, Thanh Nhu Tinh liền biết Na Cha là cái hàng cứng, trực tiếp lấy ra kim cương trạng. Na Cha trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp lực. Hắn hỏa tiêm thương bị đối phương bộ đi, theo sau là phong hỏa luân, về sau là cản cốt quyển, hôn thiên lăng, chém yêu đao, gạch bảng, chạm yêu kiếm. Rất nhanh Na Cha liền tay không. Người yêu quái này đưa ta binh khí đến. Na Tra một quyền đánh về phía Thanh Nưu Tinh. Nhưng mà Thanh Nưu Tinh chỉ là một vũ khí quét ngang, Na Tra không thể không lùi lại. Na Tra phi thường buồn bực về tới bàn trận. Na Tra bị thua thiệt đi. Ngươi cái này thối con khỉ hảo tâm giúp ngươi, vừa rồi tại sao không nhắc nhở ta? Đối phương có như thế pháp bảo. Na Tra cái kia khí a. Đối mặt Sở Vân, hắn đều không có như thế mất mặt qua. Hắn cùng Sở Vân giao thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có duy nhất một lần bị Sở Vân đánh thành trọng thương, nhưng này một lần Sở Vân cũng không có cướp đi pháp bảo của hắn. Hôm nay bị yêu quái cướp đi tất cả bảo vật. Ta lão Tôn Cương mới liền nhắc nhở ngươi, cẩn thận đối phương vòng. Ngươi cái con khỉ này thời điểm nào nhắc nhở ta rồi? Na Tra phẫn phong tử bình nói. Ngay tại vừa rồi a, chỉ là ngươi đi quá mau. Na Tra nhìn về phía một bên Cự Linh Thần. Hắn nói qua, Cự Linh Thần từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Tức chết ta rồi. Ngươi cái con khỉ này chuyện quan trọng sớm một chút nói. Cự Linh Thần, mệnh ngươi hạ giới hàng yêu. Tháp Tháp Lý Thiên Vương hạ lệnh. Nguyên lai tưởng rằng Na Tra có thể hàng phục đối phương, chỉ là không có nghĩ đến Na Tra cũng bất tôn ngộ không sau bụi, bị đối phương cướp đi vũ khí. Tuân mệnh. Lần này Cự Linh Thần tay không hạ giới. Có thể hắn khác biệt, Cự Linh Thần nguyên bản là thượng cổ cự nhân tộc. Nhục thân lực lượng cực kỳ cứng hãn. Dù cho không sử dụng vũ khí, nương tựa theo cường hãn nhục thể, cũng có thể đem yêu quái ép vì một miệng. Nho nhỏ yêu quái mau tới nhận lấy cái chết. Ngươi ngược lại là học cơ trí. Thanh Nưu Tinh nhìn thấy đối phương cũng không có lấy ra vũ khí, biết đây là đối phương ứng đối chiến thuật của hắn, trực tiếp lại tế ra kim cương trạng. Đã sớm để phòng ngươi chiêu này đâu, ta không có mang vũ khí. Cự Linh Thần đã sớm đem vũ khí ném cho Na Tra, nhưng mà kim cương trạng thì là biến đại tướng hắn quá lại. Ngươi cho rằng bản đại vương liền ra cái này vòng tay sao? Theo sau, Thanh Nưu Tinh một cái quét ngang, Cự Linh Thần thua trận. Thanh Nưu Tinh thực lực không thấp, đã đạt tới Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ càng có kim cương trạng phòng thân, bình thường đại la kim tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là một cái nho nhỏ Cự Linh Thần đâu. Cự Linh Thần nhục thể hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng là đối mặt Thanh Nưu Tinh vẫn kém hơn rất nhiều. Toàn quân xuất kích. Không có biện pháp, Lý Tĩnh đành phải hạ lệnh toàn quân xuất kích. Tới thật đúng lúc. Thanh Nưu Tinh lần nữa tế ra kim cương trạng. Lần này những cái kia thiên binh thiên tướng vũ khí a, áo giáp a, toàn bộ bị thu bắt đầu. Liền ngay cả Lý Tĩnh bảng kim linh lung bảo tháp đều bị thu. Bây giờ thu binh. Lý Tĩnh xem xét không ổn, đây là muốn toàn quân bị diệt tiết đâu a. Nhìn thấy vàng kim linh lung bảo tháp được thu, Na Tra con mắt trong nháy mắt sáng lên. Con khỉ ngươi thấy được sao? Kia lão đăng tháp bị thu. Ta lão Tôn thấy được, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là giáo huấn một chút ta kia bất hiếu phụ vương. Ngươi cứ như vậy đi. Tôn Ngộ Không kéo lại Na Tra. Ngươi nhắc nhở đúng, ta hẳn là đem đầu che lên, còn muốn che lấp tự thân khí tức. Theo sau hắn làm ra một cái không biết tên lệnh bài, trên người hắn khí tức đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đúng rồi, con khỉ, trên người ngươi còn có vũ khí sao? Tôn Ngộ Không nhớ tới lỗ thai phải bên trong cốt thép, vốn là muốn lấy ra. Nhưng là bây giờ xem ra tên ngốc này là đi gặp rắc rối, thế nào có thể đem pháp bảo của mình cho hắn? Đây chính là Tôn Ngộ Không cuối cùng nhất át chủ bài. 10 vạn thiên binh thiên tướng bị Thanh Nưu Tinh đánh hồn phi phách tán. Lý Tĩnh hoảng hốt chạy bừa đều chạy tới một cái khe núi nhỏ bên trong. Nhưng vào lúc này, một người áo đen chặn đường đi của hắn lại. Yêu quái trốn chỗ nào? Na Tra vừa xuất hiện, liền cho Lý Tĩnh chụp một cái yêu quái chụp mũ. Ta là yêu quái. Ta nhìn ngươi mới giống như là yêu quái đi. Đối phương hoàn toàn mới giấu ở bên trong hắc bảo, trong tay càng là cầm một cái cực lớn dã thú cái nĩa. Không có cách, vũ khí đều bị lấy đi. Na Tra đoạt một cái né con tinh vũ khí. Khoan hay nói, cái này vũ khí không có chút nào thành thục, chỉ là bộ dáng lại 10 phần yêu quái khí. Lý Tĩnh xuất thủ trước. Hắn nhưng là nhiên đăng Phật tổ cao độ, một thân thực lực cũng là không kém. Thời gian trước đi theo độ ách chân nhân tu hành, sau đó lại bái nhiên đăng Phật tổ vi sư. Phong thần đại chiến nhục thân thành thánh được phong làm tháp tháp Lý Thiên Vương. Nhưng mà đối phương một cước liền đem nó đá ngã lăn trên mặt đất. Na Tra thực lực nguyên bản liền so Lý Tĩnh mạnh hơn nhiều, mà lại đối với hắn chiêu số vô cùng quen thuộc. Người yêu nghiệt này cư nhiên như thế cường đại. Sảng khoái a. Na Tra hưng phấn nói. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng có thể hào hào đánh cho tê người một phen lão đăng. Lúc trước Na Tra liền muốn giết Lý Tĩnh, chỉ có điều Lý Tĩnh có vàng kim linh lung bảo tháp, đem Na Tra khắc chế gắt gao. Chương 792, nguyên lai là kia lô mũi châu lão nhưu, 1/2, chương 792, nguyên lai là kia lô mũi châu lão nhưu, 1/2, hiện tại Na Tra đối với Lý Tĩnh thái độ đại biến. Có tháp, ngươi chính là phụ vương, không có tháp, ngươi chính là yêu quái. Na Tra trở tay lấy ra một kiện phẩm chất không tính quá cao tiên kiếm. Trong nháy mắt ra tay. 3. Chỉ là bị Tôn Ngộ Không đánh hạ. Lúc này Tôn Ngộ Không tay cầm côn thép. Ngươi còn không mau đi, nếu ngươi không đi liền lộ tẩy. Tôn Ngộ Không truyền âm nói. Con khỉ, cái này không cần ngươi xen vào việc của người khác. Na Tra cắn răng nói. Đánh một trận hạ giận là được rồi, ngươi nếu là thật giết ai cũng không gánh nổi ngươi. Lý Thiên Vương dù sao cũng là Na Tra phụ thân. Vô luận như thế nào cũng không thể chết trên tay Na Tra. Đây cũng là Tôn Ngộ Không xuất thủ cứu Lý Thiên Vương nguyên nhân. Hắn không muốn Na Tra phạm sai lầm. Tôn Ngộ Không trực tiếp một côn đánh về phía Na Tra. Người sau không thể không thoát đi. Thiên Vương ngươi không sao chứ? Vừa rồi hai người đều là thông qua bí pháp truyền âm, Lý Thiên Vương cũng không biết hai người giao lưu. Đa tạ đại thánh. Đại thánh có biết vừa rồi yêu quái kia ra sao lai lịch? Hẳn là kia Thanh Nưu Tinh giúp đỡ. Tôn Ngộ Không trực tiếp đem cái này oan ức ném cho Thanh Nưu Tinh. Đại thánh chúng ta 10 vạn thiên binh xem ra là bắt không được kia Thanh Nưu Tinh. Đối đánh bại, Lý Thiên Vương hay là vô cùng có kinh nghiệm. 10 vạn đại quân bị một cái yêu quái đánh cho tan tác. Tiếp tục vẽ xuống đi đã không có ý nghĩa. không bằng đi đầu trở về Thiên Đình. Đại thánh, ngươi xác định cái này Thanh Nhu Tinh là đến từ với Thiên Đình? Thác Tháp Lý Thiên Vương như thế hỏi một chút, ngay cả Tôn Ngộ Không đều có một ít không quá tự tin, dù sao hắn cũng là tin đồn. Cái này, đem lão Tôn lại xác nhận một phen. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không dậm chân bình bịch. Nơi đây Sơn Thần nhanh chóng tới gặp ta lão Tôn. Rất nhanh, tay kia cầm búa lớn Sơn Thần lần nữa từ dưới đất chui ra. Kim Đâu Sơn Sơn Thần bái kiến đại thánh, bái kiến Thác Tháp Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương sửa sang lại một chút quần áo, sau đó trầm giọng hỏi: "Có biết kia trong núi yêu quái lai lịch?" Lai lịch cụ thể tiểu thần cũng không biết, nhưng là yêu quái kia nhanh rượu ngon, mỗi lần say rượu thời điểm đều sẽ nói một chút tại thiên giới kinh lịch. Hẳn là đến từ với thiên giới, xác định không thể nghi ngờ. Sơn Thần liền đem hắn biết đến một ít chuyện cẩn thận tự thuật một lần. Khoan hay nói, kia Thanh Nhu Tinh biết đến còn không ít. Cái gì thiên đình cách cục à, còn có cung điện chế thức à, đây cũng không phải là thế gian yêu quái có thể biết. Xem ra đích thật là đến từ với thiên đình. Lý Thiên Vương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ không ra được, đến cùng là ai tự mình hạ giới. Hắn một chút ấn tượng đều không có. Thế nhưng là bản vương xác thực không biết lai lịch của hắn a. Cái này nhưng làm sao đây? Ngay cả Thác Tháp Thiên Vương cũng đoán không ra người, Tôn Ngộ Không thì càng không đoán ra được. Đại thánh, ta nghĩ Phật tổ hẳn phải biết. Thác Tháp Lý Thiên Vương chỉ rõ một đầu mạch suy nghĩ. Đúng thế. Ngọc Hoàng Đại Đế không biết chuyện, Như Lai Phật tổ chưa hẳn không biết. Ngươi nói có đạo lý, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã nhào một cái đi tới Tây Thiên Linh Sơn. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, tiêu hao vẫn có chút lớn. Cái này Linh Sơn thế nào biến dạng? Tôn Ngộ Không rơi vào Hoàng Kim Đại Đạo bên trên, phát hiện nơi này vàng đầu đã biến mất biến thành gạch xanh. Ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Tôn Ngộ Không lẩm bẩm lầu bầu nói. Lúc này một vị thủ vệ Đại Hùng Bảo Điện La Hán đối Tôn Ngộ Không nói: "Đại thánh, nơi này chính là Linh Sơn. Những cái kia kim tháp đâu?" Kia La Hán thấp giọng, sau đó đối Tôn Ngộ Không nói: "Bị Sở Vân cướp đi." Tôn Ngộ Không biểu lộ ngũ vị tạp trần. Hắn đã sớm hẳn là đoán được là cái kết quả này. "Được rồi, ta tìm Phật tổ có việc." Tôn Ngộ Không vọt thẳng tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. "Ngộ Không, ngươi gặp được cái gì phiền phải sao?" Như Lai Phật tổ nhìn thấy Tôn Ngộ Không, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện phiền phái đến rồi. Phật tổ, sư phụ ta tại Kim Đâu Sơn gặp, cái kia yêu quái có một cái vòng, hết sức lợi hại, ta lão Tôn không phải là đối thủ của hắn. Sư phó hắn bị bắt đi, ta lão Tôn mời tới Thiên binh Thiên tướng cũng không phải đối thủ. Ta lão Tôn xem như không có chiêu. Tôn Ngộ Không đặt mông ngồi ở trên bậc thang đá. Hiện tại Ngộ Không đã có kinh nghiệm, chỉ cần đánh không lại, gặp phải khó xử, đều sẽ tới cầu viện, mà lại thái độ thả rất hấp. Ha ha. Tôn Ngộ Không ngủ rũ một khắc đưa tới cười bang. Ngộ Không không muốn nhục chí. Kim Đâu Sơn yêu quái, ta biết lai lịch của hắn. Như Lai Phật tổ cười nói: "Phật tổ, yêu quái kia ra sao lai lịch?" Tôn Ngộ Không trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. "Yêu quái kia trên tay binh khí chẳng lẽ ngươi quên sao? Năm đó ngươi đại náo Thiên Cung thời điểm, là đánh tới ngươi sau nào trước, cuối cùng nhất đưa ngươi bắt." Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, năm đó hắn cùng Nhị Lang Thần đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng nhất là Thái Thượng lão quân ra tay. Trực tiếp một kích, liền đem Tôn Ngộ Không đánh bại trên mặt đất. Tôn Ngộ Không theo bản năng sờ lên sau nào trước. "Thái Thượng lão quân?" Tôn Ngộ Không năm đó hỏi thăm qua là ai đánh lên hắn. Tại biết là Thái Thượng lão quân về sau cũng chỉ có thể nhận thua. Lão Tôn biết, Tôn Ngộ Không một cái lắc mình biến mất. Sau một khắc, hắn lại sử dụng đại pháp lực đi tới Thiên Đình. Phải biết từ Linh Sơn đến Thiên Đình lấy bình thường tốc độ, chí ít cần một canh giờ, thế nhưng là Tôn Ngộ Không sử dụng bộ nhóm mây, trực tiếp chính là một máy mắt, dạng này tiêu hao trong cơ thể hắn số lượng lớn pháp lực. Tôn Ngộ Không lần nữa đi tới Nam Thiên Môn, thở phào một cái. Liên tục sử dụng hai lần bộ nhóm mây, ngay cả Tôn Ngộ Không đều cảm giác có chút mệt mỏi. "Đại thánh ngươi thế nào lại tới?" Thấy được Tôn Ngộ Không, Quảng Mục Thiên Vương nên đón nói: "Ta lão Tôn cha rõ ràng yêu quái kia lai lịch." Tôn Ngộ Không hưng phấn nói: "Yêu quái kia quả nhiên đến từ với Thiên Đình sao? Trước đó Quảng Mục Thiên Vương liền gặp được Lý Thiên Vương, biết tại thế gian đại bại chuyện. Nghe nói Tôn Ngộ Không đi Linh Sơn cầu viện, kia Thanh Nhu Quân trên tay pháp bảo là Thái Thượng lão quân." Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng khoa tay một chút. "Có như thế lớn, chính là năm đó để lão Tôn sau náo trước cái kia kim cương trạng." Như thế nói chuyện, Thanh Nhu Tinh nghe rõ, không phải là Thái Thượng lão quân con trâu kia. "Trâu? Thanh Nhu Tinh, lão Tôn thế nào bắt hắn cho quên?" Lúc này Tôn Ngộ Không mới nhớ tới Thái Thượng lão quân, thế nhưng là có một đầu Thanh Nhu. Đại lao tọa kỵ cũng không phải bình thường nhân vật. "Thiên Vương, cho nên ta đi đầu xuất cung." Tôn Ngộ Không nắm lấy tăng trưởng Thiên Vương cánh tay liền đi vào bên trong. "Đại thánh, ta còn có thủ vệ Nam Thiên Môn nhiệm vụ. Liền thời gian một chén trà công phu, không có gì đáng ngại. Lại nói ai dám tự tiện xông vào Nam Thiên Môn?" Đương nhiên là có người dám xông vào Nam Thiên Môn, bình thường dám xông vào cũng đỡ không nổi. Hai người rất nhanh liền tới đến đầu xuất cung. "Lão quan, mau ra đây." Tôn Ngộ Không vẫn là tùy tiện. Nhớ tới năm đó Thái Thượng lão quân đối với hắn làm chuyện, Tôn Ngộ Không liền càng thêm không cho cái này lão như cái mũi mặt mũi. Lúc này mấy tên đồng tử ngăn cản hai người đường đi. "Các ngươi không thể đi vào." Chương 793, Đường Tăng bị ăn, 1/2, chương 793, Đường Tăng bị ăn, 1/2, ngăn lại Tôn Ngộ Không hai người không phải người khác, chính là đã từng Kim Giác Ngân Giác, còn có Kim Giác Ngân Giác. Bốn người đối Tôn Ngộ Không cực kỳ kiêu hận. "Cho là bốn người các ngươi a? Các ngươi sự tình trước kia à, lão Tôn không so đo với chúng mày, rất tránh ra, ta muốn đi gặp lão quan." Tôn Ngộ Không phất phất tay. Nhưng là bốn tên đồng tử không hề bị lay động. "Các ngươi muốn làm cái gì? Có tin ta hay không bắt các ngươi đi hình phạt đi?" Quảng Mục Thiên Vương nổi giận nói. Nguyên bản bị Tôn Ngộ Không kéo tới, tâm tình của hắn liền không lớn tốt, mấy cái này đồng tử thế mà đuôi mù, còn dám cản con đường của hắn. Tôn Ngộ Không mặc dù danh tiếng to lớn, nhưng không có thực quyền. Nhưng hắn Quảng Mục Thiên Vương thế nhưng là thực quyền phái a. Mấy tên đồng tử lập tức tránh ra. Hai người lập tức tiến vào đầu xuất cung, nhưng là cũng không có tìm được Thái Thượng Lão Quân. Lúc này một bưng rượu đồng tử mở miệng nói ra, Lão Quân nửa tháng trước đó liền đã hạ giới. Đi nơi nào? Tôn Ngộ Không liền vội vàng hỏi. Cái này tiểu nhân không biết. Không sao, ta đi thăm dò một chút. Thái Thượng Lão Quân hạ giới nhất định sẽ trải qua Nam Thiên Môn. Thiên Vương về Nam Thiên Môn tra một cái liền biết. Trước không đợi, Đồng Nhi mang ta đi nhìn các ngươi một chút Lão Quân thanh lưu. Tên này bưng rượu đồng tử cùng Tôn Ngộ Không cũng không có thủ. Phi thường sảng khoái đồng ý, rất nhanh ba người liền tới đến thanh lưu chỗ chuồng bò. Nói là chuồng bò, nhưng cũng là cực kỳ hoa lệ. Lúc này một đồng tử chính ghé vào trên mặt bàn đi ngủ. Ngươi mau tỉnh lại, Đại Thánh cùng Thiên Vương đến rồi. Tên kia đồng tử bị lay tỉnh. Thế Thiên Đại Thánh cùng Quảng Mục Thiên Vương. Lúc này tên này đồng tử còn có chút choáng váng, cũng không biết hai vị này đại lao tại sao xuất hiện trước mặt hắn. Trẻ nhỏ, ta đến hỏi cái này châu đâu? Tôn Ngộ Không chỉ vào kia gãy mất xiềng xích nói. Cái này châu không còn sớm trốn sao? Ý gì? Thanh Nhu Tinh đã sớm lúc trước trốn, sau đó Sở Vân đoạt lấy thiên cung. Chuyện này liền bị che giấu đi. Sau đó Thái Thượng Lão Quân cũng không thèm để ý, cũng không có trừng phạt cái này đồng tử. Ta nói là cái này Thanh Nhu đã sớm trốn, mà lại ta đã bẩm báo đại lao ra. Thời điểm nào đào tẩu? Tôn Ngộ Không trầm giọng hỏi. Chính là thiên cung bị đoạt xuống dưới sau đào tẩu. Đồng tử có chút chột dạ, dứt khoát đem tất cả oan ức toàn bộ giao cho Sở Vân. Đáng chết lại là Sở Vân. Tôn Ngộ Không trực tiếp mắng. Đương nhiên hắn không biết cái này Thanh Nhu Tinh đã sớm trốn. Nguyên lai là lúc kia liền đã trốn. Đại Thánh, ta lập tức đi thăm dò Thái Thượng Lão Quân chỗ. Ta và ngươi cùng nhau đi. Hai người rất nhanh liền về tới Nam Thiên Môn. Quảng Mục Thiên Vương đưa tay đặt tại trên cây cột, thần sắc hơi kinh ngạc. Có kết quả sao? Đại Thánh, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi trước hết nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt đi. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, vẫn là trước hết nghe tin tức tốt. Tối thiểu nhất còn có thể trước vui vẻ một chút. Tin tức tốt chính là ta biết Thái Thượng Lão Quân hạ lạc. Kìa tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là Thái Thượng Lão Quân bị Sở Vân mời đến Vân Vọng Sơn. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không biểu lộ trong nháy mắt cứng ở nơi đó. Bị Tôn Ngộ Không mời đến Vân Vọng Sơn, đây không phải rõ ràng tại nhằm vào bọn họ sao? Thằng đến chỉ có Thái Thượng Lão Quân mới có thể hàng phục kia Thanh Nhu Tinh, cho nên sớm mời đi Thái Thượng Lão Quân. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Không nội tâm hơi hồi hộp một chút. Không được, sư phụ ta xảy ra chuyện. Tôn Ngộ Không thân hình biến mất. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không đi thẳng tới Kim Đầu Sơn. Lúc này trong sơn động Nưu Yêu đang tại trưng màn đầu, đương nhiên trưng khẳng định không phải màn đầu, vì hấp bên trong chính là Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng đã có 97 phần. Đường Tăng hồn phách nhảy ra kim túi động. Một đôi hắc bạch vô thường vừa vặn đi qua từ nơi này. Bọn hắn là địa phủ vừa mới cất nhắc hắc bạch vô thường. Ta nói ca ca, ngươi xem ra sống. Hắc vô thường trực tiếp bao lấy Đường Tăng hồn phách. Vừa vặn, thêm công trạng. Hai vị, các ngươi không thể bắt ta. Đường Tăng nhận ra hắc bạch vô thường, có chút sợ. Ta chính là Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Dĩ vãng chỉ cần báo danh hào của mình, mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, khi đó địa phủ tại Phật môn thống trị xuống dưới tự nhiên không có vấn đề. Hiện tại địa phủ đã về Cửu Phượng quản lý. Những này hắc bạch vô thường, tự nhiên không nhận Đường Tăng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi bây giờ chết liền về chúng ta quản. Bạch vô thường cười đùa tí từng nói. Không sai. Hắc vô thường gật đầu đồng ý nói. Nghỉ bắt ta sư phó. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt xuất hiện chặn hai người. Ngộ Không nhanh cứu ta. Hai vị mau thả sư phụ ta. Hai cái này mới cất nhắc hắc bạch vô thường, mặc dù không biết Đường Tăng, nhưng lại nhận biết Tôn Ngộ Không. Nguyên lai là Đại Thánh gia. Chúng ta có thể đem hòa thượng này hồn phách giao cho ngươi, thế nhưng là nhục thể của hắn đã hủy, Đại Thánh gia tự giải quyết cho tốt. Nhục thân đã hủy là ý gì? Tôn Ngộ Không sử dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía yêu quái sơn động. Lúc này trong sơn động lại là một phen thao thiết thịnh yến. Thanh Nhu Tinh đang tại ăn Đường Tăng đuổi. Cái thứ nhất xuống dưới, hắn cũng cảm giác trong cơ thể gông xiềng đã giải khai. Quả nhiên là mười thế tu được người tốt. Ngay cả Thái Thượng Lão Quân cấm chế đều có thể cởi ra. Thanh Nhu Tinh cái kia hưng phấn a. Hắn cuối cùng có thể giải trừ cấm chế cao chạy xa bay. Một đám tiểu yêu vì một ngụm thịt Đường Tăng ra tay đánh nhau. Rất nhiều yêu quái chỉ là uống xong một ngụm canh, liền trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh giới. Những này yêu quái mặc dù thực lực không tầm thường, có đã đột phá đến tiên tiên cảnh giới, nhưng là bởi vì công pháp của bọn hắn không được đầy đủ, mặc dù thực lực tại, nhưng là không cách nào làm được trường sinh bất lão. Nhưng là hôm nay bọn hắn ăn thịt Đường Tăng, đền bù khuyết điểm này. Rất nhiều yêu quái huyết mạch bên trên giam cầm cũng mở ra. Phải biết, yêu tộc nguyên bản cũng là tam giới bá chủ. Chỉ là, Vu yêu đại chiến về sau, toàn bộ chủng tộc bị thiên đạo vứt bỏ, gánh vác nghiệp lực, cho nên rất khó lại có cường giả xuất hiện. Như Ma Vương Chi Lưu cũng đã là yêu tộc tân sinh đỉnh điểm. Bọn hắn quả nhiên cưới sư phó. Tôn Ngộ Không khẽ mắt. Ngộ Không, vi sư. Đường Tăng hồn phách có chút không biết làm sao. Sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho những cái kia yêu quái trả giá thật lớn. Theo sau Tôn Ngộ Không lấy ra một cái hồ lô, đem Đường Tăng hồn phách thu tại trong đó. Theo sau xoay người một cái hướng về Linh Sơn bay đi, chỉ để lại Hắc Bạch Vô Thường hai người. Lấy không công chẳng bay. Nếu là lấy không, bay liền bay. Hai người tâm tính vẫn rất tốt. Đương nhiên bọn hắn không biết, nếu như có thể đem Đường Tăng mang về địa phủ, hai người bọn họ lại nhận tưởng thưởng trọng hậu. Dù sao Cửu Phượng hiện tại cũng thích cùng Linh Sơn làm giao dịch. Lúc này Vân Vọng Sơn bên trên, Tháp Lạp Tôn giả ngay cả khóc tâm đều có. Tại Sở Vân Uy bức lợi dụ phía dưới, hắn đem nhiều năm đồ cất giữ toàn bộ đem ra. Tháp Lạp Tôn giả chẳng những thích cất giữ từng cái chủng tộc, hơn nữa còn thích cất giữ một chút hi hữu thiên tài địa bảo, cái này rất đúng Sở Vân khẩu vị. Chương 794, ăn xong đường tăng, lại ăn hai lợn, 1/2, chương 794, ăn xong đường tăng, lại ăn hai lợn, 1/2, dựng nên tại Sở Vân trước mặt là một tòa cao cỡ một người hòa điện ngọc. Phẩm chất là loại tốt nhất kia. Đây là tốt nhất đỏ da thịt trắng a. Thứ này có cái gì tốt? Dương Mi đại tiên tò mò hỏi. Hắn thấy, đây chỉ là một khối khá là đẹp đẽ tảng đá, không có cái gì ghê gớm. Dương Mi đại tiên rời đi chu thiên thế giới lúc, khi đó nhân loại còn không có sinh ra. Mà ngọc thạch văn hóa là nhân loại đặc hữu văn hóa. Giống những ngọc thạch này, tuyệt đại đa số chỉ là đơn thuần đẹp mắt mà thôi, cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Đại tiên, ngươi không hiểu đi. Riêng này một khối ngọc thạch liền có thể tại Tây vực mua xuống một cái tiểu quốc. Không thể không nói, Tháp Lạp Tôn giả cất giữ, thế nhưng là ít có chân phẩm. Cái này một viên ngọc thạch chí ít có thể ra một vạn vòng tay, mỗi một cái đều đáng giá ngàn vàng. Đương nhiên tiên kim chỉ là cái số ảo thôi. Không hiểu rõ các ngươi những này ra hỏa. Dương Mi đại tiên cầm lấy một viên bóng đá lớn nhỏ kim cương. Vậy vật này cũng rất đáng tiền à nha. Kia là đương nhiên. Bản đại vương chỉ gặp qua lớn chừng ngón cái kim cương, như thế lớn vẫn là thứ nhất lần. Kia là một lần Sở Vân cướp bóc lân cận thương nhân lấy được kim cương. Cái này một viên bảo thạch cũng là giá trị liên thành a. Lại nói vị này tôn giả, bản thể của ngươi sẽ không phải là tầm bảo thử a. Sở Vân trên thân còn có một con hoa chi thử. Đi vào Vân Vọng Sơn về sau, trung quanh xem như sản vật cằn cỗi. Cái này hoa chi thử ngoại trừ trộm Sở Vân dưa hấu chính là trộm quả đào. Không còn có nhìn thấy cái khác có đồ vật. Trong vòng vương viên trăm dặm, đồ tốt đều trên người Sở Vân. Cho dù là đại danh đỉnh đỉnh tầm bảo thử, cũng tìm không thấy cái gì đồ tốt. Mặc dù liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của đối phương, nhưng Sở Vân vẫn là nghĩ hỏi thăm đối phương một phen. Bần tăng là giữa thiên địa thứ nhất cái hồ lô hóa hình, cho nên nói ngươi nắm giữ không gian pháp tắc. Dương Mi đại tiên nhiều hứng thú đánh giá đến đối phương. Dựa theo đạo lý nói, loại này tiên tiên chi vật bình thường lại biến thành pháp bảo, liền như là Bất Chu Sơn bên trên 7 cái hồ lô. Thế nhưng là cái hồ lô này thế mà hóa hình thành người, hơn nữa còn gia nhập Tây Phương giáo. Nếu không thế nào nói Tây Phương giáo có phúc khí đâu? Tháp Lạp Tôn giả đem mình đồ cất giữ từng cái lấy ra. Mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Ngay cả Sở Vân đều kinh thán không thôi. Tháp Lạp Tôn giả, ngươi biết con người của ta từ trước đến nay hòa bình hữu ái. Hòa bình hữu ái? Nghe được cái từ này, Dương Mi đại tiên khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nếu là ngươi hòa bình hữu ái, thiên hạ liền không có người xấu. Người nào không biết toàn bộ tam giới lớn nhất ma đầu chính là Sở Vân. Không bằng ngươi đem ngươi đồ cất giữ đưa cho ta, sau đó bản đại vương thả ngươi rời đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối. Ngươi nếu là từ chối, bản đại vương liền trực tiếp ăn cướp ngươi toàn thân đồ vật, sau đó đưa ngươi nhốt lại, hướng Tây Thiên Linh Sơn muốn tiền chuộc. Ngươi nghe một chút đây là tiếng người hay không? Sở Vân đại vương, ngươi dạng này có phải hay không quá phận rồi? Tháp Lạp Tôn giả cắn răng nói. Quá đáng hơn chuyện bản đại vương đều làm qua. Bản đại vương trước đó còn ăn cướp qua Phật tổ đâu, ăn cướp ngươi một cái khổ hành tăng, còn không phải tay đem bóc chuyện. Ngươi. Tháp Lạp Tôn giả nhất thời không phản bắt được. Lúc trước hắn yên lặng thời gian quá lâu, cũng không biết Sở Vân tồn tại, trước đó chỉ là tại Vân Vọng Sơn lân cận tìm hiểu qua một phen. Đương nhiên hắn tìm hiểu tin tức của ngươi đều là từ thế gian đạt được. Phổ thông bách tính chỉ là biết Sở Vân rất lợi hại, còn như lợi hại đến cái gì trình độ, bọn hắn nói không rõ ràng. Ngươi không sợ Phật tổ? Ta sợ hắn làm gì? Tốt, mau đưa ngươi tất cả đồ cất giữ toàn bộ giao ra, bản đại vương hôm nay đại phát tiện tâm tha cho ngươi một cái mạng. Tháp Lạp Tôn giả vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy có người như thế không đem Phật tổ để vào mắt. Nửa canh giờ về sau, Tháp Lạp Tôn giả hai tay để trần rời đi Vân Vọng Sơn. Hai tay để trần với hắn mà nói cũng không có cái gì. Dù sao hắn là khổ hành tăng, chỉ là Sở Vân ngay cả trên người hắn món kia nạp áo đều không dung tha. Sở Vân ngươi chờ, ta cái này đi gặp Phật tổ. Lúc này Phật tổ cũng có phiền lòng chuyện. Phật tổ, Tôn Ngộ Không ủ rũ cúi đầu đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Ngộ Không, ngươi thế nào lại tới? Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bồ Tát, sư phó hắn lại chết. Nói chuyện đồng thời, Tôn Ngộ Không mở ra hồ lô, đường tăng hồn phách bay ra. Ở đây chúng thần Phật lập tức cứng ở tại chỗ. Đệ tử bái kiến Phật tổ. Hồn phách trạng thái dưới đường tăng nhìn thấy Như Lai Phật tổ liền vội vàng hành lễ. Như thế nhiều năm vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy Phật tổ. Chỉ bất quá hắn là lấy hồn phách trạng thái. Ngộ Không, đến cùng là thế nào chuyện? Văn Thù Bồ Tát nổi giận. Liền trên ta lần đến Linh Sơn lúc, sư phó liền đã tao ngộ bất trắc, sư phó nhục thân bị địa thanh lưu ăn. Tôn Ngộ Không nói ra tình hình thực tế. Kia thái thượng Lao Quân đâu? Lao Quân còn không biết chuyện này, hắn đang tại phó Sở Vân tiệc rượu. Cả kiện chuyện lộ ra quỷ dị. Nhất định là Sở Vân biết này khó, sớm gọi đi thái thượng Lao Quân. Linh Cắt Bồ Tát nói. Không thể không nói phán đoán của hắn vẫn tại tuyến. Phật tổ. Đám người đồng loạt nhìn về phía Phật tổ. Như Lai Phật tổ vung tay lên. Đường tăng trong nháy mắt bị phục sinh. So như Lai Phật tổ năng lực phục sinh một phàm nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Theo sau Như Lai Phật tổ sắc mặt trầm xuống. Văn thủ phổ hiền 18 vị La Hán, mệnh các ngươi ra tay, đem đưa Thanh Nưu Tinh chụp tới. Nguyên bản Như Lai Phật tổ vẫn là cho Thái Thượng Lao Quân một chút mặt mũi. Thế nhưng là Thanh Nưu Tinh ngay cả đường tăng đều ăn, mặt mũi này đã không có. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Kim Đâu Sơn. Từ khi ăn thịt đường tăng về sau, Thanh Nưu Tinh cấm chế trên người liền biến mất. Lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần. Đồng thời cái kia vạn năm không có biến hóa cảnh giới cũng bắt đầu rung động. phải biết hắn đã cắm ở Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ vô số năm. Tự nhiên không phải hắn tu hành không cố gắng là bởi vì Thái Thượng Lão Quân không cho phép hắn tiếp tục tu hành. Bởi vì Đại La Kim Tiên là một cái đường ranh giới. Một khi bước vào Đại La Kim Tiên, đem rất khó đem nó áp chế. Thái Thượng Lão Quân vì ít rất nhiều phiền phức, đem hắn cảnh giới áp chế ở Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Mà dưới tay hắn rất nhiều tiểu yêu, thực lực cũng đã nhận được tăng lên. Được Tiên Đạo Phỉ Nổ yêu tộc, từ xưa đến nay liền tiên tiên không đủ. Có yêu quái có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhưng lại không cách nào siêu thoát sinh tử. Tỷ như nói một vị tiên tiên cảnh giới yêu quái, mặc dù thực lực cùng một vị thiên tướng tương đương, nhưng là cả hai nhưng lại có bản chất chênh lệch, người sau được trời cao ưu ái, thiên đạo che chở, có thể trường sinh bất lão. Trước người nếu như trong ngàn năm không cách nào đột phá, sẽ rất nhanh vỡ lạc. Thanh Nhu Tinh phát hiện, thủ hạ của hắn đã bổ túc cái này không được đầy đủ. Bọn hắn thật làm được trường sinh bất lão. Đại vương còn có kia giải miệng thai to hòa thượng, chúng ta nên thế nào xử lý? Nghe con tinh đã ăn xong đường tăng, lại coi trọng trừ bắt giới lô thai. Đặc biệt là cái kia thai lợn. Người ra hỏa này, liền ngươi tham ăn. Tốt. Đem kia trừ bắt giới rửa sạch bên trên nổi. Nhưng vào lúc này, một đường kinh khủng Phật quang bao phủ toàn bộ Kim Đầu Sơn. Chương 795, Thái Thượng Lão Quân có miệng khó trả lời, 1/2. Chương 795, Thái Thượng Lão Quân có miệng khó trả lời, 1/2. Đại vương không xong, 18 vị là hàn đến rồi. Một nghe con linh điên điên khủng khủng chạy bảo. Sợ cái gì? Ta chính là 18 vị La Hán. Bản đại vương còn không đem bọn hắn để vào mắt. 18 vị La Hán thực lực là có, nhưng là Thanh Nhu Tinh còn không đem bọn hắn để vào mắt. Đi, theo bản vương nên chiến. Thanh Nhu Tinh vừa ra doanh trại, liền thấy 18 vị La Hán. Hàng Long Phục Hổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp ra tay, trực tiếp đem Thanh Nhu Tinh đánh cho hồ đồ. Dựa theo dĩ vãng hắn đối với Tây Thiên người hiểu rõ, những người này luôn luôn trước nói một phen đại đạo lý, nhưng là hôm nay lại trực tiếp động thủ, một chút xíu kỳ quái. Đối mặt 18 vị La Hán vây công, Thanh Nhu Tinh dần dần có chút không địch lại. Hắn võ nghệ cũng không tệ, nhưng 18 vị La Hán liên thủ có thể so với Đại La Kim Tiên. Thanh Nhu Tinh cùng Tôn Ngộ Không so sánh, lớn nhất nhược điểm chính là thể lực. Vẹn vẹn 30 cái hiệp chiến đấu, Thanh Nhu Tinh cũng cảm giác không địch lại, lập tức tế ra Kim Cương Trạc. Hôm nay liền để các ngươi 18 vị La Hán biết bản đại vương lợi hại. Kim Cương Trạc bay về phía 18 vị La Hán, nhưng vào lúc này, một cái tay bắt lấy Kim Cương Trạc. Chủ nhân của cái tay này chính là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát mặc dù có chút phí sức, nhưng là tốt xấu là bắt lấy Kim Cương Trạc. Thì ra chính là món pháp bảo này đánh bại Tôn Ngộ Không. Văn Thù Bồ Tát. Thanh Nhu Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Kim Cương Trạc mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một kiện ngày kia bảo vật. Đối mặt Tôn Ngộ Không chí lưu, vẫn là có thể đánh một trận. Nhưng là nếu như đối mặt chuẩn thánh cảnh giới, vậy coi như chênh lệch quá xa. Muốn dùng một kiện ngày kia pháp bảo, tại tự thân pháp lực kém hơn rất nhiều tình huống dưới, đánh bại một cái chuẩn thánh, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Ngươi cái này nghiệt xúc còn không hối cải. Nói chuyện đồng thời, một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp đem Thanh Nhu Tinh đặt tại trên mặt đất. Không thể không nói, Văn Thủ Bồ Tát hiện tại là thật tức giận. Bồ Tát tha mạng a, ta chủ nhân là Thái Thượng Lão Quân. Lúc này Thanh Nhu Tinh cuối cùng ý thức được mình đã trúng thiết bản. Hắn mặc dù có thể không nhìn Lý Thiên Vương, nhẹ nhõm đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng, nhưng là bây giờ hắn đối mặt chính là Văn Thù Bồ Tát. Không muốn bởi vì ngươi là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, liền có thể miễn với trừng phạt. Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng nói ra, nếu không phải Phật Tổ muốn gặp ngươi, nếu không ngươi đã sớm hồn phi phách tán. Lời nói xoay chuyển, là ai để ngươi ăn thịt đường tăng? Cái này ta vài thập niên trước liền bày ra tốt, ăn thịt đường tăng liền có thể giải trừ tự thân cấm chế. Chuyện này có phải hay không cùng Sở Vân có quan hệ? Phổ Hiền Bồ Tát lo lắng Sở Vân đối với việc này ở trong dở trò. Dù sao trước đó mỗi một khó Sở Vân cơ hồ đều có nhúng tay. Sở Vân ta chưa thấy qua. Văn Thủ Phổ Hiền hai người liếc mắt nhìn nhau. Vậy ngươi và chúng ta đi một chuyến đi. Ta là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, các ngươi không thể giết ta. Cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Theo ta đi gặp Phật Tổ. Hai người lập tức cầm Thanh Nhu hướng Tây Thiên bay đi. Bồ Tát nơi này tiểu yêu nên làm sao đây? Hàng Long La Hán dò hỏi. Những này yêu quái đều nếm qua thịt đường tăng toàn bộ giết chết. Cần tuân pháp chỉ. Không có Thanh Nhu tình. 18 vị La Hán đối diện với mấy cái này tiểu yêu, đơn giản chính là đổ sát. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, trong động yêu quái đều bị giết chết. Rất nhanh tiểu La Hán liền tìm được bị bắt Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng. Lúc này Chư Bát Giới sợ quá khóc. Các ngươi cuối cùng đến rồi. Nơi này yêu quái thật ăn người. Chư Bát Giới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, sư phó bị bọn hắn ăn hết. Bọn hắn ăn sư phó. Sa Hòa Thượng nước mắt chảy ngang, một bộ chân tình bộc lộ dáng vẻ. Chúng ta đã biết được, các ngươi không cần quá mức với bi thương, Phật Tổ đã đem đường tăng phục sinh. Phục Hổ La Hán an ủi nói. Các ngươi nói là sự thật. Sa Hòa Thượng đứng lên ôm lấy Phục Hổ La Hán bả vai nói, là thật. Tiếp qua không lâu, sư phó của các ngươi cùng đại sư Minh liền sẽ trở về. Và canh giờ sau này, Sa Hòa Thượng cùng Chư Bát Giới cuối cùng gặp được Đường Tăng. Sư phó, ngươi còn tốt chứ? Ta còn tốt. Hiện tại Đường Tăng so trước kia lộ ra càng trẻ tuổi một chút. Dù sao Đường Tăng đã nhanh 40 tuổi, Phật Như Lai tại phục sinh hắn thời điểm, động một cái tay chân, để Đường Tăng thân thể trở nên chỉ có 30 tuổi ra mặt. Phải. Dù sao đi về phía tây đường chỉ đi 1/3. Nguyên bản 14 năm lộ trình, bởi vì Sở Vân nguyên nhân lại nhiều đi 5 năm. Sau đó 9 năm, không chừng muốn đi đến ngày tháng năm nào. Đại sư Minh, đây là ngươi Như Ý Kim Cô Đồng. Sa Hòa Thượng đem Như Ý Kim Cô Đồng đưa cho Tôn Ngộ Không. đa tạ đa tạ. Vẫn là lão binh khí dụng tương đối thuận tay. Mặc dù Tôn Ngộ Không trên tay còn có côn thép, nhưng là hắn càng trung tình với Như Ý Kim Cô Đồng. Nơi này yêu quái đâu? Tôn Ngộ Không lộ hung quang nhớ tới cái gì? Nơi này chính là có không ít yêu quái, ăn thịt đường tăng. Đều bị 18 vị La Hán giết sạch, bọn hắn ăn sư phó thịt, không thể lưu lại. Sa Hỏa Thượng hồi đáp, coi như bọn họ gặp may mắn. Nếu như rơi xuống Tôn Ngộ Không trên tay, tuyệt đối sẽ để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Vọng Sơn bên trên, Sở Vân đã biết được tất cả. Cầm lấy Thái Thượng Lão Quân luyện chế một cái lư hương nói, "Lão quân ngươi cái này lư hương quả thực là xảo đoạt tiên công a." Không thể không nói, Thái Thượng Lão Quân ở chỗ này đã nhàm chán bắt đầu luyện lư hương. Vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường bùn thôi, trải qua Thái Thượng Lão Quân chi thủ, chính là một kiện đỉnh tiêm pháp bảo. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai luyện chế. Ngươi nếu có thể cho ta làm ra một chút thiên tài địa bảo, ta có thể cho đứng đầu nhất hậu thiên linh bảo." Thái Thượng Lão Quân kiêu ngạo nói. "Không hổ là lão quân, chỉ là bò của ngươi, tựa như là gặp rắc rối." Sở Vân một mặt vui cười nói, "Gặp rắc rối rồi." Lúc này Thái Thượng Lão Quân còn nghĩ tới hắn Thanh Nhu Tinh còn tại thế gian đâu. Lúc trước vì bù đắp 9981 nạ, hắn âm thầm lưu lại một viên đan dược. Nhìn Nhu đồng tử ăn vào đan dược về sau liền ngủ thiếp đi. Thanh Nhu thừa cơ đào tẩu. Sau đó đồng tử đem việc này bẩm báo với Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân cũng không thèm để ý, chỉ là phất phất tay. Hiện tại hắn cuối cùng nhớ lại. Không tốt, kia châu trên người có Lao Phu Kim Cương Trạng, kia đầu khỉ hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính xác không phải Thanh Nhu Tinh đối thủ. Hiện tại Thanh Nhu Tinh đánh bại Tôn Ngộ Không, mà lại ăn đường tăng. Lão quan ngươi có phiền toái. Sở Vân một mặt hoàn mỹ nhìn về phía Lão Quân. Sở Vân ngươi lừa ta. Thái Thượng Lão Quân cuối cùng hiểu rõ Sở Vân cái này thiết công kê tại sao muốn mời hắn đến trên núi uống rượu ăn dưa hấu. Đây rõ ràng là nghĩ dẫn ra hắn, để hắn không thể kịp thời thu phục Thanh Nhu Tinh, khiến Thanh Nhu Tinh xông ra đại họa. Lão Quân, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Bản vương thời điểm nào hấu ngươi? Ta chỉ là mời ngươi ăn dưa hấu, lại không cấm chỉ ngươi đi, là ngươi không muốn đi. Thái Thượng Lão Quân có miệng khó trả lời. Chương 796, Thanh Nhu Tinh giá trị không được cái kia giá, 1/2. Chương 796, Thanh Nhu Tinh giá trị không được cái kia giá, 1/2. Sở Vân hoàn toàn chính xác không có cấm chỉ Thái Thượng Lão Quân rời đi, chỉ là một mực tại yêu cầu Thái Thượng Lão Quân làm việc thôi. Hiện tại Thái Thượng Lão Quân thật sự là có miệng khó trả lời. Dù sao Thanh Nhu Tinh xông ra họa lớn ngập trời, đường tăng đây chính là Tây Thiên Linh Sơn Kim Vũ Cục. Đã như vậy, lão phu đi vậy. Thái Thượng Lão Quân phải đi thu thập cục diện rồi dám. Chờ đối phương rời đi về sau, Dương Mi Đại Tiên nhìn về phía Sở Vân. Ngươi tựa hồ đã sớm biết đây hết thảy. Đại Tiên là vừa bận suy tính ra Thanh Nhu Tinh là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, mà Sở Vân tại một tháng trước đó liền mưu đồ chuyện này. Rất hiển nhiên, Sở Vân đã sớm biết đây hết thảy. Đại Tiên nói bừa. Đây hết thảy đều là trùng hợp thôi. Dương Mi Đại Tiên lộ ra một bộ ta tin tưởng ngươi mới là lạ biểu lộ. Sở Vân thế nhưng là người xuyên biệt, đối với 9981 nạn, có thể tính rõ như lòng bàn tay. Tiếp xuống ngươi muốn thai họa ai? Dương Mi Đại Tiên biết, Sở Vân khẳng định lại muốn đối Đường Tăng sư đổ ra tay. Tiếp xuống, cái gì cũng không được. Sở Vân trực tiếp ngồi phịch ở mình trên ghế bành. Đại Tiên ngươi có biết từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Đối hòa thượng tới nói cũng giống như nhau, mà đổi thành một bên. Thái Thượng Lão Quân đã đi tới Linh Sơn. Lúc này Thanh Nhu Tình đã gặp 18 giống như cực hình. Trên thân tức thì bị xuống 365 đạo cấm chế. Có thể nói ăn thịt đường tăng lấy được chỗ tốt, thua xa hắn hiện tại mất đi. Thái Thượng Lão Quân một mặt âm trầm xuất hiện tại Thanh Nhu Tinh trước mặt. Đại lao ra ta sai rồi. Thanh Nhu Tinh thấy được Thái Thượng Lão Quân, vội vàng cầu xin tha thứ. Hiện tại chỉ có Thái Thượng Lão Quân có thể cứu hắn. Ngươi cái này nghiệt chướng phạm vào tội lớn ngập trời, thật coi là ăn thịt đường tăng liền có thể tự do. Giữa thiên địa không tồn tại với chân chính tự do. Cho dù là thánh nhân, cũng là được tiên đạo ước thúc. Đại lao ra, ta biết sai. Đối mặt thanh niên tinh cầu xin tha thứ, Thái Thượng Lão Quân nhắm mắt lại. Lúc trước hắn liền liệu định Thanh Nhu Tinh là không dám ăn thịt đường tăng, nhưng là bây giờ thế mà đem đường tăng ăn. Mặc dù Như Lai Phật Tổ đã đem đường tăng phục sinh, nhưng đôi này tỉnh kinh có cực lớn ảnh hưởng. Là ai mê hoặc ngươi ăn đường tăng? Thanh Nhu Tinh cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn ngay từ đầu cũng không định lập tức ăn đường tăng. Thế nhưng là dưới tay hắn có cái ngẽ con tinh, một mực tại mê hoặc hắn. Là thủ hạ ta một con nhỏ Hoàng Nhu. Thái Thượng Lão Quân có thể khẳng định kia nhỏ Hoàng Nhu tuyệt đối có vấn đề, nhưng là bây giờ đã không thể nào tra được. Dù sao nhỏ Hoàng Nhu đã vẫn lạc. Ai? Thái Thượng Lão Quân thật sâu thở dài một hơi. Hắn không biết như thế nào mới có thể bảo vệ Thanh Nhu. Nhưng là Linh Sơn đến bây giờ còn không có giết Thanh Nhu, rất hiển nhiên là suy nghĩ tiến hành giao dịch. Dù sao hiện tại giết Thanh Nhu Linh Sơn cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng từ Thái Thượng Lão Quân nơi này cầm một chút chỗ tốt. Lão Quân, Phật Tổ cho mời. Nhưng vào lúc này, Văn Thủ Bồ Tát xuất hiện tại Thái Thượng Lão Quân bên người. Cũng tốt. Bần đạo vừa vặn hướng Phật Tổ tạ lỗi. Rất nhanh hai vị đại lão gặp nhau. Nói ra thật xấu hổ a. Lão hủ rước thúc dưới tay bất lực, khiến đường tăng vẫn lạc. Lão Quân làm gì khiêm tốn? Tây Thiên Thỉnh Kinh là người ta quyết định chuyện, ở trong đó tự nhiên là có người quấy rối, mới ủ thành bi kịch. Kỳ thật Như Lai Phật Tổ đã sớm suy tính qua đường tăng vận mệnh. Theo lý thuyết Thanh Nhu cũng không dám giết đường tăng. Thế nhưng là Thanh Nhu chính xác thực đem đường tăng ăn. Nếu như bản tọa đoán không sai, hẳn là Sở Vân ở trong đó quấy rối. Khẳng định là Sở Vân, hắn sớm đem lão phu mời đến hắn trên núi ăn dưa hấu. Viết đến nơi đây, Thái Thượng Lão Quân liền hận đến nghiến răng. Nhắc tới chuyện không có quan hệ gì với Sở Vân, đánh chết Thái Thượng Lão Quân cũng không tin. Không tệ, ở trong đó khẳng định có Sở Vân thủ bút. Phật tổ, Sở Vân nghiêm trọng trở ngại thỉnh kinh đại sự, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ. Thái thượng lão quân trầm giọng nói. Sở Vân thế lớn, phía sau còn có một vị Hôn Nguyên đại la kim tiên, như muốn trừ bỏ, chỉ sợ có chút khó khăn. Như Lai Phật tổ lắc đầu nói, hắn không phải là không có nghĩ tới trừ bỏ Sở Vân, nhưng là Sở Vân thực lực mười phần cường hãn, mà lại phía sau còn có cao nhân tồn tại. Hai vị thánh nhân vì sao còn không xuất thủ? Thái thượng lão quân nghi ngờ hỏi. Làm thái thượng thánh nhân thiệt thì, hắn tự nhiên biết thái thượng lão tử ý nghĩ. Thái thượng lão tử cũng không muốn lẫn vào sự tình lần này. Thế nhưng là phương Tây hai vị thánh nhân lại khác biệt. Lần này Tây Thiên Thỉnh Kinh liên lụy đến Phật môn phải trang đại hưng. Tây Thiên hai vị thánh nhân hẳn là đã sớm động thủ mới đúng. Đạo tổ không cho phép. Như Lai Phật tổ thở dài một hơi. Hắn đã từng cũng hỏi qua hai vị thánh nhân, thế nhưng là hai vị thánh nhân cũng vô cùng biệt quất. Bọn hắn đã từng hai lần ra tay, đều bị thiên đạo trừng phạt. Hai vị thánh nhân tính toán chính là Phật môn đại hưng, mà Hồng Quân thì là muốn đem chu thiên thế giới đẩy hướng mạt pháp thời đại. Hồng Quân lão tổ đến bây giờ không thể cùng tiên đạo hợp hai là một. Hắn thấy, là bởi vì chu thiên thế giới sinh linh hấp thu quá nhiều linh lực. Sở Vân xuất hiện vừa vặn quậy lên phân tranh. Những cái kia thực lực cường hãn đại năng nhao nhao vẫn lạc, Hồng Quân lão tổ thực lực tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đương nhiên Hồng Quân lão tổ đối Sở Vân cũng có bất mãn. Sở Vân giết người thật sự là quá ít. Cái này Sở Vân quả thực ghê tởm. Tại một phen trung tình về sau, Thái thượng lão quân mở miệng nói ra, "Tiệp Kim Nưu xông ra đại họa, Phật tổ như thế nào mới có thể buông tha hắn? Như Lai Phật tổ không có ngay đầu tiên giết chết Thanh Nưu, vì chính là cùng Thái thượng lão quân bàn điều kiện. Lão quân, bản tọa muốn truyền pháp Đông Thắng Thần Châu." Như Lai Phật tổ mở miệng nói ra, "Trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế đã đáp ứng điều kiện này, chỉ là sau đó Tây Thiên đem cái này điều kiện dùng hết. Hiện tại Đường Tăng sư đồ có thể đi hay không đến Tây Đầu Linh Sơn còn khó nói, cho nên Như Lai Phật tổ để mắt tới Đông Thắng Thần Châu. Việc này có chút khó làm." Đông Thắng Thần Châu đã là bệ hạ cuối cùng nhất cơ bản bản, bệ hạ hẳn là sẽ không đồng ý. Chỉ cần một thanh lưu tình, còn không đáng cái giá tiền này. Chỉ là bần đạo có thể đồng ý Phật tổ, ngài có thể chuyển pháp Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu, Thiên Hạ tứ đại bộ châu. Tây Nhu Hạ Châu nắm giữ trên tay Tây Thiên Linh Sơn, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu thì là trên tay Thiên Đình. Còn như Bắc Tụ Lô Châu, kia là một cái việc không ai quản lý địa giới, bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh đều là yêu tộc, nhân tộc thưa thớt. Muốn ở nơi đó chuyển pháp, cơ hội là chuyện không thể nào. Những cái kia chỉ biết là chém chém giết giết yêu quái, làm sao biết Tây Thiên mỹ hảo? Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối chuyện, chỉ cần bỏ công sức, tự nhiên có thể độ hóa những cái kia yêu quái. Dù sao Địa Tạng Vương Bồ Tát đều có thể độ hóa A Tu La nhất tộc. Đã như vậy, liền thế đa tạ Thái thượng lão quân. Rất hiển nhiên, Thái thượng lão quân không làm được Đông Thắng Thần Châu chủ. Như Lai Phật tổ thấy tốt thì lấy, một cái thanh lưu tinh mà thôi, bản thân cũng không có bao nhiêu giá trị. Với bạn, hắn có thể phái Địa Tạng Vương Bồ Tát đi Bắc Câu Lô Châu chuyển pháp. Từ khi Linh Sơn đã mất đi địa phủ về sau, Địa Tạng Vương liền trở thành Linh Sơn thường trú Bồ Tát. Hiện tại vừa vặn cho hắn tìm một chút việc đi làm. Chương 797, cho Sở Vân tìm một chút chuyện làm, 1/2, chương 797, cho Sở Vân tìm một chút chuyện làm, 1/2, Như Lai Phật Tổ đưa Tiên Thái Thượng lão quân về sau, liền về tới Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ vì sao thả kia Thanh Nhu Tinh? Một vị khổ hành tăng đứng dậy. Kia Thanh Nhu Tinh thế nhưng là ăn đường tăng đã phạm vào ngập trời sai lầm lớn. Phật Tổ thế mà còn đem hắn thả đi. Kia Thanh Nhu Tinh bất quá là một cái tiểu yêu mà thôi, không đủ gây sợ. Hắn dù sao cũng là Thái thượng lão quân tọa kỵ, chúng ta không thể làm quá phận, mà lại cũng không phải không có thu hoạch, từ giờ trở đi chúng ta có thể phát Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù Bắc Câu Lô Châu rất nhiều người chú mắt, nhưng này dù sao cũng là một phen đại chu, con rồi chân cũng là thịt a. Huống chi Bắc Câu Lô Châu vô cùng to lớn. Địa Tạng Vương tôn giả, hiện tại liền từ ngươi phụ trách chuyển pháp Bắc Câu Lô Châu. Cửu Phượng chiếm cứ địa phủ, muốn thu hoạch được địa phủ quyền thống trị, cơ hội là chuyện không thể nào. Như Lai Phật Tổ đã bỏ đi địa phủ, cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Sau đó Như Lai Phật Tổ lời nói xoay chuyển, Quan Âm tôn giả, tiếp theo khó, Đường Tăng sư đồ nên tới chỗ nào? Hồi bẩm Phật tổ, nên đến Nữ Nhi Quốc. Lúc này ở trận chúng thần Phật mới nhớ tới Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc là một cái phi thường đặc biệt địa phương. Mặc dù chu thiên thế giới dưới đại đa số tình huống đều là nam tử mạnh với nữ tử, nhất là thế gian, bởi vì thân thể khác biệt, nam tử dưới tình huống bình thường mạnh hơn với nữ tử. Nữ tử là không thể nào độc lập thành lập quốc gia, nhưng là Nữ Nhi Quốc lại khác. Nơi đó có một chỗ ngồi cổ lưu lại trận pháp, tên là Quý Âm chi trận. Chỉ cần là ở nơi đó mang thai phụ nhân, sinh hạ chắc chắn là nữ tử. Cho dù là ngoại lai nam tử, tại trận pháp ảnh hưởng phía dưới, nhiều nhất chỉ là tầm 10 năm. Đương nhiên, cường tráng nam tử tối đa cũng chỉ có thể sống 3-5 năm. Sau đó Nữ Nhi Quốc biến thành nam tử cấm địa. Trung quanh nam tử cũng không nguyện ý tiến về Nữ Nhi Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, có đi không về. Nữ Nhi Quốc, chuyện an bài thế nào? Đệ tử đích thân tử tiến về an bài. Quan Âm Bồ Tát cung kính hồi đáp. Nhưng vào lúc này, đã từng lập xuống đại công kỵ Lộc La Hán đứng dậy. Phật tổ, Sở Vân cơ hồ mỗi một lần đều tới quấy rối, cái này Nữ Nhi Quốc chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng qua. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần Phật lâm vào kịch liệt thảo luận. Kỵ Lộc La Hán nói không sai, Đường Tăng trước đó liền chết tại Kim Đâu Sơn. Nếu là Đường Tăng mỗi một khó đều chết, như vậy bọn hắn thỉnh kinh còn có cái gì ý nghĩa? Phải biết, Đường Tăng mỗi chết một lần, tiên đạo khí vận liền sẽ cắt giảm một phần. Đây là Linh Sơn chúng thần Phật chỗ không muốn nhìn thấy. Không biết Kỵ Lộc tôn giả có gì cao kiến. Văn Thù Bồ Tát mở miệng hỏi. Trước đó chính là Kỵ Lộc Tôn giả đưa ra mua đường một chuyện, lập xuống đại công. Nhất định phải cho Sở Vân tìm một chút chuyện làm, bằng không hắn biết lại để mắt tới Đường Tăng. Cái này xác thực chỉ là cái phương pháp, thế nhưng lại làm khó, ở đây chúng thần. Ai cũng không muốn đi tìm Sở Vân phiền phức. Tìm Sở Vân phiền phức, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng Sở Vân am hiểu nhất chính là tra tấn người. Còn có trên tay hắn kia một tòa trấn tiên tháp, đã là thiên hạ ít có hung khí. Việc này có chút khó làm. Chư vị nhưng nghe nói Bất Tử Hỏa Sơn bên trong Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới mọi người tại đây chú ý Phượng Hoàng nhất tộc đồng dạng là thời kỳ viễn cổ cường đại chủng tộc. Cùng Long tộc, Ký Lân cùng xưng là ba đại cường tộc. Không tệ, ta tại ngẫu nhiên ở giữa biết được Bất Tử Hỏa Sơn chi địa. Nơi đó còn có một con hỏa phượng, nghe nói là Nguyên Phượng chi tử. Nếu như có thể mời được đối phương ra tay, chắc hẳn có thể ngăn chặn Sở Vân một đoạn thời gian. Đường Tăng sư đồ cũng có thể bình yên vô sự vượt qua nữ nhi quốc. Không thể không nói, đến từ với Thiên Trúc quốc Kỵ Lộc Tôn giả, đối với hố người có đặc biệt kiến giải. Kỵ Lộc Tôn giả dự định hố Phượng Hoàng nhất tộc. Trước đó Long tộc đã toàn diện dung nhập vào Chu Thiên thế giới, Tứ Hải Long Vương càng là trở thành thiên đình một viên. Mà Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng hiện tại thì là hoàn toàn tị thế. Còn như xuất hiện với tam giới những cái kia phượng hoàng, bất quá là một chút huyết mạch ít đòi hạ người. Chân chính huyết mạch thuần hậu từ này đến không hề rời đi qua Bất Tử Hỏa Sơn. Nhưng việc này liền giao cho Kỵ Lộc Tôn giả. Nhưng vào lúc này, Tháp Lạp Tôn giả đi lại tập tễnh đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Phật Tổ a, ngươi có thể chiếm được cho ta làm chủ. Đám người xem xét, lại là một vị Tây Phương Giáo khổ hành tăng. Đương nhiên Tây Phương Giáo cùng Phật môn vốn là một thể. Nguyên bản là hai vị thánh nhân đệ tử. Tháp Lạp Tôn giả, ngươi đây là thế nào rồi? Như Lai Phật Tổ suy tư thật lâu, cuối cùng nhớ tới thân phận của đối phương. Dù sao hai vị thánh nhân đệ tử thật sự là nhiều lắm. Những người này phần lớn thích khổ tu, được xưng là khổ hành tăng, mà lại đều có đặc biệt yêu thích. Trước mắt vị này Tháp Lạp Tôn giả, rất thích cất giữ nổi danh. Phật Tổ, ta tất cả đồ cất giữ đều bị một người đoạt đi. Lời vừa nói ra, ở đây chúng thần Phật lập tức cảnh giác bắt đầu. Cướp người đồ vật. Đây không phải cái kia ai mới có khả năng ra chuyện sao? Hơn nữa còn là cướp một vị khổ hành tăng. Tháp Lạp Tôn giả cũng không phải bình thường khổ hành tăng, thực lực của hắn càng là đi vào đến chuẩn thánh cảnh giới. Là ai cướp đi người đồ cất giữ? Sở Vân. Mọi người ở đây lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Cũng chỉ có Sở Vân dám không chút kiêng kỵ cướp đoạt người khác tài vật. Một bên Quan Âm Bồ Tát, thần sắc trở nên tương đương mất tự nhiên. Trước đó chỉ là lắc lư Tháp Lạp Tôn giả đi thu thập Vân Vọng Sơn cường đạo. Nguyên lai tưởng rằng đối phương biết Sở Vân thân phận về sau, liền sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới, Tháp Lạp Tôn giả vẫn là đi Vân Vọng Sơn. Nhìn cái dạng này là bị đối phương cướp sạch. Tôn giả, ngài có thể trở về đã đúng là không dễ a. Linh Cắt Bồ Tát không thể tưởng tượng nổi nói. Lấy hắn đối Sở Vân hiểu rõ, loại tình huống này, Sở Vân đều biết vô tình cầm tù đối phương, sau đó lại để cho Linh Sơn đi chỗ người. Tháp Lạp Tôn giả thế mà bị thả trở về, cái này đã coi như là lệ riêng. Kia cường đạo cấp đi ta tất cả đồ cất giữ, liền đem ta thả lại tới. Đây chính là ta mấy trăm triệu năm đồ cất giữ a. Tháp Lạp Tôn giả đau lòng nhức óc nói, phải biết hắn tại Phật môn thành lập trước đó, liền bắt đầu cất giữ các loại thiên tài địa bảo. Hiện tại trực tiếp bị Sở Vân bưng nổi. Tháp Lạp Tôn giả ngài đồ cất giữ đều có cái gì đồ vật? Đám người bắt đầu tò mò. Cũng không có cái gì, chính là các loại bảo thạch khoáng thạch, còn có châu báu loại hình. Đương nhiên từng cái chủng tộc người sống đồ cất giữ, Tháp Lạp Tôn giả không có dám nói. Dù sao những cái kia ám muội đồ vật không thể nói. Ngươi những vật kia nếu không trở lại. Linh Cắt Bồ Tát trầm giọng nói. Kia Sở Vân rất thích hoàng kim bạch ngân cùng các loại châu báu. Ngươi đồ cất giữ vừa lúc là Sở Vân chỗ thích. Hiện tại nếu không trở lại. Nghe vậy, Tháp Lạp Tôn giả cũng không nhụt chí, trực tiếp nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Khẩn cầu Phật Tổ ra tay trấn áp Sở Vân. Mà Phật Tổ thì là có chút bất đắc dĩ, nếu là hắn có thể trấn áp Chư Vân, liền không đợi ở chỗ này. Chương 798, tuổi trẻ nữ nhi quốc vương, 1/2, chương 798, tuổi trẻ nữ nhi quốc vương, 1/2, lúc này đứng ở một bên Văn Thù Bồ Tát nhìn không được. Tháp Lạp Tôn giả, ngươi không biết Sở Vân là người phương nào sao? Coi như ngươi không biết, cũng có thể đi hỏi một chút những người khác. Văn Thù Bồ Tát cũng không có nói rõ Sở Vân cường đại. Phật Tổ nếu như có thể trấn áp Sở Vân, đã sớm xuất thủ. Văn Thư Tôn giả nói rất đúng, Tháp Lạp Tôn giả ngươi không có điều tra Sở Vân thân phận liền tùy tiện tiến về, bây giờ bị hắn cướp đồ cất giữ, cũng là ngươi tự thân sai lầm. Lại một vị La Hán đứng dậy. Hắn là Như Lai Phật Tổ đệ tử, đối với những cái kia cao cao tại thượng khổ hành tăng, từ trước đến nay thấy ngứa mắt. Những này khổ hành tăng ủy là thánh nhân đệ tử, bất tuân giáo nghĩa dựa theo ý nghĩ của mình tu hành. Thậm chí, có người thế mà ăn thi thể, được xưng là ăn thi tăng. Sở Vân đã vì họa nhân gian mấy năm lâu, vị này khổ hành tăng thế mà còn không biết. Tháp Lạp Tôn giả, đừng làm loạn thêm. Một vị khổ hành tăng đứng dậy, đồng thời cho hắn máy mắt. Tháp Lạp Tôn giả lúc này mới kịp phản ứng. Mời Phật Tổ rộng lượng ta vô lễ. Như Lai Phật Tổ phất phất tay. Hai người không mình hành lễ lùi lại đi. Tên này giúp Tháp Lạp Tôn giả giải vây tăng nhân tên là làm trông gai Tôn giả. Hắn cũng là thánh nhân đệ tử, tu hành phương thức cũng là vô cùng đặc biệt. Chính là thích nằm tại trông gai phía trên, giao trống lúc lắc, một nằm chính là một năm. Mỗi một tên khổ hành tăng đều là có tư cách tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Cho nên tại Linh Sơn, bọn hắn cũng không thế nào được chào đón. Trông gai Tôn giả, kia Sở Vân là cái gì người? Kia Sở Vân quả thật tam giới thứ nhất ma đầu, ngay cả Phật Tổ đều bị hắn trấn áp qua, ngươi thế mà muốn cho Phật Tổ đem nó trấn áp. Trông gai Tôn giả một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Tháp Lạp Tôn giả. Cái này sao có thể? Tháp Lạp Tôn giả lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết. Trong gai Tôn giả cười khổ lắc đầu. Cái này đều đã trở thành bị kia hắc lịch sử, cơ hồ là mọi người đều biết. Ngươi thế mà không biết. Thông qua trong gai Tôn giả biểu lộ, Tháp Lạp Tôn giả kỳ thật cũng đã tin tưởng. Chẳng lẽ cái này thế đạo thật thay đổi? Hiện tại Tháp Lạp Tôn giả cái kia hối hận a. Hắn thu thập vô số kỳ chân dị bảo đều bị gia hỏa kia cướp đi. Ghê tởm. Tốt, gia hỏa kia không phải chúng ta có thể trêu chọc, ngươi đừng lại đi trả thù đối phương. Đối phương thật có như thế mạnh. Ta nghe nói ngay cả thánh nhân cũng thua thiệt qua. Trước đó chuẩn đề thánh nhân tại địa phủ bị thiệt lớn. Sau đó Phật môn thế lực càng là trực tiếp thối lui ra khỏi địa phủ. Chẳng qua nếu như ngươi muốn về ngươi đồ cất giữ, chỉ có thể dùng vàng đi chuộc. Tháp Lạp Tôn giả lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Thế gian còn có dạng này người. Ngay cả chúng ta dạng này người đều có. Không thể không nói, mỗi một cái khổ hành tăng cơ hồ đều là kỳ hoa. Nhưng mà bởi vì bọn họ là thánh nhân đệ tử, có rất ít người nói này nói kia. Mà đổi thành một bên. Quan Âm Bồ Tát đã khởi hành đi tới Nữ Nhi Quốc, cái này Nữ Nhi Quốc quốc vương, mặc dù vẫn là xinh đẹp như hoa, nhưng tuổi tác hơi lớn một chút. Năm nay đã 33 tuổi. Thì ra nàng hẳn là tại 28 tuổi thời điểm gặp được 35 tuổi Đường Tăng. Nhưng là bây giờ Đường Tăng đã 40 tuổi, mà nàng đã 33 tuổi. Mà lại như Lai Phật Tổ còn động một cái tay chân, để Đường Tăng nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. So sánh dưới, Nữ Nhi Quốc Vương liền có một ít tuổi già. Đương nhiên cái này cũng ngăn không được Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát chỉ là nhẹ nhàng huy động trên tay dương liễu nhánh, trong lúc ngủ mơ Quốc Vương lập tức trẻ 10 tuổi. Dù sao 23 tuổi xuân xanh mới có thể xứng với thỉnh kinh người. Ngày thứ hai, tào triều. Một loại đại thần sững sờ nhìn về phía Quốc Vương, ánh mắt đều là hâm mộ và chấn kinh. Thái Khanh, đây là cái gì ánh mắt? Quốc Vương không hiểu hỏi. Bệ hạ, ngài thế nào nhìn càng thêm trẻ? Cuối cùng vẫn thái sư đứng dậy. Thật, Quốc Vương năm nay đã 33 tuổi. Qua lâu rồi thanh xuân tịnh lệ niên kỷ. Buổi sáng hôm nay ngủ một lấy lại sức, cũng không có thế nào cẩn thận quản lý. Hiện tại kinh đám người khen một cái, lập tức tìm người bưng tới tấm gương. Mình trong gương, quả nhiên trẻ lại rất nhiều. Bệ hạ, đây là điểm lành a. Thái sư lập tức tiến lên xu định nói. Thái sư cớ gì nói ra lời ấy? Quốc Vương nghi ngờ hỏi. Mà thái sư biết mình cơ hội biểu hiện tới. Cậu ngữ có nói, quân chi phản xuân, chính là quốc chi đại cát. Đương nhiên những lời này là thái sư hồ biên loạn tạo. Chúng ta Nữ Nhi Quốc, tương lai chắc chắn đại hưng. Nữ Nhi Quốc là một cái phi thường dị dạng xã hội, bởi vì toàn bộ quốc gia toàn bộ đều là nữ tử. Cũng rất ít có nam tử tới đây. Dù sao nam tử rất khó ở chỗ này sinh tồn. Trong vòng phương biên mấy trăm dặm có một cái đặc biệt quỷ âm chi trận. Nam tử trưởng thành rất khó ở chỗ này sinh tồn. Một lúc sau, liền sẽ như bệnh, phần lớn bất trị bỏ mình. Đương nhiên, lại tới đây nam tử, trên cơ bản không sống tới, phát bệnh thời điểm. Không có kẻ xấu ruộng, chỉ có mệnh chết trâu. Đất cày quá nhiều, thật là có thể mệnh chết trâu. Quả nhân mình sinh mong muốn, chính là không có gặp qua nhân chủng. Quốc Vương thở dài nói, cái trước nam tử lại tới đây đã là 60 năm trước chuyện. Nam tử kia chỉ ở Nữ Nhi Quốc sống có 2 tháng, thi thể đều bị làm thành túi thơm, có thể nói là chết không toàn thây. Tin tưởng không lâu tương lai, chắc chắn có nhân chủng đến đây. Thái sư trấn an nói, cũng từ đồng thời, Đường Tăng sư đồ đã rời đi Kim Đâu Sơn. Lần này Đường Tăng so với trước kia cẩn thận nhiều. Ngộ Không, ngươi nhìn phía trước mây đen răng kín có phải hay không có yêu quái? Đường Tăng chỉ vào phía trước một đám mây nói, Kim Đâu Sơn một khó, thật là đem Đường Tăng dọa sợ, bởi vì hắn bị yêu quái tươi sống phá hỏng. Tôn Ngộ Không định nhãn nhìn lại, chính là bình thường mây. Sư phó ngài đa tâm, chính là bình thường mây. Ngộ Không, vi sư hối hận không phải làm ban đầu không nghe ngươi. Đến bây giờ Đường Tăng còn hối hận vô cùng. Sư phó, việc này đều đi qua, ngươi thì khỏi nói. Trước đó Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn, để Đường Tăng đợi ở bên trong. Đường Tăng chẳng những không có đợi tại trong vòng, còn tự tiện rời đi, cuối cùng chúng thanh lưu tinh gian kế. Sư đồ hai người đang tại nói chuyện trời đất đồng thời. Quan Âm Bồ Tát chính trên bầu trời bọn hắn nhìn xem. Lần này nhất định phải một tấc cũng không rời. Sở Vân Thích âm thầm quay rối, nàng nhìn chòng chọc vào Đường Tăng sư đồ. Nhưng đến bây giờ mới thôi, không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Sở Vân tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này khoảng cách Nữ Nhi Quốc còn có một đoạn thời gian. Mà đổi thành bên ngoài một bên Kỵ Lộc Tôn giả đã đi tới Bất Tử Hỏa Sơn. Hắn vừa tới đến miệng núi lửa, liền gặp một con phượng hoàng. Cái này phượng hoàng biến hóa thành một con nam tử trung niên. Nơi này là Bất Tử Hỏa Sơn, chớ có tiếp tục tiến lên. Hiện tại phượng hoàng nhất tộc so với long tộc còn không bằng. Long tộc tốt xấu còn có Tứ Hải Long Vương, tổ long trở về sau, hiện tại long tộc càng là cường đại hơn nhiều. Chỉ là phượng hoàng nhất tộc đã điệu thấp đã quen, cũng không có rời núi dự định. Vị này xuất hiện phượng hoàng, cũng chỉ là ngăn cản Kỵ Lộc Tôn giả tiếp tục tiến lên. Chương 799, Nguyên Phượng chi tử Hỏa Phượng, 1/2. Chương 799, Nguyên Phượng chi tử Hỏa Phượng, 1/2, Vân Tăng đến từ với Linh Sơn, muốn gặp Hỏa Phượng đại nhân. Kỵ Lộc Tôn giả cung kính nói, Hỏa Phượng thế nhưng là Nguyên Phượng nhi tử, Bất Tử Hỏa Sơn chân chính chúa tể. Thực lực càng là đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Bởi vì hắn một mực đợi tại Bất Tử Hỏa Sơn, Chu Thiên thế giới cường giả cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Không ai nguyện ý tới quấy rầy một vị không nguyện ý xảy ra chuyện chuẩn thánh cường giả. Chủ yếu là chuẩn thánh đều có lá bài tẩy của mình, huống chi đối phương vẫn là Nguyên Phượng nhi tử. Vị này Tôn giả mời trở về đi, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đã sớm bất quá hỏi thế sự. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, ngài có chỗ không biết, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát đã từng cũng là Nguyên Phượng chi tử, hắn có một phong thư muốn giao cho Hỏa Phượng đại nhân. đã sớm nghe nói cái này Phượng Hoàng nhất tộc khó chơi. May mắn hắn cố ý tìm Khổng Tức Đại Minh Vương viết một phong thư. Xin mời đi theo ta đi. Quả nhiên Khổng Tức Đại Minh Vương vẫn có một ít mặt mũi. Bất Tử Hỏa Sơn bên trong có một gốc to lớn cây ngô đồng. Lúc này cây ngô đồng bên trên, từng nghĩ lại, mấy chục cái Phượng Hoàng. Mỗi một cái đều có đại la kim tiên cảnh giới. Trong đó càng có mấy cái đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Đương nhiên đây là Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng nhất nội tình. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn bất quá hỏi thế sự, mới có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Dưới tàng cây có một cái sơn động. Trong động có một lão giả đang tính toán. Hỏa Phượng đại nhân, Linh Sơn người cầu kiến. Tên kia nam tử trung niên không người nói. Ta không phải đã nói sao? Không cho phép bất luận kẻ nào đến Bất Tử Hỏa Sơn. Hỏa Phượng đại nhân, vị này tôn giả nói hắn có Khổng Tước đại nhân tin. Khổng Tước? Từ khi Nguyên Phượng rời đi Chu Thiên thế giới về sau, Phượng Hoàng nhất tộc liền ẩn cư tại Bất Tử Hỏa Sơn. Cái này Bất Tử Hỏa Sơn có một loại đặc biệt thần hỏa, tên là Bất Tử Thần Hỏa. Nương tựa theo Bất Tử Thần Hỏa, Phượng Hoàng nhất tộc có thể vô hạn phục sinh, nhưng là giới hạn với Bất Tử Hỏa Sơn. Rời đi Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc cùng bình thường yêu tộc không có cái gì quá lớn khác nhau. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc còn có yêu tộc, sớm đã bị thiên đạo từ bỏ. Khổng Tước rất sớm liền ra ngoài xung sáo, sau đó gia nhập Thương Triều trở thành tổng binh, lại đến sau đó bị phương Tây hai vị thánh nhân chụp tới. Hiện tại thành Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Chính là Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, hắn có thư để cho ta giao cho Hỏa Phượng đại nhân. Kỵ Lộc Tôn giả đem một phong thư giao cho Hỏa Phượng. Hỏa Phượng tiếp nhận thư tín, cẩn thận đọc một phen. Trong thư cũng không có cái gì thực chất nội dung, đều là lẫn nhau ân cần thăm hỏi, còn có giới thiệu một chút gần nhất tình huống. Xem ra ta vị này tộc đệ tại các ngươi Linh Sơn sống rất tốt. Hỏa Phượng đem thư tín ném tới một bên, sau đó lạnh lùng nói ra: Phượng Hoàng nhất tộc có thể tại Chu Thiên thế giới sống đến bây giờ, cũng là có mình xử thế đạo lý. Đó chính là không can dự Chu Thiên thế giới chuyện. Cho nên Hỏa Phượng thái độ cực kỳ lạnh lùng. Hỏa Phượng đại nhân, chẳng lẽ ngài liền không muốn gặp thấy một lần Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát? Kỵ Lộc Tôn giả có chút buồn bực. Trước mắt cái này lão Phượng Hoàng, xem hết thư về sau một điểm phản ứng đều không có. Không có cái gì tốt gặp, liền để hắn chết tại Linh Sơn tốt. Nếu không phải Khổng Tước ở bên ngoài nói lung tung, thế nhân cũng tuyệt đối sẽ không biết Bất Tử Hỏa Sơn tồn tại. Kỵ Lộc Tôn giả, hắn đây là vẫn là thứ nhất lần gặp được như thế khó chơi người. Hỏa Phượng đại nhân, kỳ thật bần tăng này đi vào đây, một chuyện muốn nhờ. Hỏa Phượng khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Hồ ly cuối cùng là lộ ra cái đuôi tới, bởi vì cái gọi là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Vị này thánh nhân môn đồ tới đây, tuyệt đối có việc. Nói một chút, Phật tổ biết Hỏa Phượng đại nhân thực lực cường hãn, muốn cho Hỏa Phượng đại nhân rời núi, vì thiên hạ làm một ít chuyện. Không thể không nói vẫn là kiểu cũ. Kỵ Lộc Tôn giả chuyển ra thiên hạ đại nghĩa. Thế nhưng là một bên Hỏa Phượng ý gì hiển nhiên không có hứng thú. Trước đó bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc chống cự Hồng Hoang hung thú thế nhưng là làm ra vô số hy sinh, nhưng kết quả là vẫn là bị thiên đạo từ bỏ. Cuối cùng nhất, Phượng Hoàng nhất tộc chỉ có thể trốn ở Bất Tử Hỏa Sơn bên trong kéo dài hơi tàn. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trước đó đã làm rất nhiều chuyện, không muốn lại làm. Mà lại, chúng ta tộc trưởng đã từng lập xuống lời thề, chúng ta nhất tộc muốn tỷ thế. Chính là bởi vì Hỏa Phượng một mực trốn ở Bất Tử Hỏa Sơn, mới không có rơi vào Thanh Long hạ tràng. Thanh Long cuối cùng nhất bị phương Tây tính toán mà chết. Mà Hỏa Phượng, từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Còn như ngoại giới những cái được gọi là Phượng Hoàng, phần lớn đều là huyết mạch không thuần tạp giao Phượng Hoàng. Hỏa Phượng căn bản cũng không quan tâm sống chết của bọn hắn, bởi vì những cái kia tạp giao Phượng Hoàng, tổ tiên của bọn hắn, không nguyện ý chết già ở Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, trước đó rời đi Phượng Hoàng. Hỏa Phượng tự nhiên là mặc kệ bọn hắn chết sống. Đây cũng là tại sao Thiên Đình còn có gan Phượng món ăn này nguyên nhân. Lúc này Kỵ Lộc Tôn giả hoàn toàn mắt tròn váng. Hỏa Phượng cái này lao bước trèo lên, quả thực là khó chơi a, Phật tổ thật hy vọng Hỏa Phượng đại nhân có thể ra làm một ít chuyện. Phật tổ muốn chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc rời núi, không biết Phật tổ thành ý có bao nhiêu đâu. Cuối cùng Hỏa Phượng phá vỡ trầm mặc, muốn hắn rời núi, nhất định phải chỗ tốt đúng chỗ mới có thể. Thành ý, Linh Sơn có thể phong Hỏa Phượng vì Đại Minh Vương Bồ Tát. Đương nhiên, đây bất quá là một cái hư danh thôi. Linh Sơn không biết phong bao nhiêu minh vương, dùng để độ hóa A Tu La nhất tộc. Ta nhìn ngươi là một điểm thành ý đều không có. Hỏa Phượng lắc đầu nói, Hỏa Phượng đại nhân, ngươi muốn cái gì? Ta nghe nói thánh nhân là thiên đạo ý chí kéo dài, ta nghĩ mời Tây Thiên hai vị thánh nhân triệt hồi đối Phượng Hoàng nhất tộc trừng phạt, dạng này chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc liền có thể xuất thế. Đúng vậy, từ khi Long Hán đại kiếp về sau, Long tộc, Phượng Hoàng, còn có Kỳ Lân tam tộc triệt để cô đơn. Cái này tam tộc ở trong cơ hồ không có sinh ra quá nhiều cường giả. Liền xem như Tứ Hải Long Vương, cũng chỉ là Kim Tiên chi lưu. Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ Na Cha, một người ép tứ long. Đây là thiên đạo đối với tam tộc trừng phạt. Hỏa Phượng là muốn cho thiên đạo triệt hồi đối Phượng Hoàng nhất tộc trừng phạt. Như thế nhiều năm qua đi, chỉ cần thánh nhân gật đầu, Phượng Hoàng nhất tộc trên người trừng phạt tự nhiên sẽ biến mất. Đương nhiên, lấy Phượng Hoàng nhất tộc tình huống hiện tại cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Cái này nhưng làm có Kỵ Lộc Tôn giả. Chớ nhìn hắn trước đó lập xuống đại công, bảo đảm đường tăng sư đổ quá rồi Vân Bọng Sơn. Cho dù hắn là thánh nhân đệ tử, muốn gặp hai vị thánh nhân cũng không phải tùy tiện chuyện. Việc này có chút khó làm a. Tôn giả ta Phượng Hoàng nhất tộc, không còn cầu mong gì khác. Nếu như cái này đều làm không được, chúng ta tình nguyện chết giả ở Bất Tử Hỏa Sơn bên trong. Hỏa Phượng rõ ràng thái độ, cũng không muốn xuất thế. Bởi vì chuyện này việc quan hệ thánh nhân. Kỵ Lộc Tôn giả không có cách nào cho một cái đáp án chuẩn xác. Việc này ta nhất định phải lên báo thánh nhân mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Kỳ thật Kỵ Lộc Tôn giả trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù hắn là thánh nhân đệ tử, nhưng muốn gặp hai vị thánh nhân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao Tây Thiên hai vị thánh nhân đệ tử nhiều lắm. Hiện tại Thiên Trúc Quốc khổ hành tăng không biết phần mình, tuyệt đại đa số đều là hai vị thánh nhân đệ tử. Chương 800, Lộc Nữ cùng Đường Liêu, 1/2, chương 800, Lộc Nữ cùng Đường Liêu, 1/2, đã như vậy, kia tôn giả mời trở về đi. Hỏa Phượng trực tiếp phất tay tiễn khách. Phượng Hoàng nhất tộc đã yên lặng vô số năm, tại Chu Thiên thế giới địa vị thậm chí còn không bằng Long tộc. Vừa mở thủy Phượng Hoàng nhất tộc cũng không thế nào hâm mộ Long tộc. Dù sao tại Chu Thiên thế giới Long tộc địa vị cực kỳ thấp, thậm chí còn không kịp một chút yêu tộc. Tứ Hải Long Vương thậm chí đều bị Na Cha làm nhục một phen. Thẳng đến mấy năm trước tổ Long trở về, Long tộc chân chính trở về, cái này khiến Hỏa Phượng thấy được hy vọng. Phượng Hoàng nhất tộc muốn nhập thế, kia nhất định phải đón về Nguyên Phượng. Muốn tìm về Nguyên Phượng như vậy bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc liền phải rời đi Bất Tử Hỏa Sơn chủ động nhập thế. Cũng tốt, Bần tăng sẽ mau chóng xin chỉ thị thánh nhân. Kỳ thật Kỵ Lộc tôn giả trong lòng cũng không chắc chắn, hắn lần trước gặp thánh nhân vẫn là Tây Phương giáo thời kỳ. Chủ yếu là hai vị thánh nhân đệ tử thật sự là nhiều lắm, mà lại tu luyện các loại đều là bảng môn tà đạo. Mặc dù miễn cưỡng về đến khổ hành tăng một loại, nhưng Linh Sơn nhiều nhất chỉ là ngầm thừa nhận. Một bên khác, Quan Âm Bồ Tát nhìn chằm chằm vào Đường Tăng sư đồ. Lần này Quan Âm Bồ Tát lưu tâm, mỗi ngày đều biết kiểm tra lân cận dòng sông nước. Nửa tháng trôi qua, cái gì là đều không có xảy ra. Kỳ quái, Sở Vân thế mà không có đối với nơi này dưới nước độc thủ. Phải biết, Sở Vân tại tứ thánh thử thiền tâm kia một khó, thế nhưng là hạ độc. Cái này nữ nhi quốc đối phương thế nào có thể từ bỏ? Thế nhưng là, Sở Vân một điểm dấu hiệu động thủ đều không có. Nhưng mà, Sở Vân căn bản cũng không có tới. Sở Vân đang tại chỉnh lý tháp Lạp Tôn giả đồ cất giữ. Ngoại trừ các loại vàng bạc châu báu bên ngoài, còn có các loại chủng tộc, bao quát thượng cổ Long tộc, Phượng tộc, thậm chí còn có Vu tộc. Những người này đều bị sử dụng đại pháp lực cầm cố lại, thời gian của bọn hắn đình trệ tại cùng một ngày. Hoa thượng này thu thập như thế nhiều chủng tộc làm cái gì? Dương Mi đại tiên nghi ngờ nói. Cái này ngươi không biết đâu, từ xưa phương Tây nhiều cá nhân, bởi vì La Hầu từ nổ tung hỏng phương Tây đại địa, phương Tây từ xưa tích bẩn suy yếu lâu ngày, cho nên hai vị thánh nhân căn cơ mỏng cạn, bọn hắn thu đồ không bám vào một khuôn mẫu, chỉ cần có tài năng đều có thể thu chi môn hạ. Phong Thần đại chiến thời kỳ không biết có bao nhiêu tam giáo đệ tử bị bọn hắn cưỡng ép đưa đến phương Tây. Đương nhiên chủ động gia nhập phương Tây càng là vô số kể. Dù sao chỉ cần gia nhập Tây Phương giáo, liền có thể trở thành thánh nhân đệ tử, đạt được hai vị thánh nhân che chở. Cho nên Tây Phương giáo đệ tử vàng theo lẫn lộn. Tại sáng lập Phật giáo về sau, tuyệt đại bộ phận đệ tử cũng chỉ có thể trở thành khổ hành tăng, bởi vì bọn họ hành vi cùng Phật môn giáo nghĩa trái ngược. Khổ hành tăng trên danh nghĩa thuộc về Linh Sơn một chi, nhưng lại có bản chất khác biệt. Tháp Lạp Tôn giả tại gia nhập Tây Phương giáo trước đó, chính là một cái giết người càng họa tà tu. Sau đó hai vị thánh nhân sáng lập Phật giáo về sau, Tháp Lạp Tôn giả trở thành khổ hành tăng, liền không còn áp chế nội tâm yêu thích, Phong Thần đại chiến về sau không ngừng thu thập các loại vàng bạc châu báu, còn có từng cái chủng tộc. Sở Vân thậm chí tại hắn đồ cất giữ ở trong phát hiện 6 cánh huyết muôi. Mặc dù không phải trong truyền thuyết văn đạo nhân, nhưng là thực lực cũng đạt tới thái ớt kim tiên chi cảnh. Đây đều là gia hỏa kia đồ tử đồ tôn. Dương Mi đại tiên cũng không muốn đề cập Hồng Quân lão tổ tên. Mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh, nhưng là tùy tiện nói ra mấy cái kia chữ, vẫn là có cơ hội bị đối phương cảm ứng được. A, đây là cái gì? Dương Mi đại tiên chỉ vào một cái tinh thạch nói tại một khối tinh thạch ở trong phong ấn, một con hiệu sao, còn có một đầu hắc long. Kia Tháp Lạp Tôn giả đem hai người này phong ấn tại cùng một chỗ khẳng định có thâm ý, Sở Vân cũng có chút tò mò. Liền đưa tay đặt tại tinh thạch phía trên, lập tức biết cả hai thân phận. Đầu kia hiệu sao là Lộc tiên nữ, đầu kia hắc long, đây là tọa kỵ của hắn. Ngươi biết thân phận của bọn hắn? Nhìn thấy Sở Vân biểu lộ, Dương Mi đại tiên lập tức hỏi. Biết một chút, nhưng là không nhiều. Lộc nữ đến từ với một cái thần thoại điện cố, tên là Lộc nữ Hàng Long. Tương truyền, thượng cổ thời kỳ hữu nghị đường tiên nữ thực lực cường hãn, làm người lòng dạ từ bi, thích hay làm việc thiện. Biết Hắc Long đàm bên trong có một Hắc Long tác nghiệt, liền tự mình xuống núi, đem nó hàng phục. Lại đến sau đó, Lộc nữ cùng một vĩ nạn nam tử kết vi phu phụ, mà tên nam tử kia chính là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Đường Liêu. Trong truyền thuyết, Lộc nữ bởi vì Đường Liêu không có đem đế vị chuyển cho con của bọn hắn Đan Chu, bị tức giận rời đi, sau đó liền lại không còn tin tức. Nguyên lai là bị Tháp Lạp Tôn giả bắt đi. Tên ngốc này thật có thể sẽ vì một cái điển cố bắt một người. Cho dù đối phương là Tam Hoàng Ngũ Đế thê tử cũng không ngoại lệ. Liêu, ta nhớ được giá hỏa này địa vị rất cao đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Mi đại tiên cũng bù lại chư thiên thế giới một chút tri thức, biết Tam Hoàng Ngũ Đế ở nhân gian địa vị. Không tệ, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Liêu. Ngươi liền không sợ đối phương tìm ngươi phiền phức? Đại tiên, lời này ngươi liền nói sai. Tiêm Liêu Đế hiện tại còn nhốt tại ta Chấn Tiên Tháp bên trong đâu. Dương Mi đại tiên không còn gì để nói. Cảm tình ngươi đã sớm đem người ta bắt, hiện tại lại tìm tới lao bà của người khác. Sở Vân vung tay lên, Chấn Tiên Tháp từ trong tay áo bay ra. Theo sau một nam tử bị Chấn Tiên Tháp phóng ra, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Liêu. Lúc này hắn đã bị Chấn Tiên Tháp hành hạ thời gian rất lâu. Được thả ra trước tiên chính là lập tức xem xét nhân tộc khí vận. Dù sao không có bọn hắn trấn áp hỏa vận động nhân tộc khí vận biết lại giảm. Còn tốt, nhân tộc khí vận cũng không có quá nhiều biến hóa. Dù sao trong khoảng thời gian này, một mực là nữ hoa nương nương thay thế bọn hắn trấn áp nhân tộc khí vận. Một vị thánh nhân thay thế bọn hắn trấn áp nhân tộc khí vận, tự nhiên còn mạnh hơn bọn họ. Phát hiện nhân tộc khí vận cũng không có giảm xuống, Niêu lúc này mới thở dài một hơi. Sở Vân, ngươi muốn trấn áp chúng ta đến thời điểm nào? Hiện tại Niêu không dám nói với Sở Vân một chút lời nói nặng. dù sao tên ma đầu này chuyện gì đều làm được, uy hiếp hắn là không có ích lợi gì, chờ các ngươi tiền chuộc đến, tự nhiên sẽ thả các ngươi. Ngươi ra hỏa này, một câu đem Liêu Chấn không lời nói. Ngươi có biết trấn áp chúng ta 8 người sẽ có cái gì hậu quả? Nếu như không có nữ hoa nương nương lật tẩy, hiện tại nhân gian đã sớm thiên hạ đại loạn. Ngươi không nên cùng ta nói đại đạo lý, ta chỉ là cái cường đạo thôi. Mà lại lần này thả ngươi ra cũng không phải nghe ngươi giảng đạo. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân lấy tay chỉ một cái trước mặt tinh thạch. Nhìn xem kia là cái gì? Cái này sao có thể? Liêu không thể tin nhìn về phía tinh thạch. Bên trong thế mà phong ấn cái kia đã sớm mất tích thế tử. Ngươi ra hỏa này thế mà đối thế tử của ta ra tay. Liêu trực tiếp động thủ. Nhưng mà hắn ở đâu là Sở Vân đối thủ? Tam Hoàng Ngũ Đế tuy mạnh, nhưng là bọn hắn bị Chấn Tiên Tháp hành hạ như thế thời gian dài, thực lực đã sớm mười không còn một. Bị Sở Vân trong nháy mắt liền tóm lấy cổ tay. Lao ra hỏa, đây là ta một lần tình cờ đạt được, chỉ là muốn cho ngươi đến chứng thực một chút thân phận của đối phương. Vâng. Liêu trực tiếp bị Sở Vân quăng bay đi ra ngoài. Xem ra hẳn là Lộc Tiên Nữ. Chương 801, điều kiện nha, ngươi hiểu được, 1/2, chương 801, điều kiện nha, ngươi hiểu được, 1/2, Sở Vân đưa tay chuẩn bị đặt tại tinh thạch phía trên. Đến Liêu như gió xuống lại. Sở Vân, thả Lộc Nữ bất kỳ cái gì điều kiện ta đều có thể đồng ý ngươi. Mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Đến Liêu, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế một viên. Địa vị cao thượng, chưa từng có cầu qua ai. Điều kiện ngươi hiểu được. Sở Vân trực tiếp từ không gian bên trong lấy ra một khối gạch vàng, đặt ở tay của đối phương bên trên. Theo sau, Sở Vân tiếp tục đâm kích đối phương, dùng nhẹ tay nhẹ bắn ra. Kết tinh trong nháy mắt hòa tan, lộ ra bên trong Lộc Nữ cùng Hắc Long. Lộc Nữ là rời đi Liêu sau không lâu gặp phải Tháp Lạp Tôn giả. Thời gian của nàng liền định dừng vào thời khắc ấy. Lúc này tinh thạch bị hòa tan, Lộc Nữ mở mắt. Đến Liêu, lần đầu tiên thấy chính là Liêu. Lộc Nữ, nói cho ta xảy ra cái gì? Đối mặt người thương ôm ấp, Lộc Nữ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng chỉ là nhớ kỹ, mình rời đi đến Liêu sau không lâu liền gặp một tên hòa thượng. Đối phương luôn miệng nói Lộc Nữ hàng Long, sau đó liền đem các nàng phong ấn. Đan Chu đâu? Lộc Nữ hỏi thăm bọn họ như tử. Đan Chu đã sớm chết rồi, các ngươi mạch này không có bao nhiêu người còn sống. Sở Vân ở một bên bổ đao nói. Cái gì? Ngươi quả thật muốn đem đại vị truyền cho Tuấn gia hoặc kia? Lộc Nữ sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn. Ngươi nghe ta nói. Nhiều không biết nên giải thích như thế nào. Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đã sớm đi qua. Ta để giải thích đi. Sở Vân thật sự là nhìn không được. Cái này đều mấy trăm vạn năm qua đi, hiện tại đã không thuộc về các ngươi thời đại. Tam Hoàng Ngũ Đế đều trở thành lịch sử. Bảo bối của các ngươi nhi tử là chết già. Thế nào có thể như vậy? Lộc Nữ trực tiếp ngồi liệt dưới đất. Còn có các ngươi hai cái hiện tại là thuộc về ta tư nhân đồ cất giữ, ta tùy thời có thể lấy phong ấn các ngươi. Sở Vân dùng ngón tay chỉ Lộc Nữ cùng Hắc Long. Hắc Long nguyên bản định nổ lên, nhưng khi hắn nhìn thấy Đế Nghiêu lúc liền bình tĩnh lại. Mọi người ở đây không có một cái nào là hắn có thể trêu chọc nổi. Tốt, vĩ đại Đế Nghiêu, có muốn hay không cho bọn hắn chủ thân? Sở Vân ngươi thật vô sỉ. Đế Nghiêu cắn răng nói. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không muốn mặt hậu bối. Sở Vân làm nhân tộc, là Đế Nghiêu nhìn thấy qua mạnh nhất loài người. Đồng thời cũng là hắn gặp qua vô sỉ nhất, nhất không muốn mặt nhân loại. Sở Vân, ngươi đến cùng muốn cái gì? Sở Vân dùng ngón tay chỉ trên tay đối phương vàng. Ta muốn vàng. Cái này vàng đến cùng có cái gì dùng? Đế Nghiêu cắn răng nói. Sở Vân vì vàng đem toàn bộ tam giới quấy đến long trời lở đất, càng là đắc tội Tây Thiên cùng Linh Sơn hai thế lực lớn á, còn như những người khác, đắc tội thì càng nhiều. Không để ý tới nữ hoa nương nương cảm thụ, tùy ý cầm tù Tam Hoàng Ngũ Đế. Vàng a, đương nhiên là dùng để mua đồ. Người gia hỏa này quả thực là điên rồi. Đế Nghiêu không rõ, giống Sở Vân loại này phẩm hạnh như thế không hợp người, lại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Điên không điên không quan trọng là ngươi đến đưa tiền. Nói chuyện đồng thời, Sở Vân vỗ tay phát ra tiếng. Lộc Nữ cùng Hắc Long trực tiếp bị phong ấn đến trong tinh hạch. Sở Vân, Đế Nghiêu giận tím mặt. Đương nhiên hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Sở Vân. Lần nữa bị đờ nhờ ngã trên đất. Ngươi mặc dù là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, nhưng chúng ta cũng phải nói quy củ. Thấy tiền thả người, ngươi gia hỏa này muốn bao nhiêu tiền? Bỏ dậy Đế Nghiêu cắn răng nói, Tam Hoàng Ngũ Đế, các ngươi chụp thân giá tiền là 10,000 ức lượng vàng. Mặc dù Sở Vân đã báo giá thời gian rất lâu, vô luận là Thiên Đình hay là nữ hoa nương nương đều không có cho bọn hắn đến chủ thân. Dù sao đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, ai cũng không muốn làm cái này đoan đại đầu. Trước đó nữ hoa nương nương phía bên kia vì giữ bí mật công việc, tìm một chút không đáng tin cậy yêu quái sản lượng thấp, đến bây giờ còn không có kiếm đủ vàng. Nếu như ngươi muốn cấp hai người bọn họ chủ thân, chỉ cần 100 ức lượng hoàng kim là được rồi. Làm đã từng nhân hoàng đến Liêu, tự nhiên biết 100 ức lượng hoàng kim đại biểu ý nghĩa. Hắn cái kia thời đại, toàn bộ nhân tộc vàng cộng lại đều không có một lượng. Chủ yếu là khi đó vẫn là nửa nguyên thủy thời đại, nhân tộc sức sản xuất thấp. Nhưng cho dù là hiện tại, toàn bộ xã hội loài người có hay không như thế nhiều vàng còn là vấn đề. Tốt, ta đồng ý ngươi, chỉ là ngươi muốn trước thả ta tự do, không phải ta không có cách nào làm đến nhiều như vậy vàng. Cái này dễ xử lý. Đến Liêu đại nhân, ngài cứ việc rời đi là được. Người sau nhìn thoáng qua Lộc Nữ tinh thạch. Tại ta trở về trước đó ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của các nàng. Yên tâm, trong thiên hạ không có người nào so ta chỗ này an toàn hơn. Này cũng không phải lời nói dối. Bên ngoài đã không có là Sở Vân đối thủ. Nguyên nhân chính là mấy vị thánh nhân không cách nào ra tay. Đương nhiên liền xem như thánh nhân xuất thủ, cũng không thể nào là Sở Vân đối thủ. Thế nhân cũng không biết điểm này. nếu như bọn hắn biết, sợ rằng sẽ càng tuyệt vọng hơn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Kỷ Lộc tôn giả đã đi tới Tu Di Sơn dưới chân, gặp được Bạch Liên đồng tử. Bạch Liên đồng tử, sư đệ có việc muốn gặp Chuẩn Đề thánh nhân. Ngươi chính là trước đó lập xuống đại công người sư đệ kia đi. Bởi vì hai vị bên người đệ tử quá nhiều, mà lại cơ hồ đều là bảng môn tà đạo, cho nên nổi tiếng cũng không cao. Trước đó Kỷ Lộc tôn giả cũng là lập xuống đại công, mới bị Bạch Liên đồng tử nhớ kỹ. Chính là Bần tăng, ngươi nhất định phải gặp thánh nhân gần nhất tâm tình cũng không quá tốt. Ra Sở Vân cái thai hòa này, bọn hắn còn không thể ra tay, một khi ra tay sẽ còn nhận thiên đạo trừng phạt, tâm tình thế nào có thể sẽ tốt. Sư đệ, ta cũng là có chuyện quan trọng mang theo. Vậy ngươi đi đi, ngươi nói chuyện lúc cẩn thận một chút. Đa tạ Bạch Liên sư huynh nhắc nhở. Rất nhanh Kỷ Lộc tôn giả liền bị để lên Tu Di Sơn. Tại đỉnh núi hắn cuối cùng nhìn thấy hai vị thánh nhân. Đệ tử Mạc Già Tư Nhã Đạt Ma, bái kiến hai vị thánh nhân. Mạc Già Tư Nhã Đạt Ma là Kỷ Lộc tôn giả phạm tên. Bởi vì hai vị thánh nhân đệ tử nhiều lắm, thánh nhân đối với Kỷ Lộc tôn giả cũng không có quá nhiều cảm tình, thái độ thậm chí còn có chút lạnh lùng. Mạc Già Tư Nhã Đạt Ma, ngươi đến cần làm chuyện gì? Phải biết thánh nhân cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Đệ tử vì trợ giúp Đường Tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, cần phải mượn Hỏa Phượng lực lượng. Nhưng là Hỏa Phượng đưa ra một cái yêu cầu, cần thánh nhân miệng triệt hồi thiên đạo đối bọn hắn Phượng Hoàng nhất tộc trừng phạt. Ngươi thế mà tìm được Phượng Hoàng nhất tộc. Chuẩn Đề thánh nhân rất là tò mò nói, là đệ tử một lần tình cờ biết được Bất Tử Hỏa Sơn sở tại địa. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn về phía một bên tiếp dẫn thánh nhân. Hiện tại Tổ Long trở về, Long tộc đã thoát ly khống chế, Phượng Hoàng nhất tộc tốt nhất đừng có lại ra cái gì nhiễu loạn. Nguyên Phượng thực lực không kịp Tổ Long, coi như hắn trở về cũng lật lên không được sóng lớn. Vậy chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng một chút Phượng Hoàng nhất tộc lực lượng. Có thể, bản tọa cái này thi pháp triệt hồi thiên đạo đối Phượng Hoàng nhất tộc trừng phạt. Chương 802, Nữ Ma Vương một nhà hỗn loạn, 1/2, chương 802, Nữ Ma Vương một nhà hỗn loạn, 1/2, rất hiển nhiên, hai vị thánh nhân đồng ý Kỷ Lộc tôn giả đề nghị. Hiện tại bọn hắn hai người không thể ra tay, hoàn toàn chính xác cần phải có người ngăn chặn Sở Vân. Hỏa Phượng thực lực đã đầy đủ mạnh, có thể ngăn chặn Sở Vân một đoạn thời gian. Đệ tử sẽ đem cái tin tức tốt này nói cho Hỏa Phượng. Mau đi đi. Mạc Già Tư Nhã Đạt Ma. Rõ. Kỷ Lộc tôn giả hưng phấn rời đi Tu Di Sơn. Việc này làm thành, lại là một kiện bất thế chi công. Nghiêu về tới Hỏa Vân Động, bởi vì muốn thu tập vàng hắn tạm thời thu được tự do. Nghiêu, ngươi thế nào tính trở về? Đại Vũ Vương nhìn thấy đối phương hưng phấn nói, nhân tộc trong khoảng thời gian này còn tốt chứ? Trên cơ bản không có vấn đề quá lớn, ngoại trừ náo qua mấy lần nạn đói thôi. Nạn đói thế nào chuyện? Trên trời những cái kia cao tầng cầm đi thế gian tài vận, đặc biệt là Tây Như Hạ Châu Thiên Trúc Quốc, bị nhiều người lần lấy đi tài vận, bị chết đói nhân số không kể xiết. Đại Vũ Vương một mặt oán giận nói, trên trời những cái kia cao tầng người, quả thực là làm sằng làm bậy. Ngay cả thế gian phổ thông bách tính tài vận cũng dám động. Ta biết đại khái bọn hắn tại sao như thế làm. Niêu thở dài một hơi nói, tại sao? Bởi vì Sở Vân. Sở Vân giá hỏa này trong khoảng thời gian này trở nên quá mức với tham lam. Ánh sáng chúng ta mấy cái tiền chuộc, liền cao tới 10,000 ức lượng vàng. Đại Vũ Vương nhẹ gật đầu. Cái số này thật sự là quá không đáng tin cậy. Phải biết cho dù thu thập toàn bộ thế gian tài phú, chỉ sợ đều không có như thế nhiều. Như vậy, Đại Vũ Vương dục nói lại dừng. Niêu biết hắn ý tứ. Sở Vân đổ vô sĩ kia, không biết từ nơi nào tìm được lộc nữ. Cái gì? Đại Vũ Vương nghe xong gấp. Lộc nữ đây chính là Niêu thế tử. Sở Vân lại làm một ít không ra gì chuyện. Dưới mắt có cái gì biện pháp có thể thu hoạch được số lượng lớn vàng? Cái này thật không có. Vàng chỉ có thể đi quặng mỏ khai thác. Vấn đề này nhưng là làm khó Đại Vũ Vương. Vàng cùng chư tiên và bật đều là đại đạo sản phẩm, cũng không có thể sáng tạo cũng sẽ không biến mất, là không cách nào thông qua pháp lực sáng tạo. Đương nhiên nếu như ngươi nắm giữ một loại nào đó quy tắc, sử dụng đại pháp lực cũng là có thể sáng tạo vàng, nhưng là cái kia hiệu suất quá chậm, dù cho một vị đại la kim tiên, một năm cũng không có khả năng sáng tạo ra 10 lượng vàng. Nhanh nhất hữu hiệu nhất phương pháp chính là đi đào quáng. Hiện tại ta trước hết cứu ra lục nữ, ta có lỗi với bọn họ mẹ con nhiều lắm. Đây là hẳn là. Tẩu tẩu tiền chuộc là bao nhiêu? 100 ức lượng hoàng kim. Số này vật lượng cũng không phải là quá nhiều, thông qua đảo quáng vẫn là có thể lấy được. Ta chỗ này vừa vặn còn có một số, sau đó chúng ta lại an bài một chút dưới tay đi phụ cận mỏ vàng đảo quáng. Chỉ là đây cũng không phải là biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh cứu ra ba vị thánh hoàng bọn hắn. Thì ra trong khoảng thời gian này Đại Vũ Vương phát hiện một việc. Mặc dù nữ hoa nương nương thay thế bọn hắn chấn áp nhân tộc khí vận chỉnh thể tương đối bình ổn, nhưng là bởi vì nữ hoa nương nương thân phận đặc thù nguyên nhân, dẫn đến yêu tộc khí vận cũng có chỗ tăng trở lại. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là Nữ Ma Vương, thế mà đột phá đại la kim tiên. Thất đại ma vương toàn bộ đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Phải biết 500 năm trước, bọn hắn 7 người đều là ất kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đại Vũ Vương đem hắn phát hiện chuyện cùng Liêu như thế nói chuyện, người sau thần sắc trở nên tương đương nghiêm trọng. Đáng chết Sở Vân, xấu nhân tộc ta đại sự. Sở Vân rõ ràng là sau thiên nhân tộc, lại không để ý nhân tộc sinh hoạt. Trấn áp bọn hắn tam hoàng ngũ đế, dẫn đến nhân tộc khí vận hạ xuống. Đương nhiên, Liêu nhiều nhất chỉ là phàn nàn hai câu. Sở Vân không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng. 100 ức lượng hoàng kim chúng ta vẫn là có biện pháp có đủ, nhưng là 10,000 ức lượng vàng thật sự là nhiều lắm, chỉ dựa vào năng lực của chúng ta, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào tập hợp đủ. Đại Vũ Vương nói ra mình lo lắng. Ta nghe nói Thiên Đình có đông đảo thiên binh thiên tướng, mà lại bọn hắn cũng 10 phần giỏi về đào quáng. Chuyện sau, ta liền đi một chuyến Thiên Đình tốt. Niêu bất đắc dĩ nói. Trên thực tế vì cái này 10,000 ức lượng vàng nhiều mặt đều đang cố gắng. Nữ hoa nương nương thủ hạ một mực tại đảo quáng, chỉ có điều đám kia đám ô hợp hiệu suất thấp. Hỏa linh đồng tử khai ra đám kia yêu quái, rất nhiều ngay cả vàng là cái gì đều không rõ. Mặc dù sau đó Bạch Trạch tiếp quản chi đội ngũ này, nhưng là hiệu suất ý nghĩa nhiên thấp đáng sợ. Dù sao chi đội ngũ kia yêu quái đều vừa mới hóa hình, tựa như giấy trắng. Muốn chỉ huy quản lý, chi đội ngũ này thật không đơn giản. Còn như Thiên Đình cùng Linh Sơn đều có ý hướng này, nhưng mục đích cũng không mãnh liệt. Lại nói một bên khác, Đường Tăng đã cách Tử Mẫu Hà còn có 100 dặm. Trong khoảng thời gian này, Đường Tăng chuẩn bị nghi thần nghi quỷ, bởi vì hiện tại là mùa đông. Sư đồ bốn người đi rất chậm, dù sao trên người bọn họ mang theo đầy đủ gạo. Đã nói xong một đường hóa duyên, thành một đường nấu cơm dã ngoại. Đây hết thảy Quan Âm Bồ Tát đều nhìn ở trong mắt, chỉ là cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm sư đồ bốn người, chỉ là một cái thôn trang nhỏ. Một con đại hắc như hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Không tốt, Đường Tăng sư đồ tới, ta nhất định phải đem cái này tin tức xấu nói cho Như Ma Vương đại nhân. Theo sau con kia đại hắc như không để ý chủ nhân ôi khiến trách, chính đoạn mất dây thừng, hướng nơi xa trên núi chạy đi. Ngộ Không, ngươi nhìn cái kia châu có vấn đề. Một màn này vừa bạn bị Đường Tăng nhìn thấy. Tôn Ngộ Không nhìn về phía con kia đại hắc như. Nếu như là to lớn yêu quái, Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, thế nhưng là con kia đại hắc như trên thân lại có như đại ca khí tức. Sư phó, đây chẳng qua là một con trâu điên thôi, không cần phải để ý đến hắn. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Tôn Ngộ Không cũng không muốn làm quá nhiều giải thích. Ngộ Không, ta luôn cảm thấy con kia trâu có vấn đề. Không thể không nói, chết một lần về sau, Đường Tăng linh giác trở nên bén nhạy, lại có thể nhận ra yêu quái. Chỉ là đáng tiếc con kia yêu quái đối với hắn không có hứng thú, ngược lại vô cùng hoảng sợ. Sư phó, có ta lão tôn tại. Thúy Vân Sơn. Như Ma Vương lẩm bẩm hồi ức đến sân động. Ngươi cái này ma quỷ lại đi nơi nào quỷ hốn? Thiết Phiến công chúa vây quanh Như Ma Vương chuyển hai vòng. Trên người ngươi có nước sông hương vị. Cái kia lang thang gáo lại cầu dẫn ngươi. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Như Ma Vương nhất định là đi riêng từ gặp kia nữ hà thần. Phải biết Như Ma Vương nguyên bản tại yêu giới chính là đứng đầu nhất một nhóm kia tồn tại. Ngoại trừ một chút thượng cổ yêu vương. Như Ma Vương chính là mạnh nhất đại tân sinh. Nữ nhân nào không ái mộ anh hùng? Đánh chết ngươi cái này ma quỷ. Tẩu tẩu, ngươi tại sao muốn đánh Như ca ca? Lúc này Ngọc Diện Hồ Ly phát hiện Tiết Phiến công chúa đang tại truy đánh Như Ma Vương. Cái này lão Như lại đi ra ngoài quỷ hốn. Như ca ca, lần sau ra ngoài lêu lổng có thể mang theo thiếp thân sao? Ngọc Diện Hồ Ly thường ngày làm trái lại. Cái này lão Như là đi gặp tiểu tam. Không đúng, ngươi là tiểu tam, hắn hẳn là đi gặp tiểu tứ. Nhưng vào lúc này, Như Ma Vương trên người lệnh bài sáng lên. Như Ma Vương đại nhân, Đường Tăng sư đổ đến nữ nhi quốc. Chương 803, ngươi ta là thân huynh đệ, ta còn có thể lừa ngươi. 1/2, chương 803, ngươi ta là thân huynh đệ, ta còn có thể lừa ngươi. 1/2, hai người các ngươi không được cầm ý. Như Ma Vương hét lớn một tiếng. Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly ngoan ngoãn đứng vững. Ngươi nói cái gì? Đường Tăng sư đổ đến nữ nhi quốc. Đối diện đại hắc nhưu sợ hai nói. Trước đó Như Ma Vương liền đối với dưới tay mình châu tử châu tôn nhóm nói qua. Đường Tăng sư đổ bốn người, mỗi cái đều là ôn thần, sau này nhìn thấy bọn hắn trốn xa một điểm. Lão Nưu, ngươi lại quan tâm Đường Tăng sư đồ làm cái gì? Vừa nghe đến Đường Tăng sư đồ chuyện, hai cái lao bà trong nháy mắt liền không làm. Đặc biệt là Thiết Phiến công chúa, nàng tình nguyện Như Ma Vương nạp tiếp, cũng không nguyện ý Như Ma Vương nhúng tay Đường Tăng sư đồ chuyện. Trước đó cũng bởi vì treo chọc phải Sở Vân, bọn hắn cả nhà lao tiểu kém một chút chết tại trên tay đối phương. Còn tốt nàng phụ vương A Tu La Vương ba tuần, lịch duyệt phong phú, kịp thời làm xong Sở Vân. Bằng không bọn hắn lão Nưu nhà đã sớm cửa nát nhà tan. Ta quan tâm mấy cái kia đen đuổi làm cái gì? Ta tránh bọn hắn còn đến không kịp. Chỉ là nữ nhi quốc là ta huynh đệ kia như ý chân tiên địa bàn. Như Ma Vương đội vàng giải thích nói. Hắn làm một chút đều không muốn xen vào nữa Đường Tăng sư đồ chuyện. Chỉ là Đường Tăng sư đồ đi tới nữ nhi quốc. Mà nữ nhi quốc lại là hắn địa bàn của huynh đệ. Mặc dù Như Ma Vương kết bái huynh đệ có rất nhiều, nhưng chân chính thân huynh đệ chỉ có như ý dành trước một người. Nếu là nhà mình thúc thúc, ngươi nhanh căn dặn một chút. Thiết Phiến công chúa cũng biết việc này việc quan hệ như thế lớn. Đội vàng nhắc nhở nói. Tốt, ta cái này cách làm nhắc nhở ta kia bất thành khí đệ đệ. Mặc dù là Như Ma Vương thân huynh đệ, nhưng Như Ý Chân Tiên thực lực cùng Như Ma Vương có chênh lệch cực lớn, cho nên rất nhiều chuyện Như Ma Vương đều không mang theo Như Ý Chân Tiên chơi. Như Ma Vương xuất ra lệnh bài liên hệ Như Ý Chân Tiên. Lúc này Như Ý Chân Tiên vừa bán hai thùng rơi thai nước suối, thu được 100 lượng bạch ngân. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý cùng Như Ma Vương khác biệt, Như Ý Chân Tiên đạo nhân cách ăn mặc, bộ dáng cũng cùng bình thường tiên nhân không khác. Hắn cùng Như Ma Vương đi là hai con đường khác nhau, Như Ma Vương đi là yêu vương con đường, mà Như Ý Chân Tiên thì là tu tiên. Đại ca cái gì chuyện? Thấy là Như Ma Vương liên hệ mình, Như Ý Chân Tiên còn có chút nghi hoặc. Ta lo lắng gần nhất ngươi sẽ chọc cho bên trên mầm thai bạn, cho nên nói mới liên hệ ngươi. Đại ca ngươi đùa gì thế? Ta một mực tại nơi này tĩnh tâm tu hành, thế nào có thể sẽ chọc mầm thai bạn? Đối với Như Ma Vương lý do thoái thác, Như Ý Chân Tiên hiển nhiên là không tin. Đường Tăng sư đổ đến ngươi địa giới. Trong khoảng thời gian này Đường Tăng sư đổ danh tiếng cực lớn, ngay cả Như Ý Chân Tiên cũng không thể không coi trọng. Dù sao Đường Tăng sư đổ ở đâu chỗ nào đều biết gà bay chó chạy. Đi ngang qua chi địa yêu vương, trên cơ bản đều không có cái gì kết cục tốt. Đường Tăng sư đồ mà thôi, ta lại cùng bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Vậy ngươi liền không sợ bọn họ uống Tử Mẫu Hà nước? Không thể không nói, trong khoảng thời gian này Như Ma Vương trưởng thành rất nhiều. cân nhắc vấn đề đều phi thường toàn diện. Nếu như Đường Tăng sư đồ đi vào Nữ Nhi Quốc, uống tử mẫu Hà nước, khẳng định phải đi tìm Như Ý Chân Tiên, hai bên nhất định sẽ buộc phát đại chiến. Ta nghe nói trước đó Tôn Ngộ Không hại ta đứa cháu kia, không thể không nói Như Ý dành trước tin tức vẫn là có trệ sau tính. Không có, nắm Tôn Ngộ Không hưởng phúc, Hồng Hải Nhi hiện tại đã là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ thiện tài đồng tử. Như Ma Vương đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, ngươi không thể đi tìm Tôn Ngộ Không trả thù. Vậy được rồi, đã sớm nghe nói Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không tương giao tâm đầu ý hợp, Như Ý Chân Tiên cũng không có cưỡng ép ra mặt dự định. Ngươi trả lời ta, nếu như Đường Tăng sư phó uống tử mẫu nước uống, tìm ngươi muốn rơi thai nước suối, ngươi nên thế nào làm? Đương nhiên là hung hăng gõ bọn hắn một khoản. Không thể không nói, Như Ý Chân Tiên chẳng những tâm hắc, hơn nữa còn gan lớn. Không được, ngươi làm như vậy nhất định sẽ đưa tới phiền phức. Tôn Ngộ Không cũng không đáng sợ, đã tội Tôn Ngộ Không, nhiều nhất bị đối phương hành hung một trận thôi. Lấy Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, Tôn Ngộ Không là sẽ không đối Như Ý Chân Tiên động sát thủ. Nhưng là Sở Vân nhưng là khác rồi. Tên ngốc này chuyện gì đều làm được. Ngươi bây giờ lập tức bỏ vào rơi thai suối, lập tức đến Thúy Vân Sơn cùng chúng ta gặp nhau. A, đại ca, ngươi không phải là nói đùa a? Không kịp giải thích. Không phải ta lo lắng ngươi có cái gì nguy hiểm. Ngươi lập tức đến Thúy Vân Sơn. Như Ma Vương là biết Sở Vân tác phong làm việc, nhất định sẽ xuống tay với Như Ý Chân Tiên. Nhưng ta kia rơi thai nước suối làm sao đây? Đặt ở chỗ đó tùy ý người khác lấy dùng. Lời vừa nói ra, Như Ý Chân Tiên chưa kịp phản ứng. Hắn bị đại ca kia thời điểm nào trở nên như thế khẳng khái? Mấu chốt là hắn hay là của người phúc ta? Phải biết rơi thai suối thế nhưng là hắn quan trọng thu nhập một trong. Ngươi có biết thiên hạ đệ nhất ma đầu, nhìn chằm chằm vào Đường Tăng sư đồ. Ta lo lắng ngươi cuốn vào trong đó. Người ta là thân huynh đệ, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thiên hạ đệ nhất ma đầu. Nghe được cái tên này, Như Ý Chân Tiên trực tiếp nhảy dựng lên. Sở Vân danh tiếng thật sự là quá lớn. Nghĩ không biết, cũng không thể. Ngẫm lại mình những năm này tích lũy tài phú, Như Ý Chân Tiên cũng có chút sao sợ. Thiên hạ đệ nhất ma đầu vì đoạt tiền, chuyện gì đều làm được. Ngươi rất có thể đã bị Sở Vân để mắt tới, hiện tại lập tức đến Thúy Vân Sơn. Tốt, ta lúc này đi. Như Ý Chân Tiên thu thập xong hành lý của mình, sau đó rời đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên tại rơi thai suối bên cạnh thụ một cái thẻ bài, trên đó viết miễn phí lấy dùng vài cái chữ to. Lại qua 4 ngày, sư đồ 4 người cuối cùng đi tới Tử Mẫu Hạ. Chỉ là 4 người còn không biết con sông này đại biểu cho cái gì. Tử Mẫu Hạ, con sông này tên là lạ. Tôn Ngộ Không nhìn xem trước mặt bia đá nói, thiên hạ sông tên ngàn ngàn vạn, cái này có cái gì quái? Chứ bắt giới thì là không quan trọng nói, lại tên kỳ cục, ta lão heo cũng đã gặp. Kia bắt giới ngươi nói một chút cái này Tử Mẫu Hạ tên ý nghĩa là cái gì đâu? Cái này còn phải nói sao? Khẳng định con sông này thượng du có 2 đầu sông, một đầu là Tử sông, một đầu là cái sông. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, chứ bắt giới lời giải thích này tựa hồ cũng có thể, nhưng luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Bắt giới ta không có làm qua thiên hà thủy quân nguyên soái, ngươi không nên gạt ta. Hầu ca, ta lừa gạt ai cũng không có khả năng lừa ngươi. Ngay từ đầu sư đồ 4 người cũng không có uống trong sông nước, bọn hắn chỉ là vượt qua Tử Mẫu Hà, tiếp tục hướng tây. Bọn hắn lại đi trọn vẹn thời gian nửa tháng. Lần này bọn hắn lại gặp Tử Mẫu Hà. Trước đó dòng sông kia một đoạn là từ bắc hướng nam, lần này là từ đông hướng tây. Nhà đỏ. Đường Tăng nhìn phía xa một chiếc thuyền gỗ nhỏ nói, chống thuyền rõ ràng là nữ tử. Đối phương thấy được Đường Tăng rõ ràng giật mình, sau đó hỏa tốc cắt tới. 4 người phát hiện thuyền kia nhà quả nhiên là nữ tử. 4 người dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng tại không chút kiêng kỵ dò xét 4 người.